Chương 369, càng ngày càng bạo. Chương 369, càng ngày càng bạo. Cầm đầu tu sĩ áo xanh nhìn thấy Tô Ứng bình tĩnh như thế, lập tức cau mày nói: "Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Đến ta Lưu Quang Sơn có mục đích gì?" "Ta đã nói, chỉ là đi ngang qua." Tô Ứng sắc mặt lạnh nhạt, bình tĩnh nói: "Hừ, ngu xuẩn mất khôn." Tu sĩ áo xanh nghe vậy, lúc này phẫn nộ quát: "Thiên Cương bắt đầu, khởi trận, cần phải đem tiểu tử này cầm xuống." Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, con yêu ma này chắc hẳn vừa thành hình người không lâu, nếu là có thể đem hắn cầm xuống, mang đến Thái Huyền Môn sư minh, nhất định có thể để cho hảo cảm tăng nhiều, nói không chừng bởi vậy ta liền có thể trở thành Thái Huyền Môn đệ tử ngoại môn. Nghĩ như vậy, người này liên đối mười mấy tên tu sĩ nhao nhao tế lên trường kiếm trong tay, bố trí xuống Thiên Cương bắt đầu trận, chỉ gặp những người này đều chiếm nó vị, không bàn mà hợp tinh đầu chi lực, không để lại dấu vết, có thể công, có thể thủ. Thất tinh yêu nguyện. Cái kia tu sĩ áo xanh ra lệnh một tiếng, lập tức đệ tử khác trường kiếm trong tay đột nhiên ném ra ngoài, hóa thành đạo đạo kiếm quang, hướng về Tô Ứng mà đến. "Các ngươi, đây là tội gì?" Tô Ứng làm như không thấy, đợi tất cả trường kiếm toàn bộ bay tới, lập tức cong ngón đúng ra, chỉ nghe bùm một tiếng, lấy đầu ngón tay hắn làm trung tâm, một đạo như nước gợn gợn sóng dập dờn mà ra. Phúc. Trường kiếm gặp được đạo này sóng nước gợn sóng, tựa như là hướng về mặt hồ bình tĩnh ném ra ngoài một khối đá, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Giang giác, giang giác. Đạo đạo tiếng vang lanh lảnh truyền đến, những pháp bảo này trường kiếm trực tiếp bị Tô Ứng một chỉ đạn vỡ nát. "Làm sao có thể? Đây là quái vật gì?" Cái kia tu sĩ áo xanh sắc mặt sững sờ, sau đó nổi giận nói nghiêm túc: "Dám hủy hoại chúng ta pháp bảo." Đồng loạt ra tay. Hắn gầm thét một tiếng, ngay sau đó mười mấy tên tu sĩ dưới chân lao nhanh, hướng phía Tô Ứng công tới. "Muốn chết?" Tô Ứng ánh mắt sâm nhiên, đột nhiên hừ một tiếng, lập tức mắt trần có thể thấy trùng điệp tiếng gầm bốn phía bờ bờ, chỉ gặp từng tòa núi lớn sụp đổ, thậm chí một tòa 400-500 mét cao đỉnh núi bị Tô Ứng một tiếng đánh gãy, đỉnh núi bay lên giữa không trung, lập tức bay một tiếng vỡ nát. Vùng dãy núi này bị hắn một tiếng đạo âm, triệt để san bằng. Tiếng gầm đảo qua chỗ, Thiên Cương bắt đầu trận lập tức sụp đổ, mười mấy tên Lưu Quang Sơn tu sĩ, còn chưa cận thân liền bị đạo này tiếng gầm chấn thân thể ba ba bạo tạc, hài cốt không còn. "Đây là quái vật gì, thật là đáng sợ." Cầm đầu cái kia tu sĩ áo xanh kinh hồn táng đảm, bị tiếng gầm chấn động đến thần thức đều bị trọng thương, nhục thân thụ thương, ho ra máu không ngừng, nhưng như cũ chưa chết, dãy rủa bay lên, hướng về trên núi mau chóng bay đi, thầm nghĩ, người này vậy mà kinh khủng như thế, ta không có khả năng ứng phó, hay là thông chi Thái Huyền Môn sư minh, đến hàng yêu trừ ma. Tô Ứng một đạo tiếng gầm đánh chết hơn 10 người, cũng là không để trong lòng. Hắn quan tâm là, Lưu Quang Sơn bên trong đến cùng có cái gì nhận không ra người bí mật. "Tặc tử ngươi dám?" Tô Ứng đang nghĩ ngợi, liền đột nhiên nghe được một cái nộ khí bừng bừng thanh âm truyền đến, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một thanh khổng lồ bảo kiếm. Bảo kiếm kim quang lấp lóe, phía trên đứng đấy mười mấy tên tu sĩ, có nam có nữ, từng cái khí tức cường đại. Cầm đầu là một tên tu sĩ trẻ tuổi, người mặc Thái Huyền Môn phục sức, chắp hai tay sau lưng, gặp Tô Ứng dừng lại, lập tức đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Quả nhiên là Thái Huyền Môn đệ tử. Thái Huyền Môn tại Huyền Tiên đại thế giới chính là xếp hạng top 10 siêu cấp tông môn, truyền thừa trăm vạn năm. Tông môn đó chi chủ Hào Huyền Hoàng đạo nhân, chính là có thể so với tinh đế cấp bậc cường giả. Hắn có chút dò xét người này, liền gặp cái này Thái Huyền Môn thanh niên tu sĩ đã tu luyện tới thất giai nhân tiên, mà lại tuổi tác không lớn, hiển nhiên tại Thái Huyền Môn cũng là hiếm có nhân tài. Hắn đứng tại trên bảo kiếm, nhanh nhẹn đến, khí độ vô song, như là một tên cao cao tại thượng vương giả, hướng phía dưới trong dãy núi nhìn lại, đợi nhìn thấy Tô Ứng lúc, không khỏi nao nao, sắc mặt biến hóa, thất thanh nói: "Ngươi là Đại Hạ Thần Võ Vương Tô Ứng?" "A, ngươi là người phương nào? Vậy mà nhận ra bản vương?" Tô Ứng khẽ nhíu mày. "Thần Võ Vương tên, người nào không biết? Hà nhân bất hiểu. Tại Bắc vực lấy lực lượng một người diệt 10 cái tông môn. Bất quá cho dù ngươi là Đại Hạ Thần Võ Vương, cũng không có quyền tùy ý chém giết tông môn đệ tử đi." Cái kia Thái Huyền Môn thanh niên tu sĩ lần nữa chắc tay, tại hạ Thái Huyền Môn đệ tử chân truyền vương kỳ. Lưu Quang Sơn đã nhập vào ta Thái Huyền Môn phía dưới, Thần Võ Vương sợ không phải muốn như vậy sự tình cho bản tông một cái công đạo. "Bàn giao." Tô Ứng nghe vậy, lập tức nhịn không được cười lên, "Cái gì bàn giao? Giết liền giết, bản vương cả đời làm việc, không cần hướng người khác bàn giao." Mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng Tô Ứng hay là nội tâm thầm hận, đồ chó hoang hạ minh tiệt, lần sau gặp nhất định phải đưa ngươi lột da róc xương, để giải mối hận trong lòng ta. Tiểu tử này tại Bắc vực lung tung giết người, lại là đánh lấy chính mình cơ hiệu. Hiện tại tốt, ngay cả Thái Huyền Môn người đều biết mình là cái giết người không chớp mắt ma đầu. "Tô Ứng, ngươi tại Bắc vực không phân tốt xấu giết ta Thái Huyền Môn đệ tử, hôm nay đã ngươi tới, liền đem mệnh lưu ở nơi đây đi." Vương Kỳ chính là thất giai nhân tiên, giờ phút này gặp Tô Ứng, trong lúc nhất thời cũng là càng ngày càng bạo, tại trong nhận biết của hắn, cùng là nhân tiên, Tô Ứng thì như thế nào có thể là đối thủ của hắn? Chỉ bất quá lúc trước không xuống núi, mới bị bực này người ngông cuồng chiếm thanh danh tiện nghi. Ầm vang, một đạo bảo kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên, hắn sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, sau lưng đột nhiên hiện hiện 8 thanh bảo kiếm. Cái này 8 thanh bảo kiếm, hình dạng khác nhau, có dài có ngắn, có rộng lại hẹp, có sáng loáng, có sắc như thanh đồng, còn có đen như mực. Ta cái này 8 thanh bảo kiếm, chính là ta còn nhỏ được, tế luyện ôn dưỡng 30 năm, mỗi một chiếc đều cùng ta tâm thần tương liên. Tô Ứng, ngươi thanh danh tại ngoại, giết người không chớp mắt, hôm nay ta lợi dụng tên của ta kiếm mắt thước, đưa ngươi triệt để chấm giết. Ông, ông, cái này 8 thanh bảo kiếm tại Vương Kỳ chỉ huy phía dưới vậy mà vây quanh hắn long long xoay tròn, sau đó hắn không nói hai lời, một chỉ điểm ra, lập tức trong đó một thanh trường kiếm tiệm điện giống như hướng về Tô Ứng kích xạ mà đến. Phanh, một đạo tiếng vang nặng nề truyền đến. Thanh này trường kiếm màu xanh hung hăng đâm vào Tô Ứng trước ngực, coi như giống như là đâm vào một khối phía trên ngọn núi lớn, phát ra tiếng vang nặng nề, không chỉ có không có thương tổn cùng Tô Ứng mảy may, liền ngay cả thân hình của hắn đều không có đẩy lui nửa bước. Tô Ứng cửu chuyển huyền công đã tu luyện tới đệ ngũ chuyển, lại thêm hắn tứ giai hư thần cảnh tu vi, chớ nói một thanh đạo khí, liền xem như phổ thông nửa bước thánh binh cũng đừng hòng đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Làm sao có thể? Thân thể của ngươi vậy mà cường hành như thế? Vương Kỳ khẽ di một tiếng, ánh mắt rơi vào Tô Ứng trên thân thể, lúc này cười lạnh một tiếng, chỉ gặp hắn cánh tay một chiều, thanh kia trường kiếm màu xanh lập tức cong người trở về, lần nữa trở về tám thanh bảo kiếm hàng ngũ, bát kiếm hợp nhất, chu thần diệt ma. Vương Kỳ hét lớn một tiếng, quanh thân vây quanh tám thanh bảo kiếm lập tức hợp lại là một, cả người hắn tùy theo đằng không mà lên, cái kia tám thanh bảo kiếm biến thành cự kiếm đứng ở đỉnh đầu hắn, cả người như là kiếm thần hạ phàm, nhân kiếm hợp nhất, chém. Hai tay của hắn kình thiên lực phách, đỉnh đầu cự kiếm đồng dạng làm ra chém giết chi thế, âm vang một tiếng, mấy trăm trượng cự kiếm hướng thẳng đến Tô Ứng vào đầu chém xuống. Thanh cự kiếm này chính là tám thanh bảo kiếm tạo thành, tám đại thượng phẩm đạo khí hợp nhất, đã sơ bộ có được nửa bước thánh binh uy năng. Nhìn phía dưới Tô Ứng không tránh không né, Vương Kỳ khoe miệng không tự chủ được lộ ra một tia cười lạnh. Tựa hồ Tô Ứng đã trở thành dưới kiếm của hắn người chết. Nhưng mà sau một khắc phát sinh tình cảnh, trực tiếp khiến cho triệt để ngây dại. Chỉ gặp Tô Ứng khẽ ngẩng đầu, nhìn xem chém xuống cự kiếm, không tránh không né phía dưới, lần nữa đưa tay, con ngón đúng ra, chỉ nghe ken một tiếng băng dọn. Vương Kỳ chém giết dưới cự kiếm, trực tiếp tại hắn dưới chỉ từng khúc sụp đổ. Làm sao có thể? Vương Kỳ trừng to mắt, một bộ không thể tin thần sắc. Đây hết thảy đối với hắn loại thiên chi tiêu tử này mà nói, đơn giản tựa như là giống như nằm mơ. Đã ngươi muốn chết, cái kia Tô Mỗ liền tiễn ngươi một đoạn đường. Tô Ứng khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, một chỉ điểm ra, chỉ nghe xùy một tiếng, đầu ngón tay hắn một đạo khí kình màu vàng xung ra, thổi phù một tiếng trực tiếp từ Vương Kỳ mi tâm xuyên qua. Vương Kỳ thân thể một cái rung động, sau đó từ giữa không trung phiêu nhiên xuống, ánh mắt của hắn gắt gao tiếp cận Tô Ứng, trong miệng gần từng chữ một, hư thần, ngươi vậy mà, vâng hư thần. Bay ngay, hắn trực tiếp ngã xuống đất, cũng không tiếp tục lên, nhưng mà trong thân thể lại bay ra một đạo ngũ thải hà quang, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Xem ra có phiền toái. Tô Ứng khẽ lắc đầu, nhìn một chút còn lại ánh mắt đờ đẫn Lưu Quang Sơn đệ tử, dưới chân một chút, liền trong nháy mắt đi vào Lưu Quang Sơn bên trong. Chương 370, gặp lại thần tộc, đại khai sát giới. Chương 370, gặp lại thần tộc, đại khai sát giới. Lưu Quang Sơn từ lần trước bị tiêu diệt sau, trong đó đại đa số cao thủ hoặc là quy hàng đại hạn, hoặc là ngay tại chỗ chém giết. Thật không nghĩ đến bây giờ lại có khởi tử hoàn sinh dấu hiệu. Hơn nữa còn cùng Thái Huyền môn người thông đồng cùng một chỗ. Ở trong đó muốn nói không có chuyện ẩn ở bên trong. Ai mà tin? Thần Võ Vương, ta Lưu Quang Sơn đến cùng có gì sai lầm, để cho ngươi nhớ mãi không quên. Nhưng vào lúc này, một tên người mặc hắc bào trung niên phi tốc từ trong môn vào tới, nhìn xem Tô Ứng trầm giọng hỏi. Chưa cho phép, một mình thông đồng Thái Huyền môn. Trừ cái đó ra, Lưu Quang Sơn chỗ sâu, tựa hồ còn có một đạo xa lạ khí tức. Tô Ứng mi tâm tiên nhãn mở rộng, chỉ gặp Lưu Quang Sơn chỗ sâu lại có một chỗ đại trận. Trong trận kia ngồi ngay thẳng một cái bốn đầu tám tay, toàn thân bao phủ tại trong sương mù màu đen bóng người. Trung niên mặc hắc bào nghe vậy, ánh mắt co rụt lại, vung tay lên, tất cả mọi người lập tức đem Tô Ứng triệt để vây quanh. Thần Võ Vương, ta Lưu Quang Sơn cùng ngươi đại hạ nước giếng không phạm nước sông, hôm nay ngươi như rời đi, tự nhiên bình an vô sự, nhưng nếu là ngươi. Nhưng mà hắn còn chưa có nói xong, liền bị Tô Ứng trực tiếp đánh gãy, vượt ngoại thần tộc, lại là vượt ngoại thần tộc. Sau đó ánh mắt của hắn băng lãnh, đột nhiên rơi vào trung niên mặc hắc bào trên thân, lạnh giọng nói, các ngươi vậy mà cấu kết vượt ngoại thần tộc. Cái gì? Hắn vậy mà biết? Cái này sao có thể? Trung niên mặc hắc bào nghe vậy, nội tâm lập tức nhấc lên một trận sóng cả sóng biển. Vương ngoại thần tộc hắn cũng chỉ là đoạn thời gian trước vừa mới nghe qua. Người kia tu vi cực cao, thật sự là kinh thiên động địa, đến một lần Lưu Quang Sơn liền đem tất cả mọi người thu phục. Hơn nữa còn tại bọn hắn tất cả mọi người thể nội hạ cấm chế, đồng thời ban thưởng cho bọn hắn một giọt tinh huyết luyện hóa. Lúc đầu trung niên mặc hắc bào lơ đễnh, nhưng ai có thể tưởng đến, cái kia tinh huyết vậy mà khủng bố đến cực điểm, tích chứa trong đó lấy bảng bạc như biển năng lượng. Bọn hắn luyện hóa trọn vẹn nửa năm, cũng mới luyện hóa 1/3 không đến. Nhưng dù cho như thế, Lưu Quang Sơn thực lực tổng hợp so với lúc trước cường đại mấy lần không chỉ. Đến tận đây, bọn hắn mới rốt cục tin tưởng, người kia thật là trong truyền thuyết thần tộc. Cái gì vực ngoại thần tộc, ta nghe không hiểu. Thần Võ Vương, ngươi nếu là vô sự, còn xin lập tức rời đi. Ngươi không thừa nhận cũng không sao, bản vương sẽ để cho ngươi thừa nhận. Vừa mới nói xong, Tô Ứng quanh thân pháp lực tràn ngập, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, ầm vang xông vào dãy núi ở trong. Không tốt, ngăn lại hắn. Nhanh. Bèn, thủ hộ bốn đầu tám tay người áo đen trận pháp ầm vang phá toái. Tại Tô Ứng trước mặt thậm chí ngay cả một cái hô hấp đều không có kiên trì đến. Giết hắn. Trung niên mặc hắc bào gầm thét, lập tức hơn 10 người võ thánh cấp bậc tu sĩ một mạch hướng phía Tô Ứng phóng đi. Trong chốc lát, đao thương kiếm kích, pháp thuật thần thông như trận bão rơi vào Tô Ứng trên thân. Đương 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 đương. Nhưng mà những công kích này đối với hắn mà nói ngay cả gãi ngứa ngứa cũng không tính, thậm chí ngay cả một sợi tóc đều không có hư hao. Muốn chết. Tô Ứng hừ lạnh một tiếng, con ngón đúng ra, tiếp thiên chỉ lực trong nháy mắt từ đầu ngón tay đổ xuống mà ra. Trong nháy mắt đem hơn 10 người cao thủ mi tâm suy thủng, trực tiếp hồn phi phách tán, chết không thể chết lại. Tô Ứng, ngươi dám? Trung niên mặc hắc bào gầm thét, quanh thân pháp lực cổ động, bay thẳng đến Tô Ứng một trường đánh tới. Lòng bàn tay của hắn kim quang tràn ngập, mặc dù không có huyễn hóa, nhưng so với vừa mới những người kia thực lực mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Tô Ứng đứng tại chỗ bất động, đưa tay đón lấy, hai người trưởng lực giao phong, lập tức gây nên trận trận cuồng bạo khí kình thần quang, hướng về bốn phía phát ra, như là cuồng phong quá cảnh, đem chung quanh những cái tia lưu quang sơn đệ tử nhao nhao chấn ngã trái ngã phải. Kết trận, Thái Huyền đại trận. Trung niên mặc hắc bảo bị Tô Ứng một trường bước lui, lập tức hướng phía chung quanh đệ tử gầm thét, hắn đã ý thức được Tô Ứng thực lực, tuyệt đối không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, hắn dựa vào giọt kia vực ngoại thần tộc tinh huyết mới đột phá đến cảnh giới cỡ này. Vốn cho rằng có thể hành hành không sợ, nhưng bây giờ cùng Hứa Cựu không thấy Tô Ứng lần đầu giao phong, liền bị một trường bước lui, đây đối với hắn mà nói, đơn giản chính là thiên đại đả kích. Thái Huyền liệt trời trưởng a, ngươi tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn. Tô Ứng liếc mắt nhìn hắn, lập tức ánh mắt lần nữa hướng phía trận pháp kia ở trong vực ngoại thần tộc nhìn lại. Giờ phút này thân thể của hắn vậy mà tại từ từ nhỏ dần. Một lát, vậy mà biến thành một cái cùng trung niên mặc hắc bảo giống nhau như lúc người. Hàng ma thiên nhãn chiếu dọi xuống, thậm chí ngay cả khí huyết, thần hồn đều giống nhau như lúc. Khủng bố, đơn giản khủng bố. Đây là biến hóa chi thuật gì? Ầm vang, trung niên mặc hắc bảo trở tay xuất ra một thanh hiện ra kim quang trường kiếm, hắn vũ động ở giữa, đạo đạo kiếm quang lan tràn ra. Thái Huyền liệt trời, hắn một tiếng quát lớn, thi triển toàn thân pháp lực thôi động trường kiếm trong tay, lập tức một đạo kim long gầm thét từ thân kiếm xung ra, ngang nhiên gầm thét, đi thẳng tới Tô Ứng trước người, há miệng liền hướng hắn tát tới. Tô Ứng cười lạnh, một quyền đánh vào kim long trên đầu, trực tiếp đem nó đánh trong nháy mắt tán loạn. Cùng lúc đó, trung niên mặc hắc bảo trường kiếm cũng quét ngang mà đến. Đạo này kiếm chiêu thường thường không có gì lạ, nhưng lại toát ra một cố vô kiên bất tồi thần thông ở bên trong, nếu là không cẩn thận, liền sẽ bị chẻ thành hai nửa. Thái Huyền môn kiếm pháp này thần thông rất kỳ lạ, đã là kiếm pháp, lại là thần thông, liền ngay cả Tô Ứng đều không thể không tán thưởng. Huyền Hoàng không hổ là một đời tông sư, có thể khai sáng ra kiếm pháp tinh diệu như thế. Đốt, đốt, đốt. Trung niên mặc hắc bảo mỗi một kiếm công tới, đều bị Tô Ứng cong lại bắn ra, đến cuối cùng cả người hắn đều bị Tô Ứng trực tiếp bước lui. Thái Huyền liệt thiên trận, lên. Mười mấy tên Lưu Quang Sơn đệ tử cùng nhau gầm hét, trường kiếm trong tay giơ lên cao cao. Sau một khắc đột nhiên hướng phía Tô Ứng đánh xuống, mấy chục đạo dài đến mấy trăm trượng kiếm khí cùng nhau mà đến, đơn giản cực kỳ kinh người. Muốn chết. Tô Ứng cười lạnh, sau đó dương mắt nhìn lên, dưới chân đột nhiên đập mạnh, chỉ nghe ầm vang một tiếng, như là thái cổ cự thú trà đạp mặt đất, giống mạng nện vết rách hướng ra phía ngoài tảng ra, đem tất cả Lưu Quang Sơn đệ tử toàn bộ chấn bay lên cao cao. Khi Tô Ứng đi vào giữa không trung, nhìn xem mấy chục đạo trên dưới 100 trượng dài kiếm khí khổng lồ, hắn thân thể đột nhiên chấn động, một tầng màu tím đen vòng bảo hộ trực tiếp hiện hiện, tất cả kiếm khí bổ vào phía trên, lập tức phát ra hồng trung đại lư giống như thanh âm, như là bổ vào một tòa trên kim trung. Một chiêu này cũng không tệ lắm, không nghĩ tới Thái Huyền môn thật đúng là bỏ được, vậy mà có thể đem loại thần thông này truyền thụ cho các ngươi. Phá cho ta. Sau một khắc, Tô Ứng gầm thét một tiếng, quanh thân chấn động, lập tức tất cả kiếm khí toàn bộ bị hắn chấn vỡ. Chết cho ta. Xuy xuy xuy. Tô Ứng khỏe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, sau đó năm ngón tay mở ra, năm tòa cao tới mấy trăm trượng ngũ hành kiếm sơn đột nhiên rơi xuống, đem cái kia mười mấy tên đệ tử toàn bộ bao lại. Ngũ hành kiếm sơn vừa đi vừa về chuyển động, từng đạo hung mãnh kiếm khí hướng về những cái kia Lưu Quang Sơn đệ tử cắt chém mà đi, liền ngay cả trong đó núi lớn đều bị những kiếm khí này cắt vỡ nát, ầm ầm rơi xuống. Những đệ tử kia hạ chẳng càng là vô cùng thê thảm, bọn hắn liều mạng ngăn cản, có thể chỗ nào lại là đại ngũ hành kiếm khí đối thủ. Một cái né tránh không kịp, liền bị cắt cốt nhục tách rời, lập tức bành bành nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ. Làm sao có thể? Trung niên mặc hắc bảo mắt thấy như vậy, lập tức sắc mặt ngơ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Ứng một chiêu liền đem mười mấy tên cao thủ hết thảy miểu sát. Loại thủ đoạn này, liền xem như nhân tiên cao thủ, bất quá cũng như vậy đi. Đương nhiên, hắn đột nhiên mở mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Ứng, đưa khí kinh hãi nói ngươi lại là hư thần. Đoán đúng, đáng tiếc, không có ban thưởng. Tô Ứng cười lạnh, lại đấm một quyền đánh ra, lục đạo luân hồi quyền trong nháy mắt đem trung niên mặc hắc bào bao phủ. Sáu đạo đen nhánh thần quang giống như màu đen dao long, trực tiếp đem trung niên mặc hắc bào quanh thân xoắn thành một biển. Cùng lúc đó, trong đại trận vực ngoại thần tộc, cũng vào lúc này, chậm rãi mở mắt. Chương 371, đại chiến thần tộc, mạnh hung bá đạo. Chương 371, đại chiến thần tộc, mạnh hung bá đạo. Tô Ứng tuyệt đối không nghĩ tới, cái kia bốn đầu tám tay giống như địa ngục ma thần vực ngoại thần tộc, vậy mà trực tiếp biến thành bị chính mình vừa mới chém giết người trung niên áo đen. Quỷ dị nhất chính là, hắn bề ngoài hình thái, huyết nhục khí tức, thậm chí là bản nguyên nhất thần hồn, đều không kém chút nào. Phải biết hàng ma thiên nhãn có thể khám phá bất luận cái gì hư ảo biến ảo chỗ, nhưng lúc này lại thấy không rõ trước mắt đây hết thể rõ ràng phát sinh ở trước mắt mình hư ảo. Rất khiếp sợ sao? Đây cũng là chúng ta thần tộc thần thông một trong, đại biến huyết thuật. Nhân loại, thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, không bằng hiện tại quỳ xuống, ngoan ngoãn trở thành bản tọa nô lệ, chờ ta thần tộc đại quân giáng lâm, bản tọa sẽ cho ngươi muốn hết thảy. Hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Ứng trước mặt không xa, nhiều hứng thú nhìn từ trên xuống dưới hắn. Thân thể của ngươi, khí huyết, pháp lực, vậy mà cường hoành đến cực điểm. Quả thực là một cái không gì sánh được hoàn mỹ phôi thai. Đáng tiếc, ngươi tới chậm, nếu không bản tọa cũng không để ý sử dụng thân thể ngươi. Trong nháy mắt, Tô Ứng toàn thân trong ngoài liền có một loại bị người xem thấu ý vị. Trước đây không lâu bản vương tại Bắc vực gặp qua hai cái thần tộc, đáng tiếc đã bị ta chém giết. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp được một cái, thật đáng mừng. Vực ngoại thần tộc thân thể có thể làm sinh mệnh cổ thụ chất dinh dưỡng, gia tốc nó tốc độ sinh trưởng. Đương nhiên, Thâm Hải Tuyết Ma trên thân bất quá là một đạo thần tộc pháp lực thôi. Nếu là có thể đạt được một bộ hoàn mỹ thần tộc thân thể, chỉ sợ sinh mệnh cổ thụ sẽ sinh trưởng càng nhanh. Nói quát mà không biết ngượng, liền để ta A Nhĩ Bà đưa ngươi từ từ ngược sát, để cho ngươi quỳ gối trước mặt bản tọa chó vẫy đôi mừng chủ. đem ta ngược sát. Nói khoác mà không biết ngượng. Tô Ứng cười lạnh, quanh thân chấn động, thần tượng chấn ngục kình lập tức thi triển mà ra. A Nhĩ Ba thấy vậy, thân hình lấp lóe. Hai người trong chớp mắt liền giao thủ cùng một chỗ, một vòng thân che kín pháp lực màu vàng, một cái thì là toàn thân ma khí tím đen. Cạch cạch cạch. Rầm rầm rầm. Hồng trung đại lư giống như va chạm bên thai không dứt, từng đạo tiếng vang kinh thiên động địa đem từng tòa ngọn núi trực tiếp đánh nát, hai người như vậy thần ma bình thường, những nơi đi qua, dài mấy ngàn trượng dãy núi đều trực tiếp xuyên qua, sau đó ầm vang sụp đổ. Lục đạo luân hồi quyền. Tô Ứng một tiếng gầm thét, đấm ra một quyền, lập tức nắm đấm xông ra một đạo dài đến mấy trăm trượng màu đen quyền đỉnh. A Nhĩ Ba cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng đấm ra một quyền, cùng Tô Ứng thần quyền đụng vào nhau. Ầm ầm. Hai người khủng bố cuồng bạo khí kình trong nháy mắt đụng vào nhau, lập tức gây nên kinh thiên động địa ba động. "Tiểu tử, ngươi thật sự rất mạnh, bất quá ta cũng không kém." Hai người giao thủ mấy trăm chiêu sau, A Nhĩ Ba đằng đằng sát khí, nghiêm nghị quát, "Để cho ngươi kiến thức một chút ta thần tộc vô thượng thần thông, đại đấu chiến thuật." Hắn gầm thét một tiếng, lập tức thân thể đột nhiên cất cao ba trượng, chỉ gặp hắn sau lưng khí thế xuyên thủng hư không, cùng một cỗ to lớn lực lượng từng luồng khí tức kinh khủng giáng lâm, tiến vào A Nhĩ Ba trong thân thể. "Chút tài mọn." Tô Ứng lạnh lùng vừa quát, đấu chiến thánh pháp đồng dạng thi triển. Cái này A Nhĩ Ba mặc dù hóa thành trung niên mặc hắc bào, nhưng thực lực không giảm trái lại còn tăng. Mặc dù không phải loại kia cùng loại ma thần bình thường thân thể, có thể giờ phút này nhưng cũng bốn đầu tám tay. Đương 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 đương, tám đầu hư ảo cánh tay giống như dao long ra biển, mang theo từng đạo mấy trăm trượng cuồng bạo hắc khí, một mạch hướng phía Tô Ứng nhanh đến. Đen kịt quyền cương, như kinh thiên trường hồng, vạch phá bầu trời, năng lượng ba động khủng bố quần quần tại sơn lâm mỗi một tấc không gian, lâm nội loạn diệp bay múa, phụ cận đại thụ tại to lớn mà áp lực vô hình ầm ầm liên miên ngã xuống. Lục đạo luân hồi quyền, cấp trời chỉ. Tô Ứng không sợ chút nào, cùng A Nhĩ Ba chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn. Ầm ầm không trung giống như là có mấy đạo thiểm điện vút qua không trung, tung hoành khoái động quyền cương, chỉ lực kịch liệt va đập vào, trên không trung hình thành một mảnh dày đặc lưới năng lượng. Nương theo lấy như kinh đảo hải lãng bình thường dòng năng lượng ba động, không trung hừng hực quyền cương cùng vô địch chỉ lực khắp nơi tàn phá bừa bãi, bên ngoài sân cây rừng như băng tuyết gặp được ngày mùa hè thái dương bình thường, nhanh chóng tăng dã, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, như hoa tuyết bình thường bay lả tả. Cuối cùng, Tô Ứng vô công rơi xuống đất, A Nhĩ Ba thân thể chấn động, sau đó ổn định lại. Thiên Ma Đồ Thần Kiếm. A Nhĩ Ba lần nữa gầm thét, từng đạo đen như mực kiếm mang dài đến trăm trượng, lần nữa hướng phía Tô Ứng chém vào mà đi. Tô Ứng mặc dù cảm ứng được hắn trên thân kiếm ẩn chứa to lớn uy lực, nhưng cũng không hoảng hốt, hắn bước nhanh đến phía trước, cánh tay trong lắc lư từng đạo tinh hà chợt xuống, tựa như muốn xé rách hư không. Vô địch kinh khí trùng kích hướng ngay phía trước ma kiếm. Giữa hai người đại chiến kịch liệt triển khai. Trong chớp mắt, hai người do mặt đất thăng nhập không trung vạn trượng. Trong lúc nhất thời, trong hư không cuồng phong gào thét, cương khí tràn ngập, mãnh liệt năng lượng khuấy động tại phương viên vạn trượng mỗi một tấc không gian. Lục đạo luân hồi. Tại A Nhĩ Ba lực lượng mênh mông có chút không tốt lúc, Tô Ứng giống to một tiếng, đột nhiên tiến lên bước một bước dài, toàn bộ hư không phảng phất đều chấn động một cái. Giống như huyền thiết đổ bê tông nắm đấm đột nhiên vung ra. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, lục đạo luân hồi quyền vậy mà trực tiếp đem A Nhĩ Ba trường kiếm hung hăng đập nát. Tinh hà ấn pháp. Lấy được ưu thế đằng sau, Tô Ứng từng bước ép sát, mỗi một chân đều nặng như bạc quân, mỗi tiến về phía trước một bước, toàn bộ hư không đều đi theo lắc lư một chút, cùng lúc đó, trên tay hắn không ngừng, một trường tiếp lấy một trường lấy man lực hướng về A Nhĩ Ba dữ dội bổ tới. Loạn phát phi dương, Tô Ứng thẳng tiến không lùi. Thân thể dâng trào, phảng phất muốn quán thông thiên địa bình thường, khí thế của hắn nhảy lên tới cực điểm. Lại là một bước dài, đại địa phảng phất run rẩy, toàn bộ hư không kịch liệt chấn động không thôi, uy lực to lớn vô địch kinh thiên một trường, phá toái hư không, tản ra hào quang lộng lẫy chói mắt, trực tiếp hướng Á Nhĩ Ba lần nữa phủ xuống. Lục đạo luân hồi ấn. Tô Ứng một tiếng gầm thét, đại thủ tựa hồ hóa thành địa ngục luân hồi, cho người ta một loại không châu ngăn cản áp lực. Đấu chiến thánh pháp, Thiên Ma Kình Thiên, Bất Diệt Kim Thân. Á Nhĩ Ba tựa hồ cũng cảm thấy một trường này mang đến áp lực thật lớn, trong miệng liên tiếp gầm thét, thể nội pháp lực khuấy động, muốn ngăn cản Tô Ứng đạo này luân hồi ấn. Ầm ầm. Tô Ứng một trường đắp lên A Nhĩ Ba đầu vai, luân hồi ấn cường hành vô địch uy lực lập tức bộc phát, trực tiếp đem A Nhĩ Ba cả người cái đinh giống như đánh vào nơi xa một đoàn tử tinh phía trên. Ầm ầm. Viên địa phương viên bạn giảm tịch diện hành tinh mặt ngoài ầm vang chấn động, mặt đất như sóng biển quay cuồng, sau đó trong nháy mắt nổ tung lên. "Tiểu tử, dám làm tổn thương ta, ngươi muốn chết." Nương theo một đạo gầm thét, A Nhĩ Ba lần nữa từ phế tích ở trong bò ra. A Nhĩ Ba cũng không nửa phần vẻ bề ngoài, ung dung nói, "Ta thật đánh giá thấp ngươi. Nguyên lai tưởng rằng ngươi chỉ là nhân loại ở trong một cái tương đối cường tráng con kiến, không nghĩ tới thực lực vậy mà cường đại như thế. Tốt tốt tốt, đợi bản tọa dùng thân thể của ngươi, lại đem thần hồn của ngươi giáng chức nhập cửu u, để cho ngươi gặp vạn năm tra tấn." Lời nói lạnh như băng bộc lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Đang khi nói chuyện, A Nhĩ Ba thân thể quang mang đại thịnh, quần áo phất phới, tản ra màu vàng chi quang, một cỗ khí tức thần thánh tràn ngập ngay tại chỗ. "Hiện tại, để cho ngươi kiến thức tộc ta mạnh nhất diệu pháp." Một cỗ uy thế lớn lao từ A Nhĩ Ba thể nội phô thiên cái địa bình thường tuôn ra mà đến, trận trận ba động khủng bố quần quần tứ phương. Phương viên vạn trượng hư không như chiếc gương răng rắc phá toái, từng viên tịch diệt hàng tình trong nháy mắt sụp đổ, ầm ầm sụp đổ thanh âm liên tiếp. Uy áp vô cùng bất nhập, tựa hồ đang toàn bộ hư không tạo thành một cái cự đại lực trường, dòng năng lượng cuồng bạo phun trào. A Nhĩ Ba cả người từ từ bay tới giữa không trung, tóc dài tung bay, hóa thành đầu đầy màu vàng nóng, ánh mắt chạy ra điểm điểm hào quang màu vàng. "Tiểu tử, chết đi." Vừa mới nói xong, cả người hóa thành màu vàng tiệm điện hướng phía Tô Ứng phóng đi. Chương 372, cường địch xâm phạm. Chương 372, cường địch xâm phạm. nương theo màu vàng tiệm điện mà đến, còn có ngàn vạn đạo phá diệt hư không khủng bố thần lực. Những thần lực này cùng pháp lực hoàn toàn khác biệt, tựa hồ càng thêm to lớn, nặng nề, mang theo cổ lão mênh mông hương vị. Đại thiên tuyệt diệt. A Nhi Ba gầm hét, trong khoảnh khắc đi vào Tô Ứng trước mặt, to lớn vô cùng bàn tay giống như thường tiên lão. Muốn chết. Tô Ứng lạnh lùng hừ một cái, chỉ nghe ông một tiếng, quanh người hắn lập tức hiện hiện một tầng huyễn màu vàng vòng bảo hộ. Tầng này vòng bảo hộ dâng lên, lập tức ngăn cản được tất cả thiểm điện chi lực. Đương 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 đương. Ngàn vạn tiếng vang truyền đến, trong đó xen lẫn vô số thiểm điện phá toái. Không có khả năng. A Nhi Ba vừa sợ vừa giận, hắn một kích mạnh nhất, vậy mà không cách nào công phá tiểu tử này phòng ngự. Cái này sao có thể? Phải biết thần tộc sở dĩ có thể khinh thường chư thiên, cũng là bởi vì nó thần lực đặc thù không gì sánh được, có thể áp chế chư thiên vạn giới đại đa số lực lượng. Nhưng bây giờ, đối mặt Tô Ứng, hắn vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chết đi. Vừa mới nói xong, Kim Cương Trác rời tay bay ra, chỉ nghe con một tiếng vang, trong nháy mắt rơi vào A Nhĩ Ba mi tâm. Lực lượng vô cùng kinh khủng trực tiếp đem nó một nửa thân thể đập vỡ nát. Sau đó Tô Ứng vung tay lên, trực tiếp đem nó ném vào địa ngục hồng lô bên trong. Nương theo một trận lốt bốt tiếng vang truyền đến, một đoàn tinh thuần không gì sánh được dòng năng lượng nhập sinh mệnh cổ thụ thể nội. Dầm dầm, một trận nhẹ vang lên, sinh mệnh cổ thụ lần nữa liên tiếp cất cao, ngưng tụ sinh mệnh chi tinh mắt trần có thể thấy tăng cường. Mà mỗi một đầu thân cảnh hấp thụ giữa hư không linh khí tốc độ trở nên tốc độ càng nhanh. Quả nhiên, như ta sở liệu, những này vực ngoại thần tộc lại là sinh mệnh cổ thụ chất dinh dưỡng. Để cho ta nhìn xem thần hồn của ngươi ký ức. Nhìn trước mắt đoàn kia lớn chừng quả đấm chất lỏng màu vàng nóng chạm đồ vật, Tô Ứng không chút do dự, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Các loại luyện hóa A Nhĩ Ba thần hồn ký ức, Tô Ứng nội tâm giật mình, không khỏi khắp cả người phát lạnh. Tại A Nhĩ Ba trong trí nhớ, vực ngoại thần tộc sớm đã thẩm thấu huyền thiên đại thế giới mỗi một hẻo lánh. Bọn hắn cùng địa ngục ma thần cấu kết, sớm đã cầm xuống huyền thiên ma vực. Đồng thời lấy làm bám nhảy, chỉnh hợp địa ngục ma thần đại quân, phối hợp thần tộc tiến công huyền thiên đại thế giới. Trừ cái đó ra, cái này Lưu Quang Sơn mấy người, sở dĩ thực lực cường đại như thế, chính là bởi vì vực ngoại thần tộc ở tại thể nội gieo thần trùng. Cái gọi là thần trùng, kỳ thực là những này vực ngoại thần tộc trên người một giọt máu. Huyền thiên đại thế giới tu sĩ phục dụng luyện hóa, không chỉ có thể phi tốc thu hoạch được vô cùng cường đại lực lượng, thậm chí còn có thể chuyển hóa thành cấp thấp nhất vực ngoại thần tộc, có được nó thần tộc bộ phận năng lực. Dựa theo A Nhĩ Ba thần hồn ký ức, vực ngoại thần tộc sớm đã gieo rắc vô số thần huyết cho huyền thiên đại thế giới tu sĩ, mà những người này hết thảy đã triệt để lưu lạc thần tộc cám tử, chỉ chờ vực ngoại thần tộc tiến công, liền lập tức cầm vũ khí nổi dậy, xung làm người dẫn đường. Lưu Quang Sơn có, địa phương khác có phải hay không cũng có. Tô Ứng tìm kiếm một lát, đem chọn tòa Lưu Quang Sơn triệt để san bằng, không có phát hiện mặt khác thần tộc tung tích, lúc này mới phi thân rời đi. Cùng lúc đó, đại hạ chỗ trưởng sinh giới địa vực. Đột nhiên, hư không một trận rung dậy, ngay sau đó răng rắc vỡ vụn. Một cây màu đồng cổ giống như che trời chi trụ đổ vật trực tiếp đè ép vạn trượng hư không. Sau đó là cây thứ hai, cây thứ ba, cây thứ tư. Một lát, khi bốn chân triệt để hiện lộ, to lớn vô cùng thân đỉnh cũng theo đó hiện hiện. Đỉnh này bao phủ phương viên vạn dặm, mới vừa xuất hiện, liền đem phương viên vạn dặm mặt đất triệt để ép vỡ nát ra. Thành trì trong khoảnh khắc hóa thành một biển, vô số sinh linh đang sợ hãi cùng trong tiếng kêu thảm chết oan chết uổng. Cho dù là núi cao vạn trượng, cũng tại lúc này như sụp đổ xếp gỗ, trong nháy mắt vỡ vụn. Nếu là có người ở đây, liền có thể một chút nhận ra, đây là Trung Châu Đại Hạ Ba đỉnh ở trong xếp hạng thứ hai địa đỉnh. Nhất đẳng thánh binh, có thể so với chân thần một dạng tồn tại. Không tốt, đây là thánh binh, mau mau bẩm báo thánh kinh. Giờ phút này Tây Châu mặt đất, trấn ma ti cao thủ nhìn thấy như vậy lòng trời lở đất cảnh tượng, đáy mắt hiện hiện nồng đậm vẻ hoảng sợ. Hừ, một bầy kiến hôi, tại ta hạ ra thánh binh phía dưới, cũng nghĩ còn sống. Giờ phút này, tại địa đỉnh phía trên, Hạ Minh Kiệt hai tay vây quanh, ánh mắt bệ nghệ nhìn phía dưới kinh hoàng chạy trốn đám người. Ở tại trong mắt, những người này tựa như cỏ rác sâu kiến bình thường, tiện tay liền có thể bóc chết. Nhanh để Tô Ứng cho bản công tử cút ra đây, nếu không ta hạ ra đem một đường quét ngang, tiêu diệt các ngươi cái này nơi chật hẹp nhỏ bé. Giờ này khắc này, Hạ Minh Kiệt nội tâm không nói ra được thoải mái. Tại Bắc vực hắn 5 lần 7 lượt bị Tô Ứng chê bừa, nếu không có hạ ra cao thủ bảo hộ, chỉ sợ cũng muốn nuốt hận. Hiện tại hạ ra thân mang theo nhân đỉnh, cộng thêm vô số cao thủ đến đây, chỉ là một cái nông thôn dế núi hoàng triều, còn không phải tiện tay có thể diệt. Nhất là Tô Ứng cái nào tiểu tử, không chỉ có nhục nhã chính mình, tại Bắc Hải bí cảnh còn tranh đoạt nhiều như thế bảo vật, đơn giản tội không thể tha thứ. Minh Kiệt, nơi này chính là kia cái gì đại hạ hoàng triều sao? Nhưng vào lúc này, một bộ áo bào đen, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt tử quang hạ ra gia chủ Hạ Trung Nguyên chậm rãi đi ra. Lúc này địa đỉnh giống như một khối treo trên bầu trời đại lục, ở tại đứng sau lưng vô số hạ gia cao thủ, còn có mấy ngàn người mặc áo giáp đen kịt, giống như quân sĩ người bình thường. Cha, chính là chỗ này, ta phái người nghe qua, cái này cái gì cậu thí đại hạ hoàng triều duy nhất cao thủ chính là một cái gọi thần võ đế gia hỏa, đáng tiếc, hắn sớm đã rời đi, chỉ có một cái Tô Ứng, cũng như con kiến có thể trở tay bóc chết. Đã như vậy, liền một đường quét ngang qua đi, huyền thiên thế giới, không cho phép có cái thứ hai chữ hạ tồn tại. Hạ Minh Kiệt nghe vậy, lập tức ánh mắt hưng phấn nhẹ gật đầu. Lần này hắn muốn đem cái này đại hạ triệt để hủy diệt. Nhưng vào đúng lúc này, Hạ Trung Thư đột nhiên tâm thần có cảm giác, lập tức hơi biến sắc mặt. Trong nháy mắt đem Hạ Minh Kiệt kéo đến phía sau mình. Ngay sau đó, chỉ gặp một vệt kim quang dài đến vạn trượng, gào thét từ đằng xa kích xạ mà đến. Ông, địa đỉnh tựa hồ bị khiêu khích, thân đỉnh chấn động, đồng dạng một đạo màu đồng xanh thần quang bắn ra, trong nháy mắt cùng kim quang kia đụng vào nhau. Vâng, một tiếng vang thật lớn, thần quang màu xanh cùng kim quang va chạm, giống như nhất hoa mỹ pháo hoa tại hư không nở rộ. Cuồng bạo không gì sánh được lực lượng hướng về bốn phía tản ra, đem từng tòa cao tới mấy ngàn trượng ngọn núi cho đánh nát ấy. Lại là một kiện thánh binh. Các ngươi người nào dám xâm phạm ta đại hạ cương vực? Muốn chết phải không? Nhưng vào lúc này, 10 tên người mặc màu đen hình rồng áo giáp, ngũ quan che giấu tại dưới mặt nạ cao thủ từ giữa hư không bay ra. 10 người này vô luận là thân cao hình thể vậy mà không khác nhau chút nào. Con cung vượt qua đao, từng cái khí tức cường hãn, vậy mà đều là nhất giai hư thần. Rõ ràng là Tô Ứng bên người thập đại thần võ long vệ. Theo Tô Ứng tu vi tấn thăng, tu vi của bọn hắn cũng nước lên thì thuyền lên. Không nghĩ tới một con kiến hôi chi địa lại còn có như thế nhiều cao thủ. Các ngươi nghe, bản công tử chính là Trung Châu Hạ gia người, vị này là ta Trung Châu Hạ gia gia chủ, mau mau để Tô Ứng đi ra, nếu không liền đưa ngươi cái này cái gì cầu thí hoàng triều triệt để hủy diệt. Ha ha ha, nguyên lai là Hạ gia chủ đích thân tới, sớm biết như vậy, lão phu liền không chạy chuyến này. Không đợi thần võ long vệ mở miệng, trong hư không lần nữa truyền đến một đạo cười khẽ. Ngay sau đó mấy chục đạo màu xanh thẳm giống như sao băng quang mang rơi xuống, hóa thành một nhóm hơn 10 người. Chương 373, là ai tại gọi bản vương danh hiệu? Chương 373, là ai tại gọi bản vương danh hiệu? Nói chuyện cái này nhân thân mặc áo bào trắng, trên đó hiện đầy Chu Thiên tinh đấu. Quanh thân tràn ngập vô cùng kinh khủng tinh lực ba động. Trừ cái đó ra, tinh đế chi tử Chu Nguyên Hạo cũng đi theo một bên. Ở đây thân người sau, còn có hai cái phương trận, mỗi một cái phương trận đều nắm chắc trăm người. Những này Chu Thiên tinh cung tu sĩ, giống như quân đội, sát khí ngưng tụ, khí thế hóa thành tứ phương thần thú, còn có đằng xà, giao long, nhiều vô số, tổng cộng có 28 đường nhiều, hiện hóa ra 28 chồng lên cổ yêu thú, những người này khí thế tương liên, ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành đủ loại yêu thú. Uy năng không kém hơn nhân tiên cảnh tu sĩ, gào thét tiến lên. Nguyên lai là Chu Thiên Tinh Cung Tam trưởng lão. Hạ Trung Thư cười nhạt một tiếng, lơ đễnh. Chu Thiên Tinh Cung tuy mạnh, nhưng hắn Trung Châu Hạ gia cũng không phải ăn chay. Không biết Tam trưởng lão tới đây Thâm Sơn cùng Cốc Chi địa có gì muốn làm. Chu Thiên Tinh Cung cái kia Tam trưởng lão tên là Lộ Sùng Chu, chính là một vị nửa bước chân thần, giờ phút này mang theo Chu Thiên Tinh Cung thánh binh một trong đại Chu Thiên Tinh đấu trận kỳ, cho dù là Hạ Trung Thư ở trước mặt, cũng không sợ chút nào. Có thể làm cho Hạ gia chủ tự mình đến đây, xem ra cái này đồ bỏ đại hạ quả nhiên là phạm vào tội ác tại trời tội lớn. Về phần lão phu lần này đến chính là vì thanh lý môn hộ. Nói đến chỗ này, Lộ Sùng Chu ngữ khí biến lãnh lệ. Tam đại thần cung sở dĩ bằng quan chính là bởi vì nó riêng phần mình tuyệt học không chỉ có chỗ độc đáo, mà lại từ trước tới giờ không truyền ra ngoài. Nhưng bây giờ một cái không biết tên tiểu tử vậy mà học lén Chu Thiên Tinh đấu chi thuật, đây đối với Chu Thiên Tinh cung mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Về phần Hạ gia vì sao đến đây, trong mọi người tâm như gương sáng bình thường. Dù sao Hạ gia nhân đỉnh một chuyện sớm đã truyền bài vào năm. Trọng yếu nhất chính là nhân đỉnh đã thay đổi bộ dáng, thành năm đó thanh đế xạ nhật thần cung, Hạ gia có thể tới cấp đoạn. Vì cái gì Chu Thiên Tinh cung không thể? Hai phe nhân mã mỗi người có tâm tư riêng, mặc dù mặt ngoài hòa khí, nhưng chờ đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối phải chân nước chân giáo làm một cuộc. Ông. Đột nhiên, vạn dặm hư không mây đen hội tụ, Hạ gia cao thủ cùng Chu Thiên Tinh cung đám người đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi xa đen kịt một màu như mực mây đen phi tốc đánh tới, trong đó sấm sét vang dội, lốp bốt thanh âm liên miên bất tuyệt, vô tận tà khí chút xuống, những nơi đi qua, sông núi vỡ nát, vạn vật tàn lụi. Nương theo một trận rầm rầm tiếng vang, một cây to lớn vô cùng chiêu hồn phiên giữa trời rơi xuống, lá cờ thêu lên một cái dữ tợn kinh khủng đầu lâu, nồng đậm không gì sánh được tà khí làm cho tâm thần người rung động. Rõ ràng là Minh Hà giáo thánh binh huyết thần cờ. Ha ha, lão phu còn tưởng rằng chỉ có chúng ta tới báo thủ, không nghĩ tới ngay cả các ngươi cũng tới. Nhưng vào lúc này, một đạo tùy tiện không gì sánh được cười to truyền đến, ngay sau đó mấy chục đạo màu đen nhánh quang mang rơi xuống, cầm đầu chính là một vị người mặc trường bào màu đen, trên đó thêu lên đầu lâu trung niên hùng tráng. Nguyên lai là ngươi, Nhạc Long Sơn, Minh Hà giáo phó giáo chủ. Ngươi cũng muốn đến đụng náo nhiệt này. Chuyện cho tới bây giờ, Hạ Trung Thư sắc mặt đã có chút âm trầm. Rất rõ ràng, những người này tuyệt đối là vì món kia thánh binh mà đến. Cái gọi là báo thủ chỉ là ngụy trang, mục đích thực sự là cướp đoạt xạ nhật thần cung. Hừ, cái kia Tô Ứng giết ta Minh Hà giáo nhiều như thế cao thủ, bản tôn nếu là không đến, chẳng phải là để người trong thiên hạ chế nhạo. Nhạc Long Sơn cười lạnh, ánh mắt xuyên qua hư không, nhìn về phía đại hạ hoàng triều ước vạn giảm cương vực. Linh khí sung túc, sông núi địa thế ẩn ẩn có đằng long chi thế, đáng tiếc, hôm nay liền muốn triệt để hủy diệt. Lớn mật, nhĩ đẳng người nào, dám tại ta đại hạ cương vực đi gió làm loạn. Nhưng vào lúc này, nơi xa hư không truyền đến một đạo gầm thét. Cơ Vô Mệnh mang theo hơn ngàn tên cao thủ trùng trùng điệp điệp hướng phía nơi đây phi tốc đến đây. Trừ cái đó ra, còn có thần võ long vệ, Huyền Thiên Ma Tôn, Dương Diễm, Doanh Thái Nguyệt các loại đại hạ hoàng triều cao thủ. Ha ha, một bầy kiến hôi, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Hạ Minh Kiệt nhìn xem đám người, ánh mắt tại Dương Diễm cùng Doanh Thái Nguyệt trên thân đảo qua, lập tức ánh mắt ngưng tụ. Phụ thân, hai nữ nhân kia, ta muốn. Hạ Trung Thư nghe vậy, ánh mắt nhấc lên một chút, thản nhiên nói, tùy ngươi. Đa tạ phụ thân. Hạ Minh Kiệt nghe vậy, lúc này vừa sải bước ra, đi vào trước mặt mọi người, cười lạnh nói, nhĩ đằng nghe, bản công tử chính là Trung Châu Hạ gia Hạ Minh Kiệt, không muốn chết, lập tức đem Tô Ứng tiểu xuất sinh kia giao ra. Trung Châu Hạ gia. Cơ Vô Mệnh nghe vậy, lông mày không khỏi nhíu lại. Đây chính là Trung Châu cự vô phách, truyền thừa trăm vạn năm siêu cấp thế gia. Phu quân thật đúng là ngôi sao tai họa, trừ Hạ gia, nơi đó là Chu Thiên Tinh cùng cao thủ, bên kia là Minh Hà giáo a. Doanh Thái Nguyệt nhíu mày, nhất là nhìn thấy Hạ Minh Kiệt ánh mắt lửa nóng, trong đôi mắt đẹp hiện một tia chán ghét. "Mãi mãi, Tô Ứng tiểu tử này không ra khỏi cửa thì thôi, vừa ra khỏi cửa liền trêu chọc nhiều cao thủ như vậy. Người kia là chân thần, còn lại hai người là nửa bước chân thần, còn có ba kiện thánh binh. Lần này chúng ta xem như triệt để xong con bê." Huyền Thiên đại tôn nhịn không được kêu lên. Đại Hạ hoàng triều mặc dù tiềm lực vô hạn, nhưng đến Huyền Thiên đại thế giới thời gian không dài, nội tình còn thấp. Mặc dù có Tô Ứng mang về thánh binh trấn áp khí vận, nhưng không có chân chính chân thần tọa trấn. Giờ phút này ba nhà siêu cấp thế lực liên thủ mà đến, cho dù nghiêng đại hạ chi lực, cũng vô pháp chống lại. "Hừ, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trực tiếp xuất thủ chính là." Nhạc Long Sơn đi ra, sau lưng Minh Hà giáo cao thủ từng cái pháp lực bốc lên. Minh Hà giáo mặc dù chỗ Tây Châu, nhưng cũng là chuyển thừa mấy chục vạn năm vô thượng đại giáo, siêu cấp tông môn. Trong mắt bọn hắn, cái này cái gì đại hạ hoàng triều bất quá sâu kiến bình thường. Tùy tiện xuất thủ liền có thể trực tiếp nghiền chết. "Công chúa, làm sao bây giờ? Có thể liên hệ vương gia sao?" Cơ Vô Mệnh mặt mũi tràn đầy vẻ lo âu, nhìn xem Doanh Thái Nguyệt, thấp giọng hỏi: "Nếu là Tô Ứng ở đây, có lẽ còn có sức đánh một trận." "Tìm không thấy." Doanh Thái Nguyệt khẽ lắc đầu, nội tâm cũng là âm thầm gấp. "Thần Võ Long Vệ, toàn lực xuất thủ, tử chiến không lùi." "Là." Vừa mới nói xong, Thần Võ Long Vệ mang theo riêng phần mình dưới trướng, người mặc màu trắng bạc khôi giáp thiên binh lập tức phân loại tứ phương, ngược lại đem đối phương bao vây lại. "Ha ha, buồn cười, thật sự là buồn cười. Chỉ là sâu kiến, cũng dám cùng bọn ta chống lại. Tinh đấu chiến binh doanh ở đâu?" "Tại." Vừa mới nói xong, Chu Thiên Tinh cung đám kia người mặc áo giáp màu đen tu sĩ lập tức gầm thét lên tiếng. Những người này, cùng những thiên binh kia một dạng, mỗi cái đều là võ thánh cấp bậc tu sĩ. Mặc dù nhân số không có đại hạ một phương nhiều, nhưng luận khí thế tu vi không chút nào không kém. "Gió, gió, gió." Thiên binh doanh thấy vậy, lần nữa gầm thét, bốn cái phương trận trực tiếp ngưng tụ thành tứ tượng phương trận. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Võ, tứ đại thần thú hư ảnh chậm rãi ngưng tụ. Trong lúc nhất thời, khí tức vậy mà có thể so với chân chính cao giai hư thần. "Động thủ." Minh Hà giáo Nhạc Long Sơn thấy vậy, vung tay lên, sau lưng cao thủ lập tức xuất thủ. Trong nháy mắt dễ dàng cho Huyền Võ chiến trận đụng vào nhau. "Tô Ứng, Tô Ứng, Tô Ứng, ngươi nếu là không còn ra, bản tôn liền đem nơi đây triệt để hóa thành Minh Hà huyết hải." Một đạo thanh âm ầm ầm truyền ra trăm triệu dặm, xuyên qua hư không, xẹt qua Cửu Châu. Ngay tại đại hạ tất cả mọi người lo lắng chờ đợi lúc, đột nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm đống nhiên truyền đến. "Là ai, tại gọi bản vương danh hảo?" Chương 374, Vây Khốn, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Chương 374, Vây Khốn, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Nương theo đạo thanh âm này, một đạo lưu quang màu vàng từ đằng xa kích xạ mà đến, trong chớp mắt rơi vào Doanh Thái Nguyệt bọn người trước mặt. "Phu quân, vương gia, Tô tiểu tử, ngươi có thể rốt cuộc đã đến." Đám người gặp Tô Ứng trở về, từng cái thần sắc đại hỉ. Chỉ cần có hắn tại, đại hạ nguy cơ liền không tính là gì. "Tô Ứng, ngươi rốt cuộc đã đến." Nhưng vào lúc này, Hạ Minh Kiệt đột nhiên tiến lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Tô Ứng nghe vậy, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nói: "Phế vật, bại tướng dưới tay, cũng dám ở bản vương trước mặt lỗ mãng. Ngươi muốn chết?" Hạ Minh Kiệt giận dữ, thức thời lập tức đem xạ thần cung giao ra: "Nếu không hôm nay ta Trùng Châu Hạ gia liền để nơi đây triệt để hủy diệt." Nói khoác mà không biết ngượng. "Tô Ứng, ngươi quá phách lối, quá cản rỡ. Hôm nay chúng ta đến đây, ngươi chỉ có một con đường chết." "Liệt Thiên Thần Trưởng." Hạ Minh Kiệt gầm thét một tiếng, thân thể nhảy lên thật cao, sau đó hướng về Tô Ứng đột nhiên đánh tới. Lòng bàn tay của hắn kim quang tràn ngập, uy năng cường hãn, phản phất có thể vỡ ra thường không bình thường. Tô Ứng đứng tại chỗ bất động, đưa tay đón lấy, hai người trưởng lực giao phong, lập tức gây nên trận trận cuồng bạo khí kình thần quang, hướng về bốn phía phát ra, như là cuồng phong quá cảnh, đem chung quanh những cái kia Trùng Châu Hạ gia đệ tử nhao nhao chấn ngã trái ngã phải. Ầm vang, Hạ Minh Kiệt trở tay xuất ra một thanh hiện ra kim quang trường kiếm, hắn vũ động ở giữa, đạo đạo kiếm quang lan tràn ra. Cửu Châu chấn động. Hắn một tiếng quát lớn, thi triển toàn thân pháp lực thôi động trường kiếm trong tay, lập tức một đạo kim long gầm thét từ thân kiếm xung ra, ngang nhiên gầm thét, đi thẳng tới Tô Ứng trước người, há miệng liền hướng hắn tát tới. Cạch. Tô Ứng cười lạnh, một quyền đánh vào kim long trên đầu, trực tiếp đem nó đánh trong nháy mắt tán loạn. Cùng lúc đó, Hạ Minh Kiệt trường kiếm cũng quét ngang mà đến. Đạo này kiếm chiêu thường thường không có gì lạ, nhưng lại toát ra một cỗ vô kiên bất tồi thần thông ở bên trong, nếu là không cẩn thận, liền sẽ bị chẻ thành hai nửa. Hạ gia môn kiếm pháp này thần thông rất kỳ lạ, đã là kiếm pháp, lại là thần thông, liền ngay cả Tô Ứng đều không thể không tán thưởng, Hạ gia không hổ truyền thừa vạn cổ thế gia. Các loại thần thông đơn giản tầng tầng lớp lớp. Đốt, đốt, đốt. Nhưng mà Hạ Minh Kiệt mỗi một kiếm công tới, đều bị Tô Ứng cong lại bắn ra, đến cuối cùng cả người hắn đều bị Tô Ứng trực tiếp bức lui. "Ngươi, tu vi của ngươi, làm sao có thể?" Hạ Minh Kiệt kinh sợ đến cực điểm, nhìn chòng chọc vào Tô Ứng, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lúc này mới bao lâu, tu vi của hắn liền đã đạt tới chính mình mong muốn mà không thể thành trình độ. "Minh Kiệt, trở về đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn." Nhưng vào lúc này, Trung Châu Hạ gia gia chủ, Hạ Trung Tư chậm rãi mở miệng. Sau đó, ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào Tô Ứng trên thân, thản nhiên nói: "Ngươi nếu là giao ra xạ thần cung, bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không hôm nay xuất thủ, các ngươi tất nhiên toàn bộ hủy diệt." Hắn mới mở miệng, trên trời lập tức phong vân quấy động, sấm sét vang dội. Chân thần chi uy nghiêng, ép trên thân mọi người phản phất tiếp nhận một tòa ngàn trượng núi lớn. Một đạo phân thân, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. "Nếu là ngươi chân thần đến đây, bản vương còn có điều kiêng kỵ, chỉ là phân thân." "Không sai." Tô Ứng liếc mắt liền nhìn ra cái này Hạ Trung Tư bất quá là một đạo phân thân thôi. Chân thần chi tu vi, pháp lực vô biên, vô cùng vô tận, thần thông quảng đại, trấn áp thiên địa. Chính là huyền thiên đại thế giới đứng đầu nhất chiến lực, tâm trần một dạng tồn tại. Chân thân không có khả năng tùy ý ra ngoài, nhưng mà cho dù chỉ là một đạo phân thân, cũng có nó bản thể 1/3 thực lực. Xa không phải cao giai hư thần có thể đánh đồng. Cho dù là phân thân, diện ngươi chỉ ở đang lúc trở tay. Hạ Trung Thư thản nhiên nói, ha ha, không sai, tiểu tử túi, ngươi giết ta Minh Hà giáo đông đảo cao thủ, còn dám khẩu xuất của nôn. Hiện tại lập tức từ phế tu vi quỳ xuống. Bản tôn có lẽ có thể tha ngươi một cái mạng chó. Nhạc Long Sơn ánh mắt lạnh lùng, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Minh Hà giáo từ trước đến nay vô pháp vô thiên, mặc dù chết mấy người cao thủ không đáng lo lắng, nhưng bọn hắn chân chính tới đây mục đích là cướp đoạt Tô Ứng từ Bắc Hải bí cảnh mang tới Thánh Minh. Phải biết, Thánh Minh có thể so với chân thần. Vô luận tông môn nào giáo phái thế gia, cũng sẽ không ghét bỏ Thánh Minh phòng tay. Minh Hà giáo lúc đầu có một kiện Thánh Minh, nếu là lại có một kiện, liền lập tức có thể đăng lâm Huyền Thiên đại thế giới đỉnh điểm. Thậm chí có thể lực gáp Luân Hồi Ma Tông, Vạn Cổ Thiên Ma Tông, Hoàng Tuyền Ma Tông các loại cổ lão ma tông, nhảy lên trở thành ma đạo khôi thủ. Hừ, tiểu tử, học trộm ta Chu Thiên Tinh cùng tuyệt học, sớm đã là một con đường chết. Ngươi giờ phút này hiện thân, bản tọa khuyên ngươi lập tức thúc thủ chịu trói. Nếu không, Lộ Sùng Chu chắp hai tay sau lưng, ánh mắt chớp động, cao giọng quát, Tinh Đấu Doanh, bố trí xuống Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đem ma này triệt để trấn áp. Hắn ra lệnh một tiếng, Chu Thiên Tinh cùng những tu sĩ kia lập tức cùng nhau quát tháo, thanh âm liệt thạch khai vân, xuyên thấu mây xanh, vạn dặm đều biết. Chỉ gặp 28 tôn thượng cổ dị thú gào thét lao nhanh, đem Tô Ứng giam ở trong đó, mà trên bầu trời xuất hiện từng viên to lớn tinh thần, mỗi một khỏa phương viên hơn 1000 dặm, treo ở trên không trung, sáng tỏ lấp lóe, che lại viết tháng hào quang. Những ngôi sao này, tổng cộng có 28 quả nhiều, chính là nhị thập bát tú. 28 quả tinh đấu, chính là Chu Thiên 365 tinh chi nguyên, lúc này toàn bộ hiện lên, có thể nghĩ, cái này Chu Thiên tinh đấu đại trận uy năng đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Xem ra, hôm nay không cách nào tốt. Đã như vậy, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Vừa mới nói xong, Tô Ứng lật tay lại, Đông Hoàng Trung lập tức đón gió lớn lên, có một tiếng tiếng vang, tách ra đạo đạo thần quang bao trùm đại hạ đám người, đem nó đưa vào Đông Hoàng Trung nội bộ không gian. Sau đó, Tô Ứng rơi chân một chút, cả người nhất thời hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, trong chớp mắt đi tới thiên ngoại thiên trụ tinh không chỗ sâu. Ha ha, tiểu tử, ngươi chạy đến đâu bên trong không tốt, hết lần này tới lần khác chạy đến nơi đây, ngươi chẳng lẽ không biết, ở chỗ này, Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy năng sẽ tăng lên không chỉ gấp 10 lần sao? Lộ Sùng Chu phách lối cười to, ngay sau đó vung tay lên, tinh đấu chiến binh doanh tất cả tu sĩ lập tức thôi động trong tay chiến kỳ. Ngay sau đó, 28 tinh tú pháp tướng từng cái hiện lên ở trong tinh không. Sương Mộc Dao, Cang Kim Long, Đệ Thổ Hạ, Phòng Ngày Thỏ, Tâm Nguyên Hổ, Vi Hỏa Hổ, càng có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại pháp tướng. Đây là Chu Thiên Tinh Cung nổi danh nhất đại trận, trận này không chỉ có là Chu Thiên Tinh Cung bản nguyên chất pháp, càng là một loại cường tuyệt cấm chế, bảo hộ lấy vực ngoại Chu Thiên Tinh Cung không nhận xâm phạm. Giờ phút này, Tô Ứng ngạo nghễ đứng ở trung ương đại trận, đỉnh đầu Đông Hoàng Trung, ngàn vạn hỗn độn tử khí rủ xuống, đem nó quanh thân bảo vệ. Lộ Sùng Chu, tên tiểu xuất sinh này là ta Trung Châu Hạ gia, chẳng lẽ các ngươi Chu Thiên Tinh Cung cũng nghĩ cướp đoạt phải không? Nhưng vào lúc này, Hạ gia địa đỉnh đánh vỡ hư không, lần nữa đánh tới. Hạ Trung Thư nhìn xem Lộ Sùng Chu cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong Tô Ứng, nhàn nhạt mở miệng. Ha ha, cái gì gọi là cướp đoạt? Tiểu tử này không chỉ có cùng ngươi Trung Châu Hạ gia có thù, còn cùng ta Chu Thiên Tinh Cung có thâm cửu đại hận. Lần này lão phu dẫn đầu ta Tinh Cung tinh tú doanh cùng chiến binh doanh mà đến, vì chính là đem nó đuổi bắt, giao cho Tinh Đế đại nhân trị tội. Cái kia Chu Thiên Tinh Cung trưởng lão Lộ Sùng Chu dương dương đắc ý, không chút nào cho cái này Hạ Trung Thư mặt mũi. Đã như vậy, vậy liền nhìn thủ đoạn của chính mình. Vừa mới nói xong, Hạ Trung Thư thân hình nhất chuyển, trực tiếp rơi vào địa đỉnh bên trong. Sau đó địa đỉnh vậy mà hóa thành một đạo màu đồng xanh thần quang, trực tiếp chui vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Chương 375, dưới trời sao đại chiến, càng đánh càng mạnh. Chương 375, dưới trời sao đại chiến, càng đánh càng mạnh. Nhạc Long Sơn thấy vậy, cũng làm tức hừ lạnh một tiếng, bay thẳng thân tiến vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đang khi nói chuyện, Tô Ứng cùng Hạ Trung Thư cùng Nhạc Long Sơn liền trực tiếp đụng vào nhau. Đông Hoàng Trung bảo vệ quanh thân. Đã các ngươi muốn chết, vậy bản vương liền thành toàn các ngươi. Tô Ứng lúc này gầm thét một tiếng, dưới chân đột nhiên tại mặt đất đạp mạnh, thân thể đồng dạng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Lớn, lớn, lớn. Trong miệng hắn quát lớn liên tục, thân thể bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Cùng lúc đó, từng đạo dài đến mấy ngàn trượng linh mạch bị hắn trực tiếp đưa vào địa ngục dung lô luyện hóa thành là tinh thuần nhất pháp lực. Thần tượng chấn ngục kinh bật chuyển, ước vạn tượng thần chi lực triệt để thức tỉnh. Để nó thân thể bắt đầu không ngừng mà bành trướng, liên tiếp cất cao. Ầm ầm. Trong chớp mắt, Tô Ứng liền hóa thành một cái ngàn trượng cự nhân. Thân hình hơi động một chút, Chu Thiên Tinh đấu đại trận liền răng rắc rung động. Phản phất căn bản không thể thừa nhận nó ngập trời uy năng mang đến áp bách. Không tốt, tiểu tử này chẳng lẽ là cái quái vật? Tinh đấu chiến binh doanh, toàn lực thôi động. Giết. Tô Ứng há miệng gầm hét, vừa xài bước ra, trong nháy mắt đi vào Minh Hà giáo Nhạc Long Sơn trước mặt. Huyền thiết đổ bê tông, tựa như núi cao nắm đấm to lớn trong nháy mắt rơi xuống, trực tiếp đem phương viên vạn trượng hư không trong nháy mắt đập nát. Cùng lúc đó, Tô Ứng đầu ngón tay một chút, ngàn vạn đạo màu xanh thẳm tinh hà kiếm khí từ sâu trong vũ trụ dâng lên, sau đó hướng phía Hạ Trung Thư trận báo giống như trở xuống, không biết tự lượng sức mình. Đương 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 đương, từng đạo tiếng vang truyền đến, chỉ gặp Hạ Trung Thư quanh thân hiện hiện chín thanh hình dạng không đồng nhất đại đỉnh, mỗi một kiện đều giống như thực chất bình thường, vây quanh quanh người hắn chuyển động, trong nháy mắt đem tất cả tinh hà kiếm khí toàn bộ xoắn nát. Rõ ràng là Trung Châu Hạ gia cựu đỉnh trấn thiên quyết, tu luyện tới cực hạn, có thể cô động Hạ gia cựu đỉnh, trấn áp thiên địa. Trong chớp mắt, ba tôn cự nhân tại vùng tinh không này nổ lên phong, đánh cho thiên băng địa liệt. Chỉ gặp vùng tinh không này phương viên trăm triệu giảm chỗ khu vực, trực tiếp bị ba người giao thủ dư ba hoành kích, từng cái tĩnh mịch tinh thần ầm ầm rơi xuống. Trong hư không, từng mảnh thương khung ầm vang vỡ ra, một cái vết rách hư không biến mất, lập tức lại có một cái vết rách xuất hiện. Trừ cái này mấy đại cao thủ bên ngoài, đám người còn lại thì là từng cái rời đi xa xa, sắc mặt sợ hãi nhìn xem trận này đại chiến kinh thiên động địa, lòng vẫn còn sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt, sợ bị trận đại chiến này lan đến gần chính mình. Ba người đại chiến liên tục, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, đánh chìm ngàn dặm hư không. Vô luận là nửa bước chân thần hay là cao giai hư thần, đều đã là bá chủ một phương, vô luận là thần thông hay là thân thể đều đã đạt tới một loại tình trạng không thể tưởng tượng, sở dĩ không dễ dàng xuất thủ, chính là bởi vì chỉ cần giao thủ, chưa được mấy ngày vài đêm, mơ tưởng phân ra thắng bại. Hạ huynh, ngươi còn không toàn lực xuất thủ. Nhưng vào lúc này, Nhạc Long Sơn lên tiếng gầm hét. Hai bọn họ vây công Tô Ứng, hắn rõ ràng là hư thần, có thể vậy mà áp chế không nổi. Nhạc Long Sơn lúc này tưởng rằng cái này Hạ Trung Thư không có hảo ý đổ nước, cùng ta giao thủ, lại còn dám phân tâm. Muốn chết. Tô Ứng cười lạnh, nắm đấm to lớn trực tiếp hướng về một người trong đó đánh tới, lập tức hư không đều bị hắn như ngọn núi nhỏ nắm đấm trực tiếp đánh nát. Ba tên cự nhân tại giữa không trung giao thủ, chỉ đánh sơn hà pha toái, nhật nguyệt vô quang. Trong lúc nhất thời, trong hai người tâm không khỏi âm thầm gấp đứng lên. Hai người bọn họ càng đánh càng là kinh hãi. Tô Ứng tu vi mặc dù kém xa bọn hắn, nhưng thực lực cường đại, hiếm thấy trên đời, vậy mà cùng bọn hắn hai người cứng rắn chống lại, chẳng những không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn có dần dần đem nó áp chế ý tứ. Kẻ này không hổ thần võ vương tên, sức chiến đấu cường đại, hiếm thấy trên đời, trong thiên hạ tuổi trẻ tài tuấn, cơ hồ không người có thể vượt qua nó. Lộ Sùng Chu chắp hai tay sau lưng, ánh mắt chớp động, cao giọng quát, "Tinh đấu doanh, Chu Thiên Tinh đấu đại trận, triệt để kích phát, đem ma này triệt để trấn áp." Hắn ra lệnh một tiếng, Chu Thiên Tinh cùng những tu sĩ kia lập tức cùng nhau quát tháo, thanh âm liệt thạch khai vân, xuyên thấu mây xanh, vạn dặm đều biết, chỉ gặp 28 tôn thượng của dị thú gào thét lao nhanh, đem Tô Ứng giam ở trong đó, mà trên bầu trời, xuất hiện từng viên to lớn tinh thần, mỗi một khỏa phương viên hơn nghìn dặm, treo ở trên không trung, sáng tỏ lấp lóe, che lại viết tháng hào quang. Những ngôi sao này, tổng cộng có 28 quả nhiều, chính là nhị thập bát tú. 28 khỏa tinh đấu, chính là Chu Thiên 365 tinh chi nguyên, lúc này toàn bộ hiện lên, có thể nghĩ, cái này Chu Thiên tinh đấu đại trận uy năng đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Tô Ứng một quyền đem một đầu thanh long đánh nát, đột nhiên chỉ nghe trong đó một ngôi sao bên trong truyền đến cạnh một tiếng vang thật lớn, như là chuông đồng chấn động, chỉ gặp trong ngôi sao kia lại có một đầu thanh long bay ra, lại có thể so với hư thần tu vi, dũng mãnh vô địch, hướng Tô Ứng đánh tới. Tô Ứng bị vây ở trong đại trận, tức giận gào thét, đem từng đầu thượng cổ dị thú xé nát, nhưng nghe tiếng chuông vang lên không dứt, nhị thập bát tú trong tinh thần, không ngừng có mới thượng cổ dị chủng yêu thú bay ra, gia nhập vào chém giết trong chiến trường, vây quanh hắn chém giết không ngừng. Trừ cái đó ra, Hạ Trung Thư cửu đỉnh, Nhạc Long Sơn trong tay tựa như núi cao đại kích, đều một mạch hướng phía Tô Ứng quanh sát. Nhưng dù cho như thế, như cũng không cách nào đem nó áp chế. Tiểu tử này đến cùng là cái gì thân thể, mụ nội nó, cho dù là chân thần đến đây, cũng gánh không được như vậy không dừng lại công kích đi. Lộ Sùng Chu bọn người đứng ở đằng xa, nhìn xem trong trận Tô Ứng, chỉ gặp hắn một bên ứng đối Hạ Trung Thư gì Nhạc Long Sơn, một bên ứng đối Chu Thiên Tinh đấu đại trận, loại tu vi này cùng thực lực, cho dù hắn thân là thế hệ trước, cũng không nhịn được ghé mắt. Trường lão, cung chủ chỉ rõ muốn đem nó bắt sống trở về, chúng ta làm sao bây giờ? Một tên Chu Thiên Tinh cùng tu sĩ hỏi. Lộ Sùng Chu nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, yên lặng theo dõi kỳ biến, tiểu tử này cùng hai cái này lao ra đại chiến, không nên nhúng tay. Tu sĩ kia nghe vậy, lập tức yên lặng gật đầu, lại tại lúc này, đột nhiên chỉ gặp một mảnh lồng lộng dãy núi từ tây bắc phương phi lai, rơi vào nơi xa trong tinh không, tiếp lấy không có động tĩnh. Mảnh dãy núi này tới đột, để vùng bình nguyên kia trong lúc bất chợt nhiều hơn ngàn dặm giang sơn, nguy nga tráng quan, như thơ như họa. Tiếp lấy, trên bầu trời truyền đến một tiếng trầm muộn gầm rú, tiếng kêu xa xăm, chỉ gặp một mảnh mây đen phi tốc mà đến, đột nhiên dừng ở giữa không trung, lại là một đầu hình thể vô cùng to lớn màu đen giao long, con mắt như là tinh thần, gắt gao tiếp cận nhị thập bát tú trong đại trận bị nhốt Tô Ứng. Lại có một tòa thái cực bát quái lăng không bay tới, trong đó truyền đến đạo đạo ảo diệu thanh âm. Trong chớp mắt, mấy chục cố cường hành đến cực điểm khí tức đi vào trong tinh không, có đứng tại trong pháp bảo, có phiêu phù ở trên bầu trời, có ẩn nấp ở trong hư không, từng luồng cường hành thần niệm ở giữa không trung quái động, hướng nhị thập bát tú trong đại trận bắt tới. Xem ra tiểu tử này đắc tội không ít người a. Lộ Sùng Chu tu vi có thể nói là thần thông quảng đại, thần niệm bao phủ tứ phương. Lập tức biết lai lịch của những người này cùng ý đồ đến. Nhóm người này đến từ bốn phương tám hướng, chỉ sợ đều là chính ma yêu ba đạo, các đại thánh địa cường giả, có là tìm Tô Ứng trả thù mà đến, có là ham Tô Ứng trên người tài phú, là tài mà đến, có lại là muốn cùng Tô Ứng phân ra cái thắng bại cao thấp. Bất quá nếu Tinh Đế lên tiếng, Tô Ứng tính mệnh vô luận như thế nào cũng không thể rơi vào tay người khác, nhất định phải bị Tinh Cung bắt, giao cho Tinh Đế xử lý. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, đang muốn tự mình vào trận đem Tô Ứng bắt, đột nhiên chỉ nghe không trung truyền đến một đạo tiếng vang ầm ầm, chỉ thấy trên bầu trời nhị thập bát tú, cái kia 28 khỏa ngôi sao to lớn bên trong, từng cái thượng cổ dị chủng yêu thú chen chúc bay ra, không khỏi sắc mặt kỳ biến. Ở trên không trung, một tòa đại đỉnh chìm chìm nổi nổi, một đầu thượng cổ dị thú từ trong tinh thần bay ra, hướng một cái cự đại lò luyện rơi đi, tiếp lấy liền biến mất bóng dáng. Điều này nói rõ, vừa rồi con yêu thú kia vừa mới nhập đỉnh, liền lập tức bị tại chỗ luyện hóa, dẫn đến đại trận vận chuyển, không thể không phóng xuất ra con thứ hai yêu thú. Cho dù nhị thập bát tú đại trận vô cùng vô tận, nhưng tạo thành đại trận tu sĩ tu vi lại không có khả năng vô cùng vô tận, sớm muộn không thể mài chết Tô Ứng, liền sẽ bị Tô Ứng đem hắn tinh đấu ứng tu sĩ hết thể mài chết ở chỗ này. Chu Thiên tinh đấu đại trận vậy mà không có thể đem láo tiểu tử này vây chết, ngược lại để hắn càng đánh càng hăng. Tu vi của tiểu tử này vậy mà tăng lên nhanh như vậy. Còn có, chiếc kia lò luyện là thứ quỷ gì? Lộ Sùng Chu đội vàng hướng về trong trận nhìn lại, chỉ gặp Tô Ứng quanh thân chẳng biết lúc nào hiện hiện một ngụm to lớn lò luyện. Lò luyện kia không biết vật gì rèn đúc, vậy mà tản ra ngũ thải lưu quang, trong đó thiêu đốt lên quỷ dị không gì sánh được ngọn lửa màu u lam. Tất cả hung thú hướng hắn công kích, vậy mà hết thảy bị hút vào trong lò luyện hóa. Tô Ứng đằng đằng sát khí, quanh thân tản ra khí tức cuồng bạo, mỗi một sợi pháp lực tựa hồ cũng như là liệt diễm, tản mát ra khủng bố đến cực điểm dọa người khí thế. Nương theo từng đạo tinh đầu chi lực biến thành yêu thú bị luyện hóa. Tô Ứng khí tức quanh người tăng vọt, tựa như vô cùng vô tận bình thường. Lộ Sùng Chu, còn không mau mau triệt hạ đại trận. Không tốt, tiểu tử này càng đánh càng mạnh, mẹ nó Lộ Sùng Chu, ngươi đến cùng đứng tại ai một bên? Hạ Trung Thư cùng Nhạc Long Sơn gầm hét. Mà liền tại lúc này, Tô Ứng lần nữa hướng phía hai người đánh tới. Chương 376, Chu Tiên kiếm ra, gặp thần giết thần. Chương 376, Chu Tiên kiếm ra, gặp thần giết thần. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, xong chuyện phủi lão đi, thơm tàng công cùng danh. Nhưng mà Tô Ứng lúc này lại là một loại sắp cuồng bạo trạng thái, hắn không còn bình tĩnh, không còn thong dong, đương nhiên, cũng không còn bối rối. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn tràn đầy tùy tiện không gì sánh được chiến ý, còn có to lớn hưng phấn. Đây là lực lượng tăng cường mang đến khoái cảm, còn có đối với khát vọng chiến đấu cùng chứng minh chính mình bất thiết. Thần tượng đạp tiên. Tô Ứng gầm thét một tiếng, mấy ngàn trượng thân thể lập tức bị thần quang bao phủ, quanh thân tựa hồ tản mát ra hừng hực liên hỏa, đem hư không đều đốt cháy khét. Giang giác giang giác. Thân thể của hắn tại triệt để biến hóa, cả người giống như huyền kim sắt thần kim đổ bê tông. Phía sau thần tượng hư ảnh ngửa mặt lên trời tê mình, cánh tay cùng hai chân cơ bắp cao cao nổi lên, loạn phát phi dương, như là diệt thế ma thần bình thường. Giết! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân tuôn ra vô tận pháp lực, lập tức hắn gào thét xông lên không trung, đảo ngược không trung Chu Thiên tinh đấu đại trận bay đi. Hoàng bét, hắn muốn phá trận mà ra. Lộ Sùng Chu sắc mặt kỳ biến, vội vàng cao giọng quát, chiến binh doanh tất cả mọi người nghe lệnh, cùng ta cùng một chỗ vào trận, Chu sát ma này. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ gặp Tô Ứng trong tay đột nhiên thêm ra một thanh trường kiếm, rõ ràng là trong truyền thuyết Chu Tiên kiếm. Phá! Sau đó hắn đột nhiên đánh xuống, một đạo mấy ngàn trượng kiếm khí hướng thẳng đến Chu Thiên tinh cung tinh đấu doanh tu sĩ bổ tới. Một đạo kinh thế hai tụ kiếm khí trong nháy mắt rơi xuống, thưa không bị đánh ầm vang đổ sụp, hình thành một cái cự đại vết nứt, tựa hồ ngay cả thiên địa này đều muốn bị Tô Ứng trong tay hung kiếm triệt để thôn vệ mất diệt. Rầm rầm rầm. Chu Thiên tinh đấu trong đại trận, từng cái ngôi sao to lớn tại Chu Tiên kiếm sắc bén không gì sánh được kiếm khí bên dưới trực tiếp phân liệt tan rã, không còn tồn tại, chỉ còn lại có mấy trăm tên mệnh tình trạng kiệt sức tinh cung tu sĩ. Chết. Tô Ứng gầm thét một tiếng, hai tay đột nhiên bung lên, Chu Tiên kiếm lần nữa quét ngang mà ra, những nơi đi qua, hư không lần nữa sụp đổ nứt ra. Phong tỏa hư không Chu Thiên tinh đấu đại trận trực tiếp bị hắn một kiếm bổ ra. Ngay sau đó, lại là một đạo mấy ngàn trượng kiếm khí màu đen quét ra, sau một khắc, kiếm khí những nơi đi qua, phương biên mấy ngàn dặm đều tại ầm ầm phát ra chấn thiên động địa tiếng vang, không biết có bao nhiêu người chết thảm. Khi, lại là một kiếm, trực tiếp đem hạ ra địa đỉnh đánh cho bay ngược ngàn dặm. Ngay sau đó như ma thần bình thường, hướng phía Lộ Sùng Chu bay đi. Quanh người hắn đằng đằng sát khí, phản phất trong địa ngục trưởng quản sinh tử ma thần hạ phàm, người còn chưa tới, quanh thân cuồng bạo khí kình đã đem mấy vị tu vi hơi yếu tu sĩ vọt thẳng bạo. Mau đem hắn ngăn lại. Một tên nửa bước hư thần tinh cung tu sĩ mở miệng quát lớn, nhưng mà sau một khắc, một cái đại thủ chụp tới, bắt hắn lại mặt, chỉ thấy người này nhục thân trực tiếp bị bóp nát, cả người hóa thành một đoàn huyết vũ, nguyên thần của hắn pháp lực huyết khí đều bị Tô Ứng một ngụm nuốt vào. Xuy, Tô Ứng một kiếm chém ra, đem một tên khác hư thần cảnh tu sĩ trực tiếp bổ pháp bảo vỡ nát, cả người tại nguyên chỗ trực tiếp bạo tạc. Tiểu tử này là chân chính ma tộc, ma thần thân thể, mọi người coi chừng, hắn đã triệt để ma hóa. Không sai, tiểu tử này trong tay là bảo vật gì, rõ ràng không có thánh binh khí tức, vậy mà kinh khủng như thế. Có người dạng này được nhân, để Nhạc Mộ ăn ngủ không yên, không nhìn hắn chết, Nhạc Mộ chỉ sợ kiếp này đều không thể ngủ, cảm giác vô luận Tô Ứng sống hay chết, bảo vật trên người hắn nhất định không có khả năng rơi vào người khác trong tay, chỉ có thể rơi vào ta Trùng Châu Hạ gia trong tay. Rộng lớn ngàn dặm tinh không triệt để phá toái, vạn dặm đại địa giờ phút này đã hóa thành từng mảnh phế tích. Tô Ứng xuất thủ, so chiến thiên cự thú loại kia viễn cổ hung thú còn kinh khủng hơn, chỉ đánh sơn hà phá toái, đại địa chìm nổi, hóa thành đại dương mênh mông hồ lớn. Hắn lúc đầu tu luyện chính là thần tượng trấn mục đỉnh, mà lại dung hợp vô số tuyệt học, lại thêm cửu chuyển huyền công. Ngoài có Đông Hoàng Trung hộ thể, cầm trong tay Chu Tiên kiếm. Đơn giản thấy thần giết thần, gặp Phật diệt Phật. Nhất là Chu Thiên Tinh cung những tu sĩ kia, bọn hắn một cái là tinh đấu doanh, chuyên môn vì bố trí đại trận mà sinh. Một cái khác chiến binh doanh, chính là Chu Thiên Tinh cung chỗ nuôi dưỡng chiến binh tu sĩ, những người này thống nhất nhân tiên tu vi, chính là vì cho Chu Thiên Tinh cung chinh phạt sở sinh, nhưng bây giờ cơ hội bị Tô Ứng giết cái không còn một mảnh. Tô Ứng thẳng hướng Lộ Sùng Chu, đối với hai người khác không quan tâm, có thể trở thành tinh cung trưởng lão, ít nhất đều là cao giai hư thần cấp bậc cự đầu, thực lực cực đoan cường đại. Nhưng mà Tô Ứng thân là ngũ giai hư thần, lại không hề sợ hãi, hay là nghĩa vô phản cố hướng về Lộ Sùng Chu đánh tới. Muốn chết. Lộ Sùng Chu gầm thét một tiếng, lập tức thi triển ra pháp tướng chân thân, thân thể nhập chủ thiên địa pháp tướng chân thân, trực tiếp hóa thành vạn trượng cự nhân, giơ tay nhấc chân tê tiên liệt địa, công hướng Tô Ứng. Hô. Lộ Sùng Chu từ sấn tu vi cao thầm, mắt thấy Tô Ứng hướng hắn gào thét mà đến, lập tức đại thủ tương ứng, đối với hắn đột nhiên đóng đi. Hắn là nửa bước chân thần tu vi, đạo thủ lớn này, mặc dù không phải bất luận thần thông nào, nhưng lại mang theo nghiêng trời lệch đất như thế, hung hăng đập vào Tô Ứng vai. Ầm ầm. To lớn uy năng trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem Tô Ứng thân thể đập lâm vào mặt đất mấy chục trượng. Ầm ầm. Ngay sau đó, Tô Ứng một bước từ mặt đất hung hăng bước ra, lần nữa hướng về Lộ Sùng Chu công tới. "Tiểu tử thối, thân ngươi thân thể cường hành thì như thế nào? Ngươi cùng ta chênh lệch, chính là thiên địa khác biệt, hôm nay lão phu không sử dụng thần thông, cũng có thể đưa ngươi sống sờ sờ đập bạo." Lộ Sùng Chu gầm thét một tiếng, nâng lên pháp tướng đại thủ, lần nữa hướng về Tô Ứng bổ tới. "Có đúng không, lão thất phu?" Tô Ứng cười lạnh, lần nữa vung vẩy trong tay Chu Thiên kiếm, trong gào thét hướng về Lộ Sùng Chu pháp tướng bổ tới. "Hừ, chỉ là pháp bảo, có thể làm khó dễ được ta? Cho ta nát." Bàn tay của hắn đột nhiên đập vào Chu Tiên kiếm trên lưỡi kiếm, hắn vốn cho rằng một trưởng liền có thể đem nó bóp nát, nhưng mà sau một khắc, hắn đột nhiên sợ ngây người. Chính mình pháp tướng đại thủ ngay cả bình thường thành đạo chi bảo đều có thể bóp nát, có thể đối mặt Tô Ứng trong tay pháp bảo, vậy mà không để nó hư hao nửa phần. Không chỉ có như vậy, hắn nắm chặt lưỡi kiếm đại thủ vậy mà trực tiếp bị cắt, một đạo quỷ dị không gì sánh được khí tức đột nhiên thuận cánh tay mà tới. Đây là pháp bảo gì? Làm sao có thể? Nửa bước chân thần cơ hồ tính được là thân thể bất tử, chỉ cần nguyên thần bất diệt, liền có thể tích huyết chủng sinh. Nhưng bây giờ Tô Ứng trong tay cự kiếm lại có thể tổn thương đến thân thể của hắn. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có như vậy, bị cự kiếm cắt đại thủ vậy mà không ngừng chảy máu, thậm chí tại ăn mòn pháp lực của hắn cùng nguyên thần. Làm sao có thể? Nguyên rủa ma khí, lại là nguyên rủa ma khí. Lộ Sùng Chu tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức trừng to mắt, một mặt không thể tin. Chu Tiên kiếm chính là chư thiên sát phạt đệ nhất vô thượng lợi khí. Mặc dù chỉ cảm thấy tỉnh một phần ngàn tỷ uy năng, nhưng cũng không phải chỉ là nửa bước chân thần có thể ngăn cản. Lão thất phu, bây giờ mới biết, có phải hay không đã quá muộn? Tô Ứng cười ha ha, tiếng cười đinh tai nhức óc, sau một khắc, lần nữa vung vẩy Chu Tiên kiếm, hướng về Lộ Sùng Chu chém giết mà đi. Chương 377, Huyền Hoàng không chết, đấu chiến vô tận. Chương 377, Huyền Hoàng không chết, đấu chiến vô tận. Theo Tô Ứng cùng Chu Thiên Tinh cùng chiến đấu bắt đầu. Nơi xa, rất nhiều người cũng tại nhìn chòng chọc vào trận này khí thế ngất trời chiến đấu. Trận chiến này, thật sự là thảm liệt, ra một người trong đó cảm thán nói, tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì, không chỉ có thể so với ma thần bình thường thân thể, lại có nguyên rủa ma khí. Là nguyên rủa ma khí sao? Có chút không xác định a. Sư thúc, cái gì là nguyên rủa ma khí? Có tu sĩ tuổi trẻ hiếu kỳ hỏi. Cái gọi là nguyên rủa ma khí, nhưng thật ra là đối với những cái tiên tà đạo thánh binh gọi chúng thôi. Dừng một chút, trưởng lão kia lại giải thích nói, nghe nói thời đại thượng cổ có một cái thánh địa tên là Thiên Vũ đạo, môn phái này phương pháp tu luyện không giống bình thường, bọn hắn không tu thân thể, không tu thần thông, đi lại là một loại cực kỳ quỷ dị vu thuật chi đạo. Thiên Vũ đạo nổi danh nhất chính là bọn hắn môn phái thánh binh Thiên Tướng Ma Tằm, nghe nói là một loại có thể so với viễn cổ hung thú tà vật, cái này Thiên Tướng Ma Tằm có thể so với chân thần, mà lại thủ đoạn vô cùng quỷ dị, khiến người ta khó mà phòng bị. Truyền thuyết có một đại đế, bởi vì đắc tội Thiên Vũ đạo, liền bị môn phái này người sử dụng Thiên Tướng Ma Tằm tại trong vòng 7 ngày nguyền rủa mà chết. Một đời chân thần, nguyên thần tịch diệt, hồn phi phách tán, cực kỳ đáng sợ tà môn. Về sau Thiên Vũ đạo thế lực càng lúc càng lớn, cơ hồ áp đảo toàn bộ Huyền Thiên đại lục phía trên, dẫn tới rất nhiều môn phái lòng người bàng hoàng. Sau đó không lâu mấy vị chân thần liên thủ, mấy trăm tông môn thánh địa hợp lực, mới đưa Thiên Vũ đạo triệt để diệt trừ, tất cả công pháp tuyệt học cũng cho một buổi lửa. Không nghĩ tới tiểu tử này lại còn có nguyên rủa ma khí. Chỉ này một chút, hắn liền sống không lâu, bất luận cái gì cùng trời vũ đạo người có liên quan, đều là các đại thánh địa môn phái công địch, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Kỳ quái, bên này đánh cho ngươi chết ta sống, Hạ Trung Thư cùng Việt Long Sơn làm sao lại nhịn được không xuất thủ? Có người hiếu kỳ nói. Không biết, có lẽ hai người đang ngồi núi xem hổ đấu cũng không nhất định. Hẳn là trên Hoa Nguyên, Tô Ứng tiếp tục cùng Lộ Sùng Chu tiến hành gây cấn chiến đấu, bàn tay của hắn bị ăn mòn, không nói hai lời liền đem cái kia pháp tướng đại thủ chém dụng, mặc dù bản thể nhận được vết thương nhẹ, nhưng cùng Tô Ứng giao thủ lại là đã đầy đủ. Bọn hắn nhiều lần chống lại, đánh cho đại địa biến mất trọn vẹn mấy trăm dặm, như là bị người chống giống đào đi một khối lớn, mà trên bầu trời, hư không biến mất, xuất hiện cửa hàng kéo dài không có khép lại. Trận chiến này, không chỉ có Trung Châu Hạ gia, Minh Hà giáo đệ tử riêng phần mình tử thương mấy chục, Chu Thiên Tinh cung đệ tử càng là thương vong hơn trăm, Lục Sùng Chu trong cơn giận dữ, tự nhiên muốn đối với Tô Ứng hung ác hạ tử thủ. Đáng tiếc, Tô Ứng thân thể quá mạnh, thân thể khổng lồ như thế lại có thế giới thụ cho hắn hấp thụ nguyên khí vô cùng vô tận hóa thành pháp lực, Tô Ứng tựa như là một cái hồn nhiên không biết mệnh mỏi cự nhân. Không chỉ có như vậy, hắn thần tượng chấn ngục kình tại thời khắc này rốt cục đạt được thể hiện cực kỳ rõ nét. Mặc dù chỉ là ngũ giai hư thần, nhưng thân là nửa bước chân thần Lộ Sùng Chu, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thế giới thụ để Tô Ứng có được sức mạnh vô cùng vô tận, thần tượng chấn ngục kình để hắn có được vô tận thân thể chi lực, còn có cựu truyền huyền công, Huyền Hoàng không chết, vạn cổ bất diệt. Giờ này khắc này, hắn chính là một cái chiến thần. Tiểu xuất sinh, làm tổn thương ta pháp tướng chân thần, ta muốn ngươi chết. Lộ Sùng Chu chợt quát một tiếng, cánh tay một chiều, một cây to lớn tinh đấu cờ bị hắn cầm trong tay. Keng. Tinh đấu cờ to như núi lớn, trực tiếp cùng Tô Ứng trong tay Chu Tiên kiếm đụng vào nhau. Bọn hắn lần này xuất thủ, uy năng mặc dù không bằng lúc trước, nhưng cũng có thể tùy tiện oanh sát một tên hư thần cảnh cường giả. Lao thất phu, lại đến. Tô Ứng chiến ý lưng ngực, như là thần hỏa bình thường vĩnh viễn không dập tắt, dẫn theo Chu Tiên kiếm, lần nữa hướng nó công tới. Vâng. Nhưng vào đúng lúc này, trên trời cao, một tòa địa đỉnh đột nhiên xuất hiện, cự đỉnh bao phủ không trung, trấn áp thiên địa, ngang nhiên hướng Tô Ứng đập xuống. Lại là Hạ gia thừa dịp Tô Ứng cùng Lộ Sùng Chu chiến đấu, cũng nhịn không được nữa trực tiếp xuất thủ. Mắt thấy địa đỉnh đập tới, trong lúc thời điểm nguy cơ, Tô Ứng cũng không lo được giết người, vội vàng trường khiếu một tiếng, một vệt kim quang trong nháy mắt hoành kích hư không mà đi. Khi kim cương chắc cùng địa đỉnh hung hăng đụng vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Kịch liệt va chạm tán phát thần quang, đem vạn dặm hư không trong nháy mắt chôn bụi. Ân, tới nhiều người như vậy, Tô Ứng bốn phía quan sát, lập tức liền thấy mấy chục thánh địa môn phái người nhao nhao đem phạm vi ngàn dặm vây quanh, một số cao thủ đứng lặng hư không, gắt gao tiếp cận thân hình của hắn. Trung Châu Hạ gia, Hải Thần cung, Minh Hà giáo, Thái Huyền môn, Võ Tiên thành. Hắn bảo xem lấy cùng Lộ Sùng Chu bọn người giao thủ, hiện tại mới đột nhiên phát hiện chính mình lần nữa bị vây lại. Xem ra hôm nay nếu không chết không nứt, còn có mấy đạo chân thần dấu ở giữa hư không đã như vậy, liền gọi các ngươi toàn bộ có đến mà không có về. Hô, Tô Ứng thân hình hóa thành lưu quang, trong nháy mắt rơi vào chân trời, nhoáng một cái ngàn dặm. Ngay sau đó liền xông vào một mảnh nguy nga dãy núi ở trong, nhưng mà hắn mới vừa tiến vào mảnh kia dãy núi bên trong, đột nhiên chỉ gặp liên miên núi lớn từ trên đại địa gào thét bay lên, hóa thành một quyển ngàn dặm bức họa, lộng lẫy. Một cái đạo nhân áo xanh cười một tiếng dài, từ trong bức tranh bay ra, lập tức đưa tay, chỉ gặp quyển này sơn thủy bức họa càng ngày càng nhỏ, hóa thành dài ba thước ngắn, rơi vào trong tay của hắn. Thiên Lý Giang Sơn hình, tiểu tử túi, tiến vào lão phu bảo bối ở trong, ngươi liền cũng không đi ra được nữa. Hắn đưa tay lắc một cái, chỉ gặp Thiên Lý Giang Sơn trong đồ thiên sơn bản thủy, đột nhiên hóa thành hỗn độn, mảnh thế giới này tại chỗ sụp đổ, dự định sẽ được cuốn trong đó Tô Ứng triệt để hủy diệt. Lại tại lúc này, chỉ gặp Thiên Lý Giang Sơn trong đồ đột nhiên xuất hiện một chút hào quang màu vàng, điểm ánh sáng này càng lúc càng lớn, trong chớp mắt liền đem trọn bức vẽ quyển xuyên thấu, cái này thành đạo chi bảo, vậy mà tại không đến trong thời gian một hơi thở, liền bị Tô Ứng phá vỡ. Phế vật, còn muốn trấn áp ta? Tô Ứng cười lạnh một tiếng, thu hồi Chu Tiên kiếm, ngay sau đó cũng không để ý tới hắn, tiếp tục hướng về nơi xa báo táp mà đi. Tô lão đệ đi thong thả, vi huynh tiễn ngươi một đoạn đường. Một đầu màu đen dao long từ trên trời giáng xuống, song chảo nhô ra, hướng Tô Ứng chán đột nhiên bổ xuống. Đầu này từ trên không lao thẳng tới mà đến màu đen dao long, chính là Hải Thần cung thánh tử, Hải Vô Thần. Sớm tại Bắc Hải bí cảnh, hắn liền cùng Tô Ứng từng có một lần âm thầm giao phong, bất quá khi đó hắn cũng không hiện ra chân thân. Giờ phút này Hải Vô Thần hiện ra chân thân, thân thể dài tới mấy chục dặm, che kín bảy màu đen, đầu sinh độc giác, lộ ra dữ tợn hung ác đến cực điểm. Giao long chính là long trúc, tốc độ gần với một chút chim bằng phi cầm loại hình yêu tộc. Tô Ứng mặc dù thi triển ẩn trốn thuật, nhưng Hải Vô Thần sớm đã nhòm ngó trong bóng tối, giờ phút này nhưng vẫn là đem hắn ngăn lại. Hải Vô Thần, ngươi muốn chết? Tô Ứng giận dữ, một đạo ánh kiếm màu đen sáng chói dâng lên, hướng Hải Vô Thần bổ tới. Suy, đạo kiếm quang này đem Hải Vô Thần song chảo cùng nhau chặt đứt, lập tức chỉ gặp đầu này hắc giao đột nhiên đong đưa phần đuôi, như là roi bình thường hung hăng quất vào Tô Ứng trên thân thể. Hắn trực tiếp bị quất bay hơn 10 dặm, thân thể liên tục đụng nát vài toàn núi lớn, cả người đều cơ hồ bị rút bạo. Lúc đầu lấy Hải Vô Thần thực lực, cho dù hiện ra bản thể, cũng không phải Tô Ứng đối thủ. Nhưng mà vừa mới hạ ra địa đỉnh rơi xuống đánh lén, mặc dù lấy kim cương chắc đem nó ngăn trở, nhưng đối phương dù sao cũng là chân thần pháp thân thôi động. Lực đạo chi khủng bố, không gì sánh kịp. Tô Ứng do xoay sở không kịp thu nhỏ thân thể, lúc này mới bị Hải Vô Thần một cái đuôi rút bay rất ra ngoài. Tô lão đệ, ngươi nhất định phải chết trong tay ta. Hải Vô Thần cười ha ha, lần nữa hướng về Tô Ứng bay thẳng mà đi. Chương 378, chém hắc dao, diệt thần con. Chương 378, chém hắc dao, diệt thần con. Hải Vô Thần sớm đã từ một nơi bí mật gần đó thăm dò hồi lâu, giờ phút này gặp Tô Ứng muốn đào thoát, lập tức ở nửa đường chặn đường. Muốn chết? Tô Ứng đột nhiên để cái khẩu khí, phồng lên toàn thân pháp lực, sau đó đại thủ mở ra, chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay xuất hiện một tòa cực kỳ bỏ túi kim trung. Kim trung tại trong lòng bàn tay của hắn quay tròn xoay tròn, càng lúc càng lớn, vận tốc quay càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt biến thành một ngụm trung lớn, phương viên hơn 10 dặm, bị Tô Ứng một tay nâng lên, giơ cao khỏi đầu. Khi, ngay sau đó, Tô Ứng đột nhiên vỗ. Một đạo thanh thúy tiếng vang truyền ra mấy trăm dặm, mắt trần có thể thấy sóng âm giống như thủy triều tràn ra. Những nơi đi qua, hư không vỡ vụn, đại địa giạn nứt, dãy núi sụp đổ. Hải Vô Thần tốc độ cực nhanh, đầu đội vàng không kịp chuẩn bị, một đầu đụng vào kim trung sóng âm phạm vi bên trong. Phốc phốc phốc, giang giác giang giác. Hắn toàn bộ thân hình giống như là bị một đạo thái cổ thần sơn va chạm, ngạnh sinh sinh từng tấc vỡ vụn ra. A a a, làm tổn thương ta chân thần, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hải Vô Thần gầm hét, thân thể lui nhanh, lần nữa hóa thành nhân hình, cũng đã là quanh thân đẫm máu. Phế vật, chỉ bằng ngươi chỉ là thất giai hư thần, cũng dám đánh lén bản tọa. Tô Ứng khinh thường, đại thủ nâng lên, hướng thẳng đến Hải Vô Thần rơi xuống. Lại tại lúc này, lại có một cỗ cực kỳ cường hãn yêu khí hướng hắn chạy thẳng tới, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị lão giả tóc trắng xóa nhanh chân chạy, một đường mạnh mẽ đâm tới, hướng hắn phóng đi. Vung ta xuống sư chất vô thần. Lão giả tóc trắng này khoảng cách Tô Ứng còn có hơn 10 dặm xa, thân thể đột nhiên càng lúc càng lớn, nhục thân kịch liệt bành trướng, từng khối cơ bắp cao cao nổi lên, tứ chi càng ngày càng thô, như là thổi hơi bình thường. Da của hắn càng ngày càng thô ráp, càng ngày càng đen, lân phiến từ trong lỗ chân lông chui ra, trong chớp mắt biến thành một đầu to lớn hắc dao. Cái này hắc dao hình thể to lớn, đầu đuôi 6-70 dặm, sau lưng mọc lên hai cánh, triển khai đằng sau so Hải Vô Thần còn kinh người hơn. Hắn phần đuôi hất lên, như là cự tiên hướng Tô Ứng quét tới, vô biên cương khí gào thét, xa xa đem Tô Ứng quét trúng. Đây là Hải Thần cung cường giả thế hệ trước, Giao Long Hoàng một vị sư đệ, Phù Vân đại thánh. Người này là Hải Vô Thần người hộ đạo, tu vi cao cường, không chút nào kém hơn Lộ Sùng Chu, chính là nửa bước chân thần cảnh cường giả. Gặp Tô Ứng tránh thoát chính mình phần đuôi tập kích, hắn đột nhiên há miệng gầm thét. Hắn vừa hô hư không nức, sơn hà đoạn, cuồn cuộn ma âm hóa thành dị thú, xông vào Tô Ứng quanh thân bên trong, ở trong cơ thể hắn tạo thành lực tàn phá kinh khủng. Đáng tiếc là, Tô Ứng thân thể cường đại cỡ nào, chỉ là ma âm trong nháy mắt liền bị hắn ngạnh sinh sinh dung ra, sau đó hóa thành một đạo đạo hắc khí bay ra bên ngoài cơ thể. Bò họ, bò họ. Hai đạo tiếng vang kinh thiên động địa đột nhiên truyền ra, hai đạo hoàng bạch chi khí vậy mà cũng hóa thành một đầu khoác vậy mang giáp thần tượng, chen chúc chui vào đầu kia hắc giao thể nội. Hắc giao trung đồng lớn con mắt đột nhiên ngẩn ngơ, tựa hồ cảm giác thần hồn đều muốn bị lôi kéo ra ngoài, thậm chí có một loại xé rách cảm giác. Hắn đột nhiên chấn định tâm thần, kinh ngạc nói, ngươi cũng sẽ đạo âm thần thông. Đầu này hắc giao lộ ra vẻ không thể tin được, quanh thân ra bành bành nổ tung xuất hiện từng cái lô máu cự đại, hắn thét dài gầm thét, lập tức hóa thành một tên lão giả tóc trắng xóa, cầm trong tay một thanh to lớn loan đao, mũi nhọn không gì sánh được sắc bén, hung hăng hướng phía Tô Ứng lồng ngực đánh tới. Loan đao màu đen chính là phù vân đại thánh dùng chính mình lui ra tới vậy ngược rèn đúc mà thành, mặc dù không bằng thành đạo chi bảo, nhưng uy năng vẫn còn tại bình thường thành đạo chi bảo phía trên. Trừ phi là chân chính chân thần đến đây, nếu không không ai ngăn nổi. Đốt. Nhưng mà sau một khắc, một đạo nhẹ vang lên truyền đến. Nương theo một trận chói mắt ánh lửa, loan đao màu đen rơi vào Tô Ứng trước người, vậy mà mảy may vô dụng. Làm sao có thể? Phù vân đại thánh vừa sợ vừa giận, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ầm 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 ầm. Phế bật. Tô Ứng cười lạnh, đối với loan đao nhắm mắt không thấy, cánh tay đột nhiên nâng lên. Sau đó ngang nhiên phủ xuống, trong chớp mắt liền oanh ra không biết bao nhiêu đạo lục đạo luân hồi quyền, dày đặc nện cái này tên lão giả này trên thân. Phúc. Hắn lại há mồm phun một cái, một đạo màu ngà sữa cương khí đột nhiên xông ra, trong chớp mắt liền tới đến phủ vân đại thánh trước mắt. Cái gì? Cái này hắc giao lập tức cảm nhận được một câu nguy hiểm cực lớn đánh tới, không nói hai lời liền bước ra nhanh lùi lại. Cùng lúc đó, Tô Ứng lại là đưa tay đánh ra hai đạo tinh hà trụ quang ấn, như là thái cổ thần sơn bình thường, hung hăng nện ở cơ thể ông lão phía trên, lập tức đem nó oanh thân thể nứt ra, miệng phun máu tươi. Hừ, tiểu tử thối. Không nghĩ tới ngươi còn có thần thông như thế, đáng tiếc, lao tử chính là nửa bước chân thần. Phù Vân Đại Thánh khinh thường cười lạnh. Nhưng vào đúng lúc này, Tô Ứng mi tâm đột nhiên mở ra, phù một tiếng, một đạo thần quang màu vàng hoảng sợ như trụ bắn ra. Phốc phốc, kim quang trong nháy mắt đem nó thân thể xuyên thấu. Sau đó không đợi Phù Vân Đại Thánh kịp phản ứng, Chu Tiên kiếm mang theo cuồng bạo không gì sánh được sát khí, trong nháy mắt rơi xuống. Không, nương theo một đạo kêu thảm, Phù Vân Đại Thánh đục thân trong chớp mắt liền bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, thét dài một tiếng, thân thể từ trên cao rơi xuống, ầm vang rơi xuống đất. Hóa thành một đầu hai cánh hắc giao, nằm trên mặt đất hấp hối. Tô Minh, tu vi thực lực của ngươi, hạ mộ không gì sánh được bội phục, thậm chí ngay cả Phù Vân Đại Thánh cũng bị ngươi đánh trọng thương ngã gục. Trong tay ngươi, đến cùng là pháp bảo gì? Hạ Minh Kiệt thanh âm từ trên không truyền đến, chỉ gặp hắn cầm trong tay bảo kiếm, gào thét từ trên cao hướng Tô Ứng chán đánh rớt. Lần trước thua ở Tô Minh trong tay, hạ mộ một mực câu sầu trong lòng, hôm nay vừa vặn, ta đưa Tô Minh lên đường. Hạ Minh Kiệt cười to, trường kiếm ngang nhiên đánh xuống. Phế vật, ngươi một lần thua trong tay của ta, liền nhất định ngươi mãi mãi cũng không phải là đối thủ của ta. Cho dù ngươi lại tu luyện 1.000 năm, 1.000 năm, ở trước mặt ta, ngươi cũng không ngóc đầu lên được. Tô Ứng gừ lạnh một tiếng, đại thủ triển khai, tinh hà kiếm khí lập tức hướng phía Hạ Minh Kiệt kích xạ mà đi. Khi hung manh chỉ lực đem Hạ Minh Kiệt bảo kiếm trong tay cao cao bắn ra, sau đó Tô Ứng năm ngón tay búng ra, vô số đạo màu xanh thẳm chỉ lực bắn ra, lít nha lít nhít, đem Hạ Minh Kiệt bao phủ. Đột nhiên, chỉ gặp Hạ Minh Kiệt chân đạp một loại huyền ảo bộ pháp, trong chớp mắt liền rơi vào ngoài mấy trăm dặm, né tránh Tô Ứng tinh hà chỉ tập kích, lập tức lại là một cái chớp mắt, liền lại đi tới Tô Ứng đỉnh đầu, huy kiếm đánh xuống. Như là không hề rời đi bình thường, ha ha cười lớn nói, Tô Minh, ta Trung Châu Hạ gia chẳng những công kích kinh người, tốc độ càng là kinh người. Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, vừa chạm vào tức đi, quay chung quanh Tô Ứng chém giết, để Tô Ứng căn bản là không có cách công kích đến bản thể của hắn. Tô Minh, tên tuổi của ngươi mặc dù thịnh, nhưng là luận chiến đấu, ngươi chưa hẳn có thể thắng được ta. Ta tu luyện Cựu Đỉnh Chấn Thiên Quyết, lại thêm trong tay Tiên Tổ Pháp Kiếm, có thể nói tiên thiên liền đứng ở thế bất bại. Tiên địa sạc lập tại bất bại. Ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Ta nhìn ngươi có thể hay không nhảy ra lòng bàn tay của ta. Tô Ứng đột nhiên thu hồi Đông Hoàng Trung, lòng bàn tay đại ấn luân chuyển, hóa thành lục đạo luân hồi bao phủ thiên địa, trong nháy mắt liền tới đến Hạ Minh Kiệt đỉnh đầu. Cùng lúc đó, Tô Ứng một bàn tay khác đột nhiên chuyển ra một cỗ hấp lực to lớn, đem muốn chạy trốn Hạ Minh Kiệt trong nháy mắt hút lại, như là cái đinh giống như đem hắn đính tại nguyên địa. Hạ Minh Kiệt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mình thân ở một cái cự đại luân hồi thông đạo bên dưới, mà lại thân thể vậy mà không cách nào đi lại, thậm chí thể nội pháp lực nguyên thần đều dục dịch, tựa hồ muốn phá thể mà ra. Trong lòng của hắn không khỏi thất kinh, gầm thét một tiếng, quanh thân pháp lực cuồng bạo. Quên thân hiện lên cựu đỉnh hư ảnh, nhưng mà vô luận như thế nào, lại đều không cách nào đào thoát nửa bước. Tô Ứng lấy cường tuyệt pháp lực đem nó hút lại, làm hắn không cách nào đào thoát. Sau đó lấy lục đạo luân hồi chấn áp, thế tất yếu đem người này trực tiếp đánh nổ. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo thần quang chói mắt đột nhiên từ thiên ngoại mà đến, trong chớp mắt liền đánh vào Tô Ứng phía sau. Đạo thần quang này khủng bố đến cực điểm, thậm chí ngay cả Tô Ứng hư thần chi khu đều suýt nữa xuyên thủng. Vậy mà mặc dù như thế, lực đạo kinh khủng hay là để Tô Ứng trọn vẹn bay ngược mấy trăm dặm, đụng nát vô số núi lớn, vừa rồi dừng lại. Tô Ứng đứng người lên. Hoa một tiếng phun ra một bụng máu tươi, đối xử lạnh nhạt nhìn lại, liền gặp một tên người mặc tinh bào thanh niên tu sĩ, đang tay cầm một cây đại thương, một mặt cười nhạo nhìn xem hắn. Rõ ràng là tinh đế ấu tử Chu Nguyên Hạo. Chương 379, Địa ngục chân hỏa, chân thần chi uy. Chương 379, Địa ngục chân hỏa, chân thần chi uy. Lúc đầu, lấy Chu Nguyên Hạo thực lực, tuyệt đối không cách nào tổn thương đến Tô Ứng. Có thể mấu chốt ngay tại ở trong tay hắn thanh đại thương kia, lại là có thể so với thánh binh một dạng tồn tại. Huyền công vận chuyển, thương thế trong khoảnh khắc khỏi hẳn. Chu Thiên Tinh đầu chi lực. Tô Ứng liếc mắt nhìn, ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nói, "Chu Nguyên Hạo, là ngươi?" "Không sai, chính là Chu Mỗ." Chu Nguyên Hạo thoải mái cười một tiếng, từ hư không chậm rãi đến, nhìn xem Tô Ứng nói không biết vì mình cái kia đạo tinh thần chi hỏa tư vị như thế nào. "Ai, lúc đầu Tô huynh cao như thế mới, tiểu đệ cũng là ô sầu trong lòng, rất tán thành, lúc này mới không xa vạn dặm từ thần cung chạy đến truy sát ngươi. Hôm nay có thể chết ở trong tay của ta, cũng không tính mai một Tô huynh uy danh." Hắn mỉm cười, dương mắt hướng về nhìn một phía, chỉ gặp ngàn dặm sông núi đều bị đánh nát, mặt đất chìm nổi hóa thành ông dương đại trạch, không khỏi cười nói, "Nơi đây mặc dù loạn chút, nhưng dù sao có núi có nước, làm Tô huynh nơi chôn xương, lại là không có gì thích hợp bằng." Nói khoác mà không biết ngượng. Tô Ứng hừ lạnh một tiếng, pháp lực vận chuyển, trực tiếp đem tất cả tinh thần chi hỏa luyện hóa. Ngay sau đó, thân thể khẽ động, liền hướng phía nơi xa bỏ chạy. "Muốn chạy? Làm sao có thể?" Chu Nguyên Hạo cười lạnh, dưới chân phóng ra, tốc độ cực nhanh, cả người đều hóa thành hỏa diễm giống như lưu quang, chớp mắt liền bọn tới Tô Ứng sau lưng, không nói hai lời một thương liền hướng Tô Ứng đánh tới, cơ hồ trong nháy mắt, liền đem Tô Ứng quanh thân phòng ngự đánh phá. Cùng lúc đó, Hạ Minh Kiệt cũng thoát khốn mà ra, thân thể trong lắc lư cũng gấp nhanh chạy đến, cầm trong tay đạo kiếm, hướng Tô Ứng đánh rớt. Luân hồi ấn. Tô Ứng quát lớn, ngạnh kháng hai người này ra công, phi tốc lui lại. Trừ cái đó ra, còn có Hạ Trung Thư bọn người điên cuồng đuổi theo mà đến, ngoài ra còn có cao thủ khác khống chế pháp bảo, gào thét vượt qua. Tô Ứng luân phiên áp chiến, thần tượng chấn ngục kình điên cuồng vận chuyển. Tương đạo linh mạch bị luyện hóa, hóa thành pháp lực tu vi của hắn. Chu Nguyên Hạo triển khai chân thân, quanh thân bao phủ Chu Thiên Tinh quang chi lực. Hắn theo đuổi không bỏ, vây quanh Tô Ứng chém giết, thân hình lơ lửng không cố định, thường thường dưới chân khẽ động, liền gào thét mà tới. Mà Hạ Minh Kiệt tốc độ càng nhanh, một bước liền đuổi kịp Tô Ứng, đạo kiếm vào đầu liền bổ, để hắn từ đầu đến cuối không cách nào vùng thoát khỏi hai người. Mọi người lập tức tản ra, phong tỏa vạn dặm, đem Tô Ứng tên này triệt để vây chết ở đây, để hắn không thể chạy trốn. Không biết ai quát to. Đám người nghe vậy, lập tức gào thét tản ra, đảo ngược địa phương khác mà đi, dự định đem Tô Ứng đường đi hết thảy phong kín. Tô Ứng trong lòng cảm giác nặng nề, những cường giả này canh giữ ở tứ phương, liền mang ý nghĩa hắn căn bản là không có cách rời đi. Mặc dù có Đông Hoàng Trung cùng thế giới thụ nơi tay, có thể dễ như trở bàn tay đào tẩu. Có thể đại hạ Cửu Châu làm sao bây giờ? Hắn không có khả năng để thần võ đế cả đời tâm huyết triệt để chôn vùi tại trong tay mình. Đây là các ngươi bức ta đó. Tô Ứng không còn chạy trốn, ngược lại giữa không trung dừng lại thân hình, hắn mắt lộ ra hung quang, như là Tô Tỉnh cuồng bạo viễn cổ hung thú. Ta vốn không muốn đại khai sát giới, làm sao các ngươi đổi sát không công? Tô Ứng thở dài, chuẩn bị sử dụng cái kia đạo chân thần chi lực. Cái kia đạo chân thần mặc dù chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, nhưng đối với chân thần mà nói, đã đủ rồi làm rất nhiều chuyện. Chưa cùng cấp bậc, rốt cuộc không người sẽ là đối thủ của hắn. Có thể tưởng tượng, đến lúc đó, phương viên mấy bạn giảm, mấy chục bạn giảm, thế tất vô số núi lớn vỡ nát, đại địa bị hoành kích đến hóa thành hư vô, hư không khắp nơi đều biết bày đầy vết rách, tất cả bách tính hết thảy chết thảm, thậm chí đếm không hết tu sĩ, cao thủ đều phải bỏ mạng dưới tay hắn. Tô Ứng sở dĩ chậm chạp không muốn vận dụng đạo này chân thần chi lực, chính là bởi vì tạo thành phá hư quá lớn, thương tới vô tội quá nhiều, vi phạm với nguyên tắc của mình. Mà bây giờ hắn bị người đoạn tuyệt hết thảy sinh lộ, rốt cục nhịn không được dự định sử dụng, triệt triệt để đại chiến một trận, hủy diệt một trận, đem thiên địa giết sạch sành sanh. Ông Tô Ứng đang muốn sử dụng, đột nhiên sau lưng của hắn hư không đột ngột vỡ ra, một tên lão giả mặc kim bào từ trong đó cất bước đi ra. Sau một khắc, hắn đột nhiên xuất thủ, một trường đắp lên Tô Ứng phía sau lưng, một đạo màu u lam địa ngục ma hỏa trực tiếp rót vào Tô Ứng trong thân thể. Hắn một kích tức lui, vỗ chúng Tô Ứng một trường, liền xa xa thối lui mấy trăm dặm, khoanh tay lạnh lùng nhìn xem hắn. "Tiểu tử, thân thể của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, thế hệ trẻ tuổi không người có thể vượt qua nó, nhưng ta Minh Hà giáo địa ngục chân hỏa, có thể tiêu đốt thiên hạ vạn vật, cho dù ngươi là ma thần thân thể, bị ta rót vào lấy địa ngục chân hỏa luyện thành pháp ấn, cũng phải bị đốt không còn một mảnh." Tên lão giả này chính là Minh Hà giáo một vị khác bán thần cao thủ. Dĩ nhiên thẳng đến dấu ở chỗ tối, không có cùng Nhạc Long Sơn đi ra đến. "Minh Hà giáo, hôm nay ta nếu không chết, ngày khác nhất định gấp trăm lần gấp 10 lần hoàn lại." Tô Ứng thanh âm bình tĩnh đến cực điểm, nhưng lại tràn đầy vô tận phẫn nộ. Những người này đối với hắn luân phiên xuất thủ đánh lén, cho dù Tô Ứng mạnh hơn, giờ phút này cũng có chút chống đỡ không được. "Còn muốn ngày khác? Hừ, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Lão giả kia cười lạnh, dậm chân biến hướng Tô Ứng tiếp tục xuất thủ. Nhưng mà sau một khắc, Tô Ứng quanh thân đột nhiên thần quang đại thịnh. Một cỗ khủng bố đến cực điểm uy áp dẫn tới thiên địa chấn động, hư không nứt ra. "Chân thần khí tức, không có khả năng." Cái kia Minh Hà giáo lão giả sắc mặt sững sờ, sau đó đáy mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, không nói hai lời quay người liền trốn. "Ông." Sau một khắc, Tô Ứng bàn tay trực tiếp vượt qua không gian đi vào phía sau hắn, vang một tiếng, trực tiếp hung hăng đập vào cái kia Minh Hà giáo lão giả sau lưng. Hắn giữa không trung kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân hình trực tiếp bạo tạc, hóa thành một vũng máu mưa, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng trực tiếp hóa thành hư vô. Đây cũng là chân thần lực lượng sao? Chắc không được hư thần dễ phá, chân thần khó thành. Thành tựu chân thần chính là luyện hư là thật, nắm giữ thiên địa pháp tắc chi lực. Thì ra là thế, Tô Ứng dung hợp chân thần chi lực, lập tức nội tâm hiểu rõ tiếp xuống con đường. "Hiện tại, liền để Tô Mỗ đem bọn ngươi từng cái vãng sinh cực lạc đi." Vừa mới nói xong, lòng bàn tay của hắn một chiều, bên ngoài mấy triệu dặm hư không rung dậy. Thánh kinh trên không cùng long mạch dung hợp lại cùng nhau, xạ thần cung lập tức phát ra một đạo vụ vụ. Ngay sau đó mang theo ba cây mũi tên hóa thành lưu quang rơi vào Tô Ứng trong tay. Không tốt, tiểu tử này chẳng lẽ bị chân thần phụ thể? Đi mau. Không tốt, đi mau. Đích thật là chân thần khí tức, không phải người có thể địch. Đi mau. Nhanh 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 nhanh. Vô luận là cùng Tô Ứng chiến đấu, là địch hay là vây xem trò vui. Giờ phút này cảm ứng được trên người hắn cái kia cố cường hành đến cực điểm, uy áp thiên địa khí tức, từng cái lập tức nội tâm bối rối, vô cùng kinh khủng. Chân thần chính là huyền thiên đại thế giới đỉnh điểm tồn tại. Toàn bộ huyền thiên đại thế giới nhân khẩu tu sĩ ước bằng nhiều, có thể chân thần mới có vài tôn, 10 ngón số thôi. Mà lại chân thần bình thường đều là các đại thánh địa lao tổ hoặc là người cầm lái, trừ phi là phát sinh tiên đại sự tình, nếu không căn bản liền sẽ không xuất hiện. Nhưng bây giờ, một tôn chân thần vậy mà sống sờ sờ liền đứng tại trước mắt mình. Đây quả thực là đại khủng bố. Còn muốn chạy? Đã chậm. Tô Ứng ánh mắt hướng phía bốn phía lạnh lùng liếc nhìn. Ngay sau đó, kéo cung, cài tên. Bang bang bang. Ba đạo thanh âm truyền ra, Lạc Nhật, Truy Nguyệt, Tình Vẫn. Ba đạo dài đến mấy ngàn trượng, màu vàng, màu lam, lưu quang màu đỏ bắn ra. Những nơi đi qua, hư không nhấc lên từng đạo khủng bố đến cực điểm thần quang phong bạo. Rất nhiều tu sĩ ngay cả một đạo kêu thảm đều không có phát ra, liền trong nháy mắt bị bắn nổ thân thể nguyên thần. Không tốt, mau lui lại. Hạ Trung Thư cùng Lộ Sùng Chu mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Vội vàng nắm lên Hạ Minh Kiệt cùng Chu Nguyên Hạo liền muốn rơi vào thánh binh đạo tẩu. Đáng tiếc, đã chậm. Ông, hai đạo che khuất bầu trời đại thủ trong nháy mắt tại hư không hình thành, sau đó giống như vũ trụ tinh không rủ xuống lưu tinh, hung hăng đem địa đỉnh cùng Chu Thiên Tinh Đầu Kỳ đánh trúng. Nương theo hai đạo hủy thiên diệt địa tiếng vang truyền đến, địa đỉnh cùng Chu Thiên Tinh Đầu Kỳ trong nháy mắt bị đánh vào đại địa. Chương 380, Chu Tiên Chi Uy, phá diệt thập phương. Chương 380, Chu Tiên Chi Uy, phá diệt thập phương. Cùng lúc đó, Tô Ứng phi thân mà đến, mang theo cuồng bạo không gì sánh được sóng pháp lực. Uy năng cường đại, đơn giản không gì sánh kịp. Hắn vừa mới hai chiêu kia, mặc dù không có đem Trùng Châu Hạ gia cùng Chu Thiên Tinh cùng thánh binh phá hư, nhưng vô cùng kinh khủng công kích sinh ra lực chấn động trực tiếp đem mấy trăm người ngạnh sinh sinh đánh nổ. Có thể nói là chân chính tử thương thảm trọng. Chân thần, ngươi lại là chân thần? Cái này sao có thể? Lộ Sùng Chu cùng Hạ Trung Thư giờ phút này nhìn xem phi thân mà đến Tô Ứng, đáy mắt tràn đầy vô tận vẻ khiếp sợ. Tiểu tử này lại là trong truyền thuyết chân thần? Cái này mẹ nó không phải nói lung tung sao? Cái này sao có thể? Hắn mới bao nhiêu lớn? Phải biết hai người đã sống hơn ngàn năm, hao tốn vô số tâm huyết cùng tài nguyên mới thành tựu chân thần. Có thể Tô Ứng không chỉ có là chân thần, hơn nữa còn là chân thần cao giai. Không đối, ngươi không phải chân thần. Ngươi chỉ là có chân thần pháp lực. Ngươi cũng không có dung nhập thuộc về chân thần quy tắc. Hạ Trung Thư đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng phẫn nộ quát. Mặc dù không biết ngươi vì sao có chân thần chi lực, nhưng chỉ cần đưa ngươi kéo dài một đoạn thời gian, liền có thể biết được. Địa đỉnh, lên. Ông. Hắn mặc dù chỉ là bản thể một đạo phân thân, nhưng thực lực vẫn như cũ vô cùng kinh khủng. Nương theo từng đạo pháp lực rót vào địa đỉnh, cái này thánh binh rốt cục triệt để khôi phục. Cùng lúc đó, Lộ Sùng Chu cũng là gầm thét một tiếng, Chu thân pháp lực không muốn mạng rót vào Chu Thiên Tinh Đấu Thần Phiên bên trong. Chỉ gặp cái này thần phiên vậy mà lần nữa phân hóa ra 364 dễ giống nhau như lúc đại kỳ. Trong nháy mắt tổ chức chân chính Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Trong khoảnh khắc đem Tô Ứng bao phủ. Địa đỉnh ở trên, bao phủ vạn dặm hư không. Chu Thiên Tinh Đấu đại trận quay chung quanh bốn phía, phong tỏa vạn dặm hư không. Độc thuộc về thánh binh uy áp xâm nhập mà đến, trong lúc nhất thời để Tô Ứng thể nội chân thần pháp lực bắt đầu ba động kịch liệt. Cho dù bản tọa không phải chân thần, nhưng chém hai người các ngươi cũng đã đầy đủ. Vừa mới nói xong, Tô Ứng lật tay lại, Chu Thiên kiếm xuất hiện lần nữa ở trong tay. Sau một khắc, trong cơ thể hắn pháp lực không muốn mạng rót vào trong đó. Ông, từng đạo sôi trào mãnh liệt pháp lực rót vào trong đó, chỉ gặp Tô Ứng trong tay Chu Tiên kiếm vậy mà như là từ trong ngủ say thức tỉnh cự thú. Giữa thiên địa, đột nhiên xuất hiện một đạo thanh thúy kiếm ngân vang. Sau đó một cỗ phảng phất có thể hủy thiên diệt địa khủng bố kiếm ý, trong nháy mắt quét sạch tứ phương. Thật là khủng khiếp sát ý. Không tốt, tiểu tử này đến cùng giết bao nhiêu người? Chẳng lẽ hắn thật sự là viễn cổ địa ngục ma thần chuyển thế không thành? Đi mau, thân thể của ta muốn băng liệt. A, nguyên thần của ta không có khả năng. Dấu ở giữa hư không vô số cao thủ giờ phút này đều cảm giác được toàn thân đến từ sâu trong linh hồn run rẩy cùng sợ hãi. Bọn hắn chỉ cảm thấy pháp lực tại ngưng trệ, khí huyết tại khô bại, thân thể đều muốn nứt ra. Không tốt. Hạ Trung Thư cùng Lục Sùng Chu lẫn nhau, tất cả đều nhìn ra đối phương đáy mắt kinh hãi. Đi. Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời. Cỗ này cơ hồ có thể hủy thiên diệt địa kiếm khí, vậy mà để bọn hắn loại cao thủ cấp bậc này cũng cảm giác được nội tâm sợ hãi, linh hồn run rẩy. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời cũng đại biểu Tô Ứng trong tay Chu Thiên kiếm tuyệt đối là một thanh vô cùng kinh khủng đại sát khí. Giờ này khắc này, vô luận là Hạ gia, Chu Thiên hành cùng, Minh Hà giáo, Hải thần cùng, còn có môn phái khác cao thủ. Giờ khắc này ở sau cơn kinh hãi, trong đầu trong nháy mắt chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là chạy. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Làm sao có thể? Giữa thiên địa còn không có chuyện tốt như vậy. Sau một khắc, Chu Thiên kiếm lập tức quét ngang mà ra. Xuy, một đạo kiếm khí màu trắng bạc dài đến vạn trượng. Nương theo kiếm quang rơi xuống, giữa thiên địa trong nháy mắt tuyết trắng một mảnh. Sắc bén không gì sánh được Chu Tiên kiếm khí, trong nháy mắt đem hư không cắt ra. Giờ khắc này, thiên địa đều phát ra không chịu nổi tiếp nhận gào thét. Một lát, khi vô cùng kinh khủng bạch mang tán đi, trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại khe. bốn phía tầng mây, hư không, dãy núi, giống như là bị máu tươi thẩm thấu, biến sắc. Cuồng phong gào thét ở giữa, huyết vũ mưa như chút nước mà rơi. Địa đỉnh nứt ra, phát ra rên rỉ. 365 chu thiên tinh đấu trận kỳ, yếu ớt như là đũa, trong nháy mắt đứt gãy. Hạ Trung Thư chân thần pháp thân biến như là tràn giấy, tùy thời đều có thể tiêu tán. Hạ Minh Kiệt bọn người càng là toàn thân phun máu. Nếu không có địa đỉnh, bọn hắn trong khoảnh khắc liền bị chém thành một mịn. Chu Thiên Tinh Cung cũng giống như thế, thánh binh hư hao, may mắn sống sót người cũng bị trọng thương. Minh Hà giáo thanh kia chiêu hồn phiên càng là trong nháy mắt phá toái, trong đó chân thần pháp tắc bị một kiếm phá nát, lại không chữa trị khả năng. Mà Nhạc Long Sơn cùng tất cả những người khác tức thì bị một kiếm chém giết, nguyên thần đều trong nháy mắt tiêu tán. Về phần dấu ở giữa hư không những người kia, tức thì bị một kiếm cắn quét, thậm chí ngay cả mảnh xương vụn đều không tồn tại. Phương biên 10 vạn dặm dãy núi, hồ nước, tất cả sinh linh bị một kiếm triệt để cắn quét. Vô cùng kinh khủng sát khí để nơi đây triệt để trở thành nhân thần cấm địa. Chỉ còn lại có Tô Ứng đứng tại hư không, có chút thở hổn hển. Xem ra cho dù là chân thần, cũng chỉ có thể thôi động Chu Tiên kiếm từng tia uy năng khủng bố, thật sự là khủng bố, ta còn có Tuyệt Tiên kiếm không có sử dụng, nếu như về sau bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận, không biết thần vương phải chăng có thể giết. Từng viên sinh mệnh chi tinh rơi vào địa ngục dung lô, tại thịnh vượng đến cực điểm hỏa diễm luyện hóa thành từng luồng sung túc không gì sánh được năng lượng. Sau đó rót vào Tô Ứng trong thân thể, phi tốc chữa trị hắn tổn thương. 10 cái hô hấp, trong thân thể bên ngoài thương thế liền khôi phục 7-8 phần. Đem Chu Tiên kiếm thu hồi, liền gặp địa đỉnh cùng Chu Thiên tinh đầu kỳ vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Tô Ứng cũng không có đi truy cứu, mà là vung tay lên, đem còn lại có thể sử dụng đồ vật một mạch nhận lấy, lúc này mới rời đi nguyên địa, hướng phía Đại Hạ Hoàng triều bay đi. Tô Ứng vừa mới rời đi không bao lâu, hư không lần nữa vỡ ra, đi ra hai tên toàn thân bao phủ tại trong áo bào đen thân ảnh. Khủng bố, quả nhiên là khủng bố. Bên trái người áo đen kia vê lên giữa hư không lưu lại Chu Tiên kiếm khí, có chút cảm thụ chút, không khỏi phát ra khiếp sợ thanh âm. Tiểu tử này đến cùng lai lịch ra sao? Trên thân không chỉ có thế giới thụ khí tức, lại còn có được nhiều như thế pháp bảo khủng bố. Ngay cả thánh binh cũng có thể chạm phá. Nếu là thật sự để tiểu tử này tu thành chân thần, ta thần tộc như thế nào còn có thể chiếm lĩnh huyền thiên đại thế giới? Việc này xem ra phải tất yếu bẩm báo thánh sứ đại nhân. Lần này tộc ta chuẩn bị trục tỷ chiến sĩ, chuẩn bị nhất cử chiếm lĩnh huyền thiên đại thế giới, phá diệt tiên ma lưỡng đạo, trừ thiên chủng tộc. Chỉ có dạng này mới có thể coi đây là văn cầu, chiếm lĩnh trừ thiên bản giới. Một tên khác người áo đen nghe vậy, nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, đáng tiếc, thánh sứ đại nhân còn tại cùng địa ngục ma thần chiến đấu, chẳng biết lúc nào mới có thể giáng lâm. Bất quá trước lúc này chúng ta trước đem tin tức truyền lại đi qua mới là. Nếu không nếu để cho tiểu tử này triệt để đứng lên, lấy trong tay hắn pháp bảo, khủng bố không người có thể ngăn được. Đi thôi. Vừa mới nói xong, hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chương 381, tổ kiến nội các chương 381, tổ kiến nội các trở về thánh kinh, lần nữa đem xạ thần cung để vào tại chỗ. Lần này đại hạ khí vận tăng vọt, vũ trụ tinh không chỗ rủ xuống thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm. Vô số cao thủ vây công đại hạ, cuối cùng lại đều bị Tô Ứng trực tiếp phản sát. Trung Châu hạ gia, Chu Thiên Tinh Cung, Minh Hà giáo cao thủ tử thương hầu như không còn. Thậm chí ngay cả riêng phần mình thánh binh đều hư hao. Đơn giản chính là cử thế vô song chiến tích. Đáng tiếc, ta nếu là chân chính chân thần, không thể nói trước muốn đem ba nhà này triệt để hủy diệt một nhà. Chu Tiên kiếm tiêu hao quá lớn, nhất là một kích cuối cùng qua đi, đã không cách nào lại chèo chống Tô Ứng tiếp tục binh biên chiến đấu. Dù sao tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thể kiên trì chừng nửa canh giờ. Bất quá dù vậy, chỉ sợ bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ huyền thiên đại thế giới liền triệt để biết được ta đại hạ tên tuổi. Đem tất cả mọi người từ Đông Hoàng Trung bên trong thả ra sau, đại hạ lần nữa bắt đầu khua chiêng gõ trống kết thúc công việc đứng lên. Nhất là Tây Châu xảy ra chiến đấu chi địa, Trấn Ma Ti trực tiếp điều động cao thủ tiến đến trấn an ổn định. Trừ cái đó ra, Thần Võ Long Vệ cũng riêng phần mình dẫn đầu ngũ bách thiên binh tại đại hạ bốn chỗ tuần tra, đem từng cái không có hảo ý người hoặc là ngay tại chỗ chém giết, hoặc là bắt giữ giam giữ. Ngắn ngủi mấy ngày, lúc đầu dung chuyển bất an Cửu Châu liền triệt để ổn định lại. Sau nửa tháng, Thần Võ Vương phủ bên trong, Tô Ứng nhàn nhã tựa ở trên ghế nằm. Ánh mặt trời sáng rỡ vẩy xuống, để cho người ta không khỏi thoải mái híp híp mắt. Bên cạnh, Doanh Thái Nguyệt loay hoay quyển sách trên tay, nhìn một vòng sau, không khỏi khẽ nhíu mày. Đây là có chuyện gì? Nàng vừa mới nói xong, một người mặc bạch hạ quan bảo nam tử trung niên hơi mập đi ra chợt liền, chắp tay nói, "Người này chính là Thánh Kinh phủ Doãn." "Nói đi." Tô Ứng nhàn nhạt gật đầu. "Là." Thánh Kinh phủ Doãn vẻ mặt nghiêm túc nói, "Sáng nay nhà môn liền bắt được mấy cái thương nhân buôn sách, bọn hắn trắng trợn ý nuấn Tâu Hương cao thủ Thần Võ Vương bực này đại nghịch bất đạo thư tịch, còn lớn hơn gan đến khắc bản bệ hạ chân dung, bán cho bách tính coi như môn thần, tài thần, võ thần công bái. Quả thực là bất chấp vương pháp, miệt thị triều đình, miệt thị quân uy. Vi thần cảm thấy, hẳn là đem bọn hắn toàn diện khám nhà diệt tộc, đeo đầu thị chúng. Lão hồ ly này thực sẽ vớt mông ngựa." Mấy người còn lại nghe chút, không khỏi có chút ghé mắt. Vương gia là bực này hung ác tàn bạo ngu ngốc quân chủ a? Hắn sẽ giết mấy cái kia thương nhân buôn sách? Chắc chắn sẽ không. Hơn nữa còn sẽ rộng lượng tha thứ, thả mấy cái kia thương nhân buôn sách một ngựa. Việc này một chuyên gia, Thần Võ Vương tên thiên hạ truyền. Cái này Thánh Kinh phủ Doãn là muốn lưng mình đeo danh, đến thành tựu bệ hạ thanh danh a. Lúc này, trên ghế nằm Tô Ứng mặt lộ dáng tươi cười, hỏi, "Quyển kia Thâu Hương cao thủ Thần Võ Vương bán được vừa vặn rất tốt. Bản vương chân dung, lại có bao nhiêu bách tính tranh mua?" "Ách, về vương gia, theo sách kia thương lời nói, quyển sách kia bán được 10 phần lửa nóng, trên cơ bản là một ý nấn đi ra, 2-3 cái canh giờ liền bị đoạt xong. Trong đó 4 thành là nữ tử mua sắm. Về phần vương gia chân dung, thần võ uy nghiêm, tuấn lãng phi phàm, có đại đế chi khí, vẽ đến sinh động, bây giờ lại xào đến vạn lượng hoàng kim một bước, thực sự có hại vương gia uy nghiêm, còn xin vương gia chém mấy người đầu, hung hăng trừng trị những này vô pháp vô thiên thương nhân buôn sách. Sát sát cố này không chính đáng tả môn tập tụ. Thánh kinh phủ doãn đằng đằng sát khí đạo. Thôi, bách tính thích nghe nóng, bản vương cần gì phải ngăn cản. Tô ứng tùy ý khoát tay nói, thả mấy cái kia thương nhân buôn sách đi, tùy bọn hắn đi. Bất quá, ngày sau nếu là phát hiện có ai viết bậy một trận, hoặc là cố ý vẽ xấu, chửi đối bản vương, ngươi liền trực tiếp bắt người. Vương gia khoan hồng độ lượng, nhân nghĩa vô song, quả thật đại hạ chi phúc, thiên hạ bách tính chi phúc à. Ngọc kinh phủ doãn nghe chút, hai mắt sáng rõ, vô cùng kích động đạo. Mông ngựa này đập đến thật đúng là em hay. Tô ứng lắc đầu cười một tiếng, được rồi, các ngươi vất vả, bệ hạ nhìn ở trong mắt, bản vương cũng nhìn ở trong mắt. Như vậy đi, bây giờ đại hạ giá hàng cũng tăng không ít, nhất là thánh kinh, đại lượng ngoại vực võ giả, thương hội tràn vào, giá hàng bay lên, chư vị cũng trải qua không dễ dàng, đồng lộc xét tình hình cụ thể gấp bội. Hộ bộ thượng thư, các ngươi thương lượng một chút, định vị số lượng nộp cho bệ hạ, nếu là có thể lời nói, tháng sau bắt đầu, liền trực tiếp phát tiền. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là thần sắc vui mừng. Vương gia thánh minh, vương gia nghìn tuổi, mấy người đều là mặt lộ nét mặt tươi cười, lại một lần nữa không mình hành lễ. Sự ngoại ý muốn này chi tài, thật đúng là gọi người mừng rỡ, một tiếng này vương gia cũng làm cho không gì sánh được thân thiết trung thành. Đi, nói chuyện chính sự đi. Tô ứng từ trên ghế nằm ngồi dậy, ánh mắt liếc nhìn một chút, nghiêm mặt nói. Bây giờ bệ hạ đang lúc bế quan, trong triều rất nhiều đại sự còn cần các ngươi xử lý, bản vương cùng bệ hạ thương nghị, quyết định tổ kiến nội các. Nội các có 5 người, chia làm thủ phụ, thứ phụ. Bản vương cùng bệ hạ sơ bộ thương nghị, Tô tướng cầm đầu phụ, Cơ vô mệnh ti chủ vị thứ phụ, đám người còn lại các ngươi tự hành thương nghị tổ kiến. Xin hỏi vương gia, trong lúc này các là vì sao ý? Có người hỏi. Cái gọi là nội các chính là trợ giúp bệ hạ xử lý Cửu Châu các nơi tấu chương, một chút việc nhỏ các ngươi có thể tự hành quyết đoán. Đơn giản tới nói, chính là đại hạ triều đình bí thư đoàn. Nói đến chỗ này, Tô ứng ánh mắt liếc nhìn đám người, thanh âm hơi trầm xuống, các ngươi trên vai quyền lực to lớn, có thể nói là dưới một người trên vạn người, bách tính có thể hay không ăn cư lạc nghiệp, hoàn toàn dựa vào các ngươi quyết đoán. Bản vương nói đã nói rõ, ai dám không đồng lòng hiệp lực phụ tá bệ hạ, đừng trách bản vương vô tình. Là, vương gia, chúng ta tuân mệnh. Tốt, các ngươi có thể lui xuống. Tô ứng khoát tay áo, đám người lúc này mới chậm rãi thối lui. Tại sao ta cảm giác, ngươi đối với quyển sách này không chỉ có không tức giận, hơn nữa còn có từng kia mừng thầm. Mấy người sau khi rời đi, Doanh Thái Nguyệt đột nhiên thăm thẳm nói ra. Tô ứng nghe vậy, không khỏi toàn thân run lên, vội vàng nghiêm mặt nói. Phu nhân hiểu lầm, ta như bởi vì mấy quyển liền đại khai sát giới, chẳng lẽ không phải muốn đưa tới các loại chửi rủa? Lại nói, những này đối với ta mà nói, chính là dâu ria sự tình. Phu nhân chớ có chú ý, chớ có chú ý. Có đúng không? Doanh Thái Nguyệt phong tình bạn chủ lường hắn một cái, đột nhiên giọng nói vừa chuyển, thản nhiên nói, Dương Diễm, Đại La Xà, còn có ngươi man tộc cùng yêu tộc cái kia hai cái nhỏ nhân tình, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Qua tháng, ngươi cũng biết ta. Đột nhiên, Tô ứng nhẹ nhàng nắm chặt Doanh Thái Nguyệt tuyết trắng như ngọc tay nhỏ, thâm tình nói, trong lòng của ta chỉ có một mình ngươi. Ta đối với ngươi thật tình, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Chỉ cần hai người tín nhiệm lẫn nhau, như vậy không chỉ có cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu đều là an toàn. Phi, ai mà tin? Doanh Thái Nguyệt nghe vậy, phong hoa tuyệt đại trên dung nhan bay lên một tia ánh nắng chiều đỏ, giận một chút. Hắc hắc, đúng lúc hôm nay vô sự, vi phu có cảm giác ngộ, không bằng ngươi ta mới hảo hảo luận bàn một phen. Đến, nương tử, ta chuyển cho ngươi một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp. Đang khi nói chuyện, không đợi Doanh Thái Nguyệt mở miệng, đại thủ trực tiếp leo lên. Nương theo một trận thẹn thùng tức giận, hai người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Chương 382, quán đỉnh, đào hố. Chương 382, quán đỉnh, đào hố. Tô ứng cảm giác có chút nhục trí. Đêm qua, hắn cùng Doanh Thái Nguyệt luận bàn võ kỹ, vốn cho rằng bằng vào chính mình hùng hồn tinh nguyên huyết khí, còn có mấy môn tuyệt thế thần công, tất nhiên là nắm vững thắng lợi. Không nghĩ tới, một đêm chiến đấu xuống tới, lại còn là hắn thua. Bại bởi Doanh Thái Nguyệt càng thêm tinh diệu võ kỹ. Thế là, hắn thầm hạ quyết tâm, nghỉ ngơi dưỡng sức một đoạn thời gian, sẽ cùng nàng phân cao thấp, phân cái cao thấp. Thời gian kế tiếp, Tô ứng cửa lớn không ra nhị môn không bước, một mực căn nhà nhỏ bé tại Thần Võ Vương phủ bế quan tu luyện. Mà đại hạ hoàng triều nương theo mới nội các tạo thành, cũng bắt đầu đều đâu vào đấy vận chuyển lại. Trải qua trận này, huyền thiên đại thế giới người người đều biết đại hạ hoàng triều cường hoành đến cực điểm. Dù sao đối mặt nhiều như thế thánh địa vây công, lại còn chuyển bại thành thắng, đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi. Ta bây giờ đã là hư thần lục giai, bất quá trải qua trận này, ta đột phá tốc độ sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Lại thêm chân thần chi lộ ta đã hiểu rõ tại tâm, cho nên sau đó, được thật tốt tăng lên một phen thực lực của mình. Muốn thành tựu chân thần, liền muốn luyện hư là thật. Đồng thời dung hợp lực lượng pháp tắc, trừ cái đó ra, còn muốn có một đạo hỗn độn tử khí. Nghe đơn giản, nhưng muốn thành tựu chân thần, lại là muôn vàn khó khăn. Có người có thể thu hoạch được hỗn độn tử khí, lại đến chết cũng vô pháp lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Có người có thể lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, lại cả đời đợi không được một sợi hỗn độn tử khí. Có thể những này đối với Tô ứng mà nói, lại không tính là gì. Lực lượng pháp tắc ăn có, hỗn độn tử khí càng là vô cùng vô tận. Chỉ chờ tu vi vững bước tăng lên, liền có thể triệt để nhất phi trùng thiên, thành tựu chân thần. Thời gian thấm thoát, thoáng một cái trôi qua 5 tháng. Trải qua trong khoảng thời gian này bế quan tu luyện, Tô Vũ triệt để vững chắc tự thân tu vi. Đồng thời cảnh giới cũng đạt tới hư thần bát giai. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thành tựu chân thần vị trí. Bất quá một bước này lại là muôn vàn khó khăn, đơn thuần dựa vào bế quan tu luyện không cách nào đột phá. Rơi vào đường cùng, Tô Ứng đành phải xuất quan, lập tức tại trong vương phủ triệu tập đám người. Trừ Dương Diễm, Đại La Sa, Lâm Tiên Nhi, Thác Nhã chúng nữ bên ngoài, còn có Quỷ Lão Đầu, Xích Thiết đạo nhân, Trương Hổ, Cơ Vô Mệnh bọn người. Ngay trong bọn họ, tu vi cao nhất chính là Doanh Thái Nguyệt, nhưng cũng chỉ là nhân tiên tầng 7 cảnh. Trừ cái đó ra, chính là Cơ Vô Mệnh, Dương Diễm cùng Đại La Sa. Tu vi có thể nói là vàng trao lẫn lộn. Trong khoảng thời gian này bế quan tu luyện, thu hoạch tương đối khá, càng nghĩ, có một trận đại tạo hóa muốn đưa các ngươi. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, lòng bàn tay xuất hiện một tòa tiểu lô, vô số tinh khí từ trong lò bay ra, như là từng đầu nộ lòng, chui vào đám người song môn bên trong. Trải qua lần trước đại chiến, vô số cao thủ bị hắn đánh giết, nguyên thần pháp lực biến thành vật vô chủ. Trải qua trong khoảng thời gian này tại địa ngục dung lô bên trong rèn luyện, những người này nguyên thần pháp lực sớm đã biến tinh thuần đến cực điểm. Cho nên Tô Ứng dự định là mấy người cưỡng ép quán đỉnh, tăng lên tu vi của bọn hắn. Lại thêm những này nguyên thần pháp lực bên trong bị Tô Ứng dung nhập nửa đường hỗn độn tử khí, có thể nói tại tăng lên bọn hắn tu vi đồng thời, cũng tại triệt để cải tạo thân thể của bọn hắn, mà lại không giống những tà ma ngoại đạo kia sẽ tạo thành căn cơ bất ổn. Tô Ứng bây giờ đã là cao giai hư thần, những người này nguyên thần pháp lực đối với hắn mà nói mảy may vô dụng. Hắn có được thiên giai linh mạch thuần dương cùng thế giới thụ, tu vi chất lượng hơn xa thôn vệ nguyên thần của người khác, bởi vậy hắn mới có thể đem những người này nguyên thần luyện hóa, trực tiếp đánh vào mấy người thể nội, trợ bọn hắn tăng cao tu vi. Rất nhanh, đám người liền trực tiếp bị Tô Ứng truyền lại mà đến tinh khí đem nhục thân của mình nuôi vào, chuyển hóa làm tu vi, chống nhục thân bành trướng, cơ hồ muốn nổ tung bình thường. Nhưng là từ Tô Ứng trong lò truyền đến tinh khí vẫn như cũ nối liền không dứt, cuồn cuộn tràn vào các nàng thể nội. Đám người mặc dù bị chống đỡ khó chịu, nhưng cũng biết đây là một cái ngàn năm một thở kỳ ngộ, nếu như có thể nắm chắc được, thế tất sẽ để cho tu vi của bọn hắn tiến thêm một bước. Tô Ứng tâm niệm vừa động, từng luồng khí tức đem mọi người bao lại, áp chế trong cơ thể nàng bạo động chân nguyên, nguyên thần, trấn áp nhục thể của bọn hắn, tiếp tục rót vào tinh khí. Hắn không ngừng áp xúc đám người tu vi, không ngừng rót vào mới tinh khí, chỉ gặp mấy người tu vi thay nhau tăng lên, thậm chí ngay cả Trương Hổ đám người tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp bị hắn tăng lên tới nhân tiên cảnh. Thật lâu, đám người thân thể không cách nào lại dung nạp càng nhiều tu vi, Tô Ứng mới rốt cục dừng lại. Con đường tu luyện không có đường tắt, chỉ có từng bước một khổ tu, tăng lên cảnh giới mới có thể trở nên càng mạnh, lại càng dễ đột phá đến cảnh giới kế tiếp. Ta lần này cho các ngươi cưỡng ép tăng cao tu vi, đối với các ngươi sau này tu luyện có ích vô hại. Bất quá ta đã vì các ngươi áp xúc tu vi củng cố căn cơ, càng sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi sau này thành tựu. Đa tạ vương gia, đa tạ phu quân. Mấy người sau khi rời đi, Tô Ứng xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Doanh Thái Nguyệt mấy người trên thân, nghiêm mặt nói: "Khụ khụ, vi phu khổ cực như thế cho các ngươi tăng cao tu vi, các ngươi từng cái đều thành hư thần, hiện tại có phải hay không phải thật tốt ban thưởng ta một phen?" "Phi, đăng đồ tử." Doanh Thái Nguyệt vừa nghĩ tới mấy ngày trước đây điên cuồng, liền gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lúc này tìm cái lý do giống như bay rời đi. Nhưng Dương Diễm, Đại La Sa tứ nữ lại là đối xem một chút, còn không có kịp phản ứng, liền tại từng đạo kinh hô ở trong trực tiếp bị kéo vào Tô Ứng Đông Hoàng Trung bên trong. Nửa tháng sau, sáng sớm, Thần Võ Vương phủ bên trong, linh khí lờ, trong chốc lâu một mảnh tiểu diễm thái độ, Tô Ứng đứng tại trước gương, chỉ gặp kính trung chính mình hình dung tiểu tụy, trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Hắn chính là thần ma thân thể, thánh binh oanh kích đều có thể kháng trụ, ngược lại hoang đường kinh nguyệt thời gian, thân thể liền luân lạc tới loại tình trạng này. Việc này mặc dù mỹ diệu, xem ra lại không thể quá độ lời nói, đừng nói ta cựu chuyển kim thân, liền xem như thiên đế, viễn cổ thần minh, cũng muốn nuốt hận tại dưới gấu quần. Tô Ứng hơi khắc chế nội tâm tình cảm, mặt khác tứ nữ cũng cảm thấy những ngày này có chút quá độ, vòng eo bự rùn, thân thể lười biếng. Bất quá các nàng đạt được chỗ tốt cũng là cực kỳ to lớn. Bởi vì cái gọi là long hổ chung sức, âm dương tương hợp. Tô Ứng cao giai chân thần tu vi không ngừng quan chú, tu vi của các nàng lại là càng tinh thuần đứng lên. Những ngày tiếp theo, Tô Ứng tại Thần Võ Vương phủ ở một đoạn thời gian, liền rời đi đại hạ, hướng phía Bắc Hải đi đến. Lần trước bị người vây công, lần này hắn tu vi cao thâm, thế tất yếu đem những cái kia đến đây tông môn từng cái lừa giết một lần. Hắn từ trước đến nay đều là có cửu báo cửu, có đoán báo đoán. Món nợ này tự nhiên muốn hảo hảo mà cùng bọn hắn tính toán. Bay ra đại hạ mấy chục vạn dặm, chờ đến vô tận chi hải sau. Tô Ứng nhìn một phía, chỉ gặp cách đó không xa có một mảnh hải đảo, địa phương không lớn, chỉ có hơn 10 dặm phương viên, tâm niệm vừa động, Đông Hoàng Trung bay thẳng ra. Chỉ gặp chuông lớn này bay đến trên tòa hải đảo kia không, hướng phía dưới rơi đi, thân chuông vách tường càng lúc càng mờ nhạt, dần dần ẩn nấp biến mất. Sau đó Tô Ứng mây tay, nhưng gặp thể nội lạc nhật tiễn, còn có đủ loại pháp bảo đạo khí bay ra, tản mát tại trên hải đảo. Sau đó há miệng phun một cái, một đạo chân hỏa trực tiếp đem toàn bộ hải đảo nhóm lửa. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp vùng biển kia trong đảo lập tức giấy lên lửa lớn rừng rực, thiêu đến nham tương chảy ngang, các loại yêu thú tại trong lửa bay múa. Vùng biển này đảo nguyên bản thanh tú thanh thúy tươi tốt, giờ phút này trải qua hắn một phen bố trí, lại thể hiện ra đại hủy diệt sau tàn phá cảnh tượng. Liên chờ con cá mắc câu rồi. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, lập tức một cỗ sát khí ngút trời mà lên, ở giữa không trung hóa thành một mảnh rộng lớn ngàn dặm mây đen, một mảnh đen kịt, không ngừng xoay tròn, như là một vòng xoáy khổng lồ, mà vòng xoáy trung tâm chính là hòn đảo nhỏ kia. Tô Ứng bố trí xong, lúc này ẩn nấp ở trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Chương 383, hết thể luyện chết. Chương 383, hết thể luyện chết. Nơi đó vì sao ánh lửa ngút trời? Chẳng lẽ có bảo vật xuất thế? Không biết là ai phát hiện trước nhất dị tượng trên không trung, kêu lớn. Tô Ứng bố trí dị tượng, để bên ngoài mấy vạn dặm đám người đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Lập tức dẫn tới không biết bao nhiêu cao thủ gào thét chạy đến. thánh binh khí tức, ở trong đó lại có thánh binh khí tức, làm sao có thể? Chẳng lẽ có chân thần động phủ xuất thế phải không? Tin tức 1 truyền 10, 10 truyền 100, lập tức vô số cao thủ hướng phía nơi đây chen chúc mà đến. Nhân số nhiều, viễn siêu Tô ứng dự tính. Có người dẫn đầu phát hiện trong hải đảo thanh kia to lớn lạc nhật tiễn, không khỏi mừng rỡ, hét lớn, lạc nhật tiễn. Đây là thanh đế luyện chế thánh binh, lạc nhật tiễn. Cái này lạc nhật tiễn mặc dù là không trọn vẹn, nhưng uy năng vô cùng lớn. Tô ứng chính là dựa vào bảo vật này một đường hoành hành không sợ. Ma đầu này xuất thân giàu có thể bị hắn lưu lại bảo vật đều không thể coi thường. Nghe nói trên người hắn còn có thân huyết. Chẳng lẽ hắn đã thân tử đạo tiêu? Toàn thân bảo vật đều phát nổ đi ra, thật là nhiều đạo khí, mọi người nhanh đoạn. Đám người cùng nhau tiến lên, nhao nhao hướng biển đảo bay đi, xông vào trong đảo, đến cướp đoạt Tô ứng sau khi chết lưu lại đủ loại bảo vật, rất nhanh trong hải đảo liền diễn hóa thành một trận long tranh hổ đấu. Nhóm người này có mấy trăm người nhiều, đến từ Trung Châu Hạ Gia, Minh Hà Giáo, Thái Huyền Môn, Hải Thần Cung, Chu Thiên Tinh Cung chờ chút thánh địa, tăng nhiều thì thiếu, vì tranh đoạt Tô ứng pháp bảo, tự nhiên mà vậy muốn ra tay đánh nhau, trong lúc nhất thời ở trên đảo gió tanh mưa máu. Lại có không ít người tu vi không cao, vừa mới nhập đảo, liền bị không gì sánh được hừng hực nhiệt độ cao thiêu đến nguyên thần tiêu đốt, nhục thân hóa thành cho tàn. Theo tin tức càng truyền càng không hợp thói thường, đến cuối cùng đã diễn biến thành Tô ứng bị Thái Dương Thần Cung cường giả truy sát, chết oan chết uổng. Ngay tại dấu ở giữa hư không Tô ứng cũng là sắc mặt tối sầm. Không nghĩ tới chính mình tiện tay bố trí, lại còn coi là thật có thể trợ giúp. Trong những người này có Nam vực cùng Tây vực mà đến cao thủ. Bọn hắn nghe nói Thái Dương Thần Cung hy hoàng ban bố lệnh truy sát, ai có thể đem Tô ứng đánh giết, liền có thể trở thành Thái Dương Thần Cung dễ hiền. Hy hoàng lão tiểu tử này, tâm nhãn quá nhỏ. Bất quá bây giờ vừa bạn, chỉ sợ tất cả mọi người cho là ta đã chết oan chết uổng đi. Tô ứng ma đầu này di vật, chính là ta Trung Châu Hạ gia vật trong bàn tay, tất cả mọi người hết thệ cũng ngay. Hạ gia cường giả xuất hiện, thế lên nhân đỉnh, ánh mắt sâu nhiên, chợt quát lên, Hạ gia tử đệ nghe lệnh, lập tức nhập đảo cướp đoạt bảo vật, nếu có người dám can đảm nuốt riêng hoặc là phản kháng, giết chết bất luận tội. Càng nhiều cao thủ vào tới, mấy tên hư thần cảnh cao thủ cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, Trung Châu Hạ gia khẩu khí thật lớn, Tô ứng đồ vật, đương nhiên là Tô ứng tất cả, sau khi hắn chết chính là vật vô chủ, tự nhiên là có kẻ có đức nhận được, ai cướp đến tay chính là ai. Mấy người cười lạnh liên tục, xông vào hải đảo, gia nhập trong tranh đoạt. Đám người nghe vậy, lập tức sắc mặt không vui, Hạ gia một tên cao thủ trầm giọng nói, Lạc Nhật Tiễn chính là ta Hạ gia nhất định được đồ vật, chi này kim tiễn liên quan đến ta Hạ gia vận mệnh, tuyệt đối không thể rơi vào người khác trong tay, chúng ta cũng nhập đạo. Lao tổ trầm đã. Một tên người mặc áo tím, lụa trắng che mặt, dáng người linh lung đến cực điểm nữ tử nghe vậy, không khỏi ánh mắt chớp động, dò xét vùng biển này đảo, khẽ nhíu mày, không kiêu ngạo không tự tin nói, vùng biển này trong đảo cũng không có Tô ứng tiểu thế giới, mà lại ta không nhìn thấy hắn còn lại pháp bảo. Minh Mẫn lao tổ, nói không chừng đây chỉ là một bẫy dập, xin mời lao tổ minh xét. Hạ Minh Duệ ánh mắt quét tới, quả nhiên không nhìn thấy Tô ứng sau khi chết biến thành tiểu thế giới, ha ha cười lớn nói, Triều ca, ngươi quả nhiên nhìn rõ mọi việc, bất quá tâm tư của ngươi mặc dù kín đáo, lại muốn lọt một chút. Dừng một chút, ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về phía trên hải đảo trùng thiên hỏa diễm, lần nữa cười nói, ngươi lại nhìn, trên đảo này hỏa diễm, nhìn nó uy năng, ít nhất là chân thần còn sót lại, nếu không sẽ không tiêu đốt thời gian dài như vậy cũng vô pháp dập tắt. Nói cách khác, Tô ứng tiểu xuất sinh kia vô cùng có khả năng bị Thái Dương Thần Cung cao thủ rót vào Thái Dương Thần Hỏa, hắn không cách nào loại trừ, cho nên đem thân thể của mình cùng nguyên thần đều đốt thành cho bụi, hắn tiểu thế giới chỉ sợ cũng bị nung chảy ở bên trong liệt hỏa, không còn tồn tại, nếu không những bảo vật này làm sao lại tuôn ra, tán loạn tại trong đảo. Cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử chính là Hạ gia thánh nữ Hạ Triều Ca. Giờ phút này nghe vậy, ánh mắt vẫn còn có chút hồ nghi, không muốn tự mình đi vào hiểm địa, phản kháng nói, lao tổ nếu như khăng khăng muốn đi vào trong hải đảo, xin mời lưu lại nhân đỉnh. Nàng thản nhiên nói, lấy lao tổ tu vi, đủ để trấn áp tại chỗ. Không người có thể địch, lao tổ mang theo nhân đỉnh cũng là vô dụng, không bằng giao cho Triều Ca đảm bảo. Hạ Minh Duệ có chút không vui, bất quá Hạ Triều Ca mặc dù thân phận địa vị tu vi cũng không bằng hắn, nhưng là Hạ gia dự định hạ nhiệm gia chủ, tương lai muốn kế vị trở thành Hạ gia thánh chủ, hắn cũng không dám lãnh đạo. Lúc này đem nhân đỉnh giao cho Hạ Triều Ca, lập tức dẫn đầu 7 vị Hạ gia tu sĩ gào thét xông vào trong đảo. Trừ Hạ Triều Ca, còn có 4-5 người vẫn như cũ đứng giữa không trung, cũng không có tiến vào trong đảo tranh đoạt bảo vật. Những người này cũng hiển nhiên nhìn ra Tô ứng bảo kiếm không có tại trong đảo, bởi vậy tâm thần hồ nghi, chuẩn bị quan sát. Càng ngày càng nhiều người nghe họ chạy đến, trong chốc lát, nơi đây liền tụ tập gần ngàn tu sĩ, tranh đoạt chém giết. Thành như Hạ Triều Ca lời nói, Hạ Minh Duệ thực lực mạnh nhất, tài nghệ trấn áp quần hùng, hắn chính là nửa bước chân thần cảnh lão quái vật. Cùng hắn đồng cấp, không ra 5 ngón tay số lượng, hắn lần này xuất thủ, trong chớp mắt liền có hơn 10 người mất mạng trong tay hắn, thậm chí rất nhiều người trực tiếp bị khí thế của hắn đè chết. Lưu Trường Phong đem Lạc Nhật Tiễn lưu lại. Hạ Minh Duệ liếc thấy Thái Huyền Môn Lưu Trường Phong xử lý mấy người, cướp đoạt Lạc Nhật Tiễn, không khỏi giận dữ, đại thủ hướng người này đóng đi, lực áp Thái Huyền Môn nhị lão. Vì thế nhất thời có 102. Hạ Minh Duệ, ngươi tuy là nửa bước chân thần, nhưng huynh đệ của ta hai người liên thủ, ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Lưu Trường Phong cầm trong tay Lạc Nhật Tiễn, cười ha ha, toàn thân tu vi một mạch rót vào kim tiễn bên trong, điềm nhiên nói, bảo vật này chính là không chọn vẹn thánh binh, rơi vào Tô ứng trong tay chỉ là người tài giỏi không được trọng dụng, mà ta lại có thể đưa nó uy năng phát huy ra một phần. Hạ Minh Duệ, tu vi của ta tự nhiên kém xa ngươi, nhưng kim tiễn nơi tay, ta giết ngươi như là giết chó. Kim tiễn càng lúc càng lớn, ẩn ẩn tản mát ra từng luồng làm cho người không lạnh mà run thánh binh khí tức. Hạ Minh Duệ trong mắt con ngươi thích chặt, Lạc Nhật Tiễn uy năng hắn tự nhiên biết, nếu như bị nó đem Kim Tiễn uy năng kích phát, thật sự là hắn khó có thể lĩnh nổi. Hắn không kịp đối phó Lưu Trường Phong, vội vàng thu hồi pháp tướng chân thần, lại sử xuất pháp bảo của mình, bao lại quanh thân, dự định lấy thành đạo chi bảo, đến chống lại Lạc Nhật Tiễn khí. Lại tại lúc này, chỉ gặp Lạc Nhật Tiễn uy lực rốt cục bùng ra, vô số đạo màu vàng tiễn khí đâm rách hư không, suy suy rung động, trong chớp mắt liền tướng. Lưu Trường Phong xuyên thủng, lập tức vô số tiễn khí thẳng đến Hạ Minh Duệ mà đi, đem hắn bao phủ. Khi ầm ầm, một chiếc chuông vàng đột nhiên từ trong hư không xuất hiện, đem trọn cái hải đảo gắn vào trong đỉnh. Đám người còn tại trong hỗn chiến, nhao nhao ngẩng đầu, chỉ gặp bọn họ bốn phía là từng mặt dài tới mấy trăm dặm bích chuông. Trên đó núi non như tụ, ba đảo như nộ, một vài bức đại lục tráng quan bích họa xuất hiện tại trước mắt bọn hắn. Trong đại lục sông núi hồ nước, đại giang chảy xiết, có không biết bao nhiêu thượng cổ dị thú, thậm chí nhật nguyệt tinh thần, tại bức tranh bên trong xuất hiện. Đông Hoàng Trung vừa mới xuất hiện, lập tức đem vùng biển này đảo đè sập, đến không hết núi đá đáng ngầm, nhao nhao băng liệt, bị nghiền nát thành phấn. Lập tức ngay cả bột phấn cũng bị lực lượng vô hình ép tới nát không có khả năng lại nát, trở về hỗn độn hư vô. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người chết thảm tại Đông Hoàng Trung uy năng phía dưới, những người còn lại cảm giác được nguy hiểm, nhao nhao bước ra mà lên, hướng Đông Hoàng Trung bên ngoài bay đi, dự định chạy ra cái này tuyệt sát chi địa. Đáng tiếc, đã chậm. Chương 384, ngu xuẩn mất khôn. Chương 384, ngu xuẩn mất khôn. Đông Hoàng Trung xuất hiện trong nháy mắt, liền đem nơi đây hải đảo triệt để ngăn cách với đời, thậm chí không thuộc về Huyền Tiên đại thế giới. Đây cũng là Đông Hoàng Trung phong tỏa thời không bá đạo công năng một trong. Bất quá dù vậy, hay là có không ít người không nỡ Lạc Nhật Tiễn các loại bảo vật, tự nghĩ thực lực cường hãn, vẫn như cũ chém giết tranh đoạt, không ngờ những này nguyên bản nhìn người vật vô hại không chọn vẹn thánh minh, đột nhiên nhao nhao nở rộ uy năng. Lạc Nhật Tiễn kích xạ kiếm khí màu vàng, những nơi đi qua, vô số tu sĩ bị trực tiếp xuyên thấu, thậm chí bắn nguyên thần đều trực tiếp bạo tạc. Kim cương chắc càng là bá đạo vô song, phát ra đương 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 tiếng vang. Mỗi một kích rơi xuống, đều đem một người tu sĩ thân thể trực tiếp đánh nổ. Trong chớp mắt liền có hơn 10 người mất mạng tại mấy món pháp bảo này uy năng phía dưới. Mọi người đi mau, đây là bẫy dập. Có người kịp phản ứng, không khỏi kinh hãi muốn tuyệt, toàn bộ phi thân lên, phóng ra ngoài. Lại tại lúc này, chỉ gặp Đông Hoàng Trung lần nữa từ trên không đè xuống, từng đạo nặng như núi cao màu vàng đất chi khí rủ xuống, đem tất cả lối ra toàn bộ phong bế. Không chỉ có như vậy, từng đạo ma âm truyền đến, ngay sau đó kích xạ ra nghìn vạn đạo tím đen ma quang, trong chớp mắt liền đem hơn 10 người trực tiếp luyện hóa thành tạt bã. Bây giờ mới biết là bấy dập, đã chậm. A, còn muốn trốn? Thật sự là trò cười. Trên không truyền đến một đạo nhẹ đều, ngay sau đó một bóng người đột nhiên phá vỡ hư không đứng dậy. Đám người chỉ cảm thấy đầu vai lực lượng đống nhiên trầm xuống, cố hết sức bản phần. Ngươi là Tô Ứng, ngươi vậy mà không chết. Đám người hoàn toàn nhưng tình ngộ, tức giận gào thét. Không sai, chính là Tô Mỗ. Chư vị, các ngươi rơi vào trong tay của ta, thỏa thích có thể giãy giụa, nhưng là muốn từ trong tay của ta đào thoát, tuyệt đối không có khả năng này. Đông Hoàng Trung không ngừng rủ xuống từng đạo huyền hoàng chi khí chấn áp tại phạm vi ngàn dặm, để đám người gần như không có thể gánh nặng. Không chỉ có như vậy, theo từng đạo huyền hoàng chi khí cọ rửa, tất cả mọi người vậy mà cảm giác được pháp lực của mình tại hư không tiêu thất, tu vi cảnh giới cũng đang chậm rãi rơi xuống. Lập tức mặt như hoảng sợ, như gặp lệ quỷ. Bất quá trong những người này, chẳng những có Hạ Minh Duệ dạng này nửa bước chân thần cảnh lão quái vật, cũng có một chút yêu tộc cùng những tông môn khác mười mấy vị hư thần cảnh cự đầu, càng nắm chắc hơn lấy trăm kế tu thành nguyên thần nhân tiên tu sĩ, những người này hợp lực, là bực nào khủng bố, vậy mà muốn đem Đông Hoàng Trung nâng lên. Ngu xuẩn mất khôn, không biết sống chết. Tô Ứng hừ lạnh một tiếng, đạp chân xuống, lập tức cong một tiếng vang, tất cả mọi người lập tức bị chấn miệng mũi phun máu. Tu vi thấp một chút, càng là thân thể trong nháy mắt bạo tạc. Khi lại là một đạo tiếng vang truyền đến, tất cả mọi người cũng không còn cách nào phản kháng, thậm chí ngay cả Hạ Minh Duệ cũng bị triệt để chấn áp, không cách nào động đậy. Sau đó Tô Ứng đưa tay một đám, chỉ gặp Đông Hoàng Trung gào thét chuyển động, càng ngày càng nhỏ, rốt cục hóa thành một nắm đấm lớn nhỏ chung nhỏ, tại lòng bàn tay của hắn quay tròn xoay tròn. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong chung tình cảnh, không khỏi cười lạnh nói, lúc trước các ngươi giết không được ta, bây giờ thực lực của ta tiến nhanh, các ngươi càng là đừng nghĩ. Ngược lại các ngươi bọn gia hỏa này, chỉ có thể thành bằng ta, để cho ta trở nên càng mạnh. Hải đảo bên ngoài, Hạ Triều Ca nhìn thấy Tô Ứng Đông Hoàng Trung xuất hiện, đột nhiên biết không ổn, lập tức cuốn lên nhân đỉnh đảo tàu. Trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Tô Ứng ánh mắt liếc nhìn nàng, cười lạnh nói, "Tính ngươi chạy nhanh, nếu không nhất định đưa ngươi bắt vì bản vương xoa bóp hắc húc." Tô Ứng đem mọi người hết thảy trấn áp, nhìn chung quanh tả hữu, trừ Hạ Triều Ca, mấy người khác cũng thấy thời cơ bất ổn, cao chạy xa bay. Muốn đem những người này luyện hóa, không phải là không có khả năng, chỉ là thời gian hao phí quá dài. Hay là trước tiên tìm một nơi cậu thả một đợt, sau đó chậm chậm đem bọn hắn hết thảy luyện chết. Đang khi nói chuyện, Tô Ứng thu hồi tất cả bảo vật, sau đó cất bước đi vào hư không, trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ không thấy. Trung Châu, Hạ Gia, một chỗ độc lập với ngoại giới động thiên thế giới bên trong. Giờ phút này, Hạ Gia gia chủ Hạ Trung Thư mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn xem Hạ Triều Ca. Nửa ngày, mới trầm giọng nói, "Ngươi nói, Minh Mẫn lao tổ bị Tô Ứng tiểu tử kia thu nhập hắn kim trung bên trong, chết sống không biết." Hạ Triều Ca nghe vậy, nhẹ gật đầu, "Trước lúc này ta đã khuyên qua, đáng tiếc Minh Mẫn lao tổ không tin, cuối cùng chứng minh, chỗ kia hòn đảo đích thật là Tô Ứng sở thiết giới bây giờ, vì chính là hấp dẫn người khác tiến đến." Sau đó một mẹ hốt gọn, xuất sinh, đáng giận. Hạ Trung Thư hiện tại nội tâm có thể nói là hối hận đến cực điểm. Ngày đó hắn coi là mang theo địa đỉnh, lại thêm chính mình một đạo chân linh pháp thân, đủ để quét ngang thiên hạ. nhưng ai có thể nghĩ đến tiểu tử kia trên tay không chỉ có bảo vật đông đảo, hơn nữa còn không hiểu thấu có thể khống chế chân thần chi lực. Đến mức Hạ gia cơ hồ toàn quân bị diệt, liền ngay cả mình sau khi trở về cũng bị lao tổ răn dạy một phen, ném đi cực lớn mặt mũi. Phải biết, hắn mặc dù là gia chủ, nhưng chân thần cũng không chỉ hắn một vị. Ngấp nghé vị trí gia chủ người có thể nói là có khứa người. Nhân đỉnh có thể an. Nhân đỉnh hoàn hảo không chút tổn hại. Hạ Triều Ca nhẹ gật đầu, biểu thị nhân đỉnh tại chính mình nơi này. Vậy là tốt rồi. Hạ Trung Thương nghe vậy, nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Nếu là nhân đỉnh lại ném đi, hắn thật là thành Hạ gia tội nhân kiên cổ. Lao tổ bây giờ đang lúc bế quan, truyền mệnh lệnh của ta, Hạ gia người không được đi ra Trung Châu, ở bên ngoài đệ tử lập tức trở về. Là Phương Đông vô tận chi hải, phù tang thụ cao vút trong mây, phản phất có thể kết nối tinh thần. Chín quả giống như mặt trời hỏa cầu quay tròn chuyển động, bảo vệ lấy một tòa vàng son lộng lẫy, to lớn vô cùng cung điện. Rõ ràng là Tam Đại Thần Cung cầm đầu Thái Dương Thần Cung. Muội tử, tin tức nghe được, tiểu tử này thật đúng là cái tai họa a ha ha ha. Nói đến chỗ này, liền ngay cả Kim Ô Thái Tử cũng không nhịn được cười lên ha ha. Khi Thái Chân nghe vậy, vội vàng nhìn về phía Kim Ô Thái Tử, đôi mắt đẹp chớp chớp, mong đợi nói, đại ca, có Tô sư minh tin tức. Một bên Khổng Tức Công chúa sắc mặt mặc dù không có bao lớn biến hóa, nhưng con ngươi lại là vô tình hay cố ý nhìn về phía Kim Ô Thái Tử, nội tâm cũng cực kỳ chờ mong. Tiểu tử này tại một tòa hải đảo xếp đặt cái bẫy dập, làm bộ thành bị thần cùng cao thủ truy sát trí tử giả tượng sau đó thì sao? Sau đó một đám xuẩn tài liền tin việc này, như ong vỡ tổ tràn vào trong đó tìm kiếm tiểu tử này còn sót lại bà bối. Ai biết cuối cùng bị trực tiếp một mẹ hốt gọn. Lần này đoán chừng chết mấy trăm người không chỉ, còn có Trung Châu Hạ ra một vị nửa bước chân thần cảnh lão tổ. Nói đến chỗ này, Kim Ô Thái Tử trong miệng chật chật lên tiếng, cảm thán đến cực điểm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hy Thái Chân vô vô ngực nhỏ của mình, nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Lần này phụ hoàng lệnh truy sát nhưng liền không có chỗ ích lợi gì rồi. Vậy cũng không nhất định a. Kim Ô Thái Tử nháy nháy mắt, tiếp tục cười nói, trải qua này trước sau hai trận chiến, tiểu tử này đã trở thành việc ác bất tận, tội ác tày trời, vô pháp vô thiên ma đầu. Người xưng Tô Lão Ma. Ha ha ha, Tô Lão Ma. Khổng Tước công chúa nghe vậy, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, không biết suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, Tô Ứng cũng một đường bay vọt. Nửa tháng sau, hắn đứng lặng hư không, nhìn qua trước mắt liên miên bất tuyệt, chi chít khắp nơi ngàn vạn đảo và trung ương nhất tòa đại thành kia, đáy mắt không khỏi hiện hiện một tia tò mò. Tiên Vương Thành. Chương 385, Tô Lão Ma tên. Chương 385, Tô Lão Ma tên. Tiên Vương Thành ở vào phương Đông vô tận chi hải, khoảng cách đại lục mấy ngàn vạn dặm. Nghe nói tại thời kỳ viễn cổ, nơi đây từng được xưng là Vạn Đảo Thần Quốc. Về sau một vị tiên vương giáng lâm, đem vạn đảo chỉnh hợp, hóa thành Tiên Vương Thành. Ở chỗ này, có vô số tu sĩ buôn bán thiên tài địa bảo, còn có Thiên Bảo Thương Hội, Linh Bảo Thương Hội các loại tông môn cường đại thương hội. Tô Ứng không nghĩ tới đến chính mình một đường tản bộ, vậy mà đến nơi này. Nhập gia tùy tục, vạn nhất đụng phải cái gì tốt bảo bối đâu. Tô Ứng ngay tại trong lòng suy tư, đột nhiên chỉ nghe một thanh âm nói, vị huynh đài này, ngươi cũng là đến quan sát Hạ Thánh Kiệt cùng Độc Cô Tiểu Tiên quyết chiến. Tô Ứng trong lòng hơi động, quay đầu cười nói, huynh đài, Hạ Thánh Kiệt cùng Độc Cô Tiểu Tiên không phải quan hệ thông gia quan hệ à? Làm sao còn sẽ quyết chiến? Chuyện khi nào? Hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp 6-7 tên tu sĩ khống chế một chiếc thuyền lớn từ không trung lái tới, đầu thuyền một tên tu sĩ trẻ tuổi dừng lại thuyền lớn, cùng Tô Ứng xa xa tương đối, cười nói, huynh đài hẳn là không biết. Trung Châu Hạ gia thiên tài Hạ Thánh Kiệt mặc dù cùng Tiên Vương Thành thành chủ chi nữ Độc Cô Tiểu Tiên là quan hệ thông gia quan hệ, bất quá hai người này tại đính hôn trước đó liền có ước định, Độc Cô Tiểu Tiên từng nói, ai có thể chân chính đem nó đánh bại, mới xứng làm vị hôn phu của nàng. Hắn khẩu tài cực dai, liễu lo không ngừng nói hai người này chính là đương kim trên đời chói mắt nhất tân tinh, tài năng xuất chúng nhất thiên tài một trong. Không ai không biết, không người không hiểu, hai người bọn họ chi chiến chính là gần nhất bị truyền đi xôn xao đại sự, thậm chí ngay cả Tô Lão Ma lừa giết ngàn vạn tu sĩ chuyện này đều bị che giấu đi. Ngươi thế mà không biết bọn hắn quyết chiến, ta cũng không biết ngươi là thế nào xông xáo giang hồ. Tô Lão Ma, Tô Ứng cái chán toát ra mấy đạo hắc tuyến, có chút lúng túng sờ lên cái mũi, vừa rồi cười nói, gần nhất nửa năm ta một mực tại bế quan khổ tu, không có trên giang hồ đi lại, đối với những này lại là không biết. Khó trách, huynh đài, ngươi bế quan nửa năm, có thể bỏ qua không ít chuyện. Tên tu sĩ trẻ tuổi kia mặt mày hớn hở, khống chế thuyền lớn hướng Tô Ứng lái tới, cười nói, nửa năm trước, Tô Lão Ma từ Bắc Hải bí cảnh thoát khốn, rất nhanh liền chuyển khắp tất cả thánh địa. Nghe nói bị Trung Châu Hạ gia cùng Chu Thiên Tinh cung mấy người các lộ cao thủ đây công, mà hắn chẳng biết tại sao lại có thể sử dụng chân thần chi lực, vậy mà nhất cử phản sát. Về sau Tô Lão Ma lại đang hải đảo bố trí mai phục, hấp dẫn vô số tu sĩ tiến đến. Sau đó đem nó nhất cử lừa giết nó thủ đoạn chi tàn nhẫn, đơn giản không thể tưởng tượng a. Khu khu, ta quyết, đừng nói nữa. Người trẻ tuổi kia sau lưng một lão giả nhìn về phía Tô Ứng, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hiển nhiên nhận ra Tô Ứng đến tuột cùng là ai, vội vàng ho khan liên tục, thấp giọng nói, sư tôn, vì cái gì không để cho ta nói? Người trẻ tuổi này buồn bực bạc phần, hỏi ngược một câu, lập tức hướng Tô Ứng cười nói, huynh đài, không bằng chúng ta đồng hành. Ta và ngươi tinh tế nói một chút trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Quá tốt rồi, làm phiền huynh trưởng. Tô Ứng không khỏi đại hỉ, thẳng bay lên, rơi vào trên thuyền. Đến, đến, đến. Lão giả kia răng nhịn không được đánh nhau, dọa đến hồn bất phụ thể, ba người khác hiển nhiên cũng nhận ra Tô Ứng, từng cái sắc mặt thảm đạm. Mãi mãi, Tam Khuyết tên hôn đản này miệng quá lớn, mở miệng một tiếng Tô Lão Ma, còn mời Tô Ứng tiểu ma đầu kia lên thuyền, chẳng lẽ chê chúng ta đã chết không đủ nhanh? Lần này thảm rồi, ta Tam Khuyết cửa cả nhà già trẻ tổng cộng mới 5 người, muốn bị Tô Tiểu Ma lên thuyền diệt môn, Tô Ứng leo lên thuyền lớn, bất quá một lát liền cùng người trẻ tuổi này quen thuộc, tên này tu sĩ trẻ tuổi họ Mạnh, tên Tam Khuyết, ăn nói hơn người, mà vì thủ tên lão giả kia tên là Mạnh Đức Lương, ba người khác chính là Trung Nhân Nhân, đều là họ Mạnh. Tam Khuyết cửa là đông ngực một cái tiểu môn phái, tại Đông Hải Chi Tân, môn phái này nhân số cực ít, bọn hắn 5 người cũng đã là môn phái tất cả mọi người. Bất quá Tam Khuyết cửa mặc dù nhỏ, nhưng lại đều là tinh anh. Mạnh Đức Lương tu vi đã là hư thần, mà khác ba tên Trung Nhân Nhân cũng cơ hồ đều là nửa bước hư thần cảnh tu vi, cho dù là nhỏ tuổi nhất Mạnh Tam Khuyết cũng tu luyện đến nhân tiên thất giai, cực kỳ ghê gớm. Mạnh Tam Khuyết vô vỗ Tô Ứng đầu vai, thao thao bất tuyệt nói: "Minh đệ, ta nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, không bằng cứ gọi ta một tiếng ca ca." Hắn không để ý Mạnh Đức Lương hướng hắn liên tục nháy mắt, tiếp tục nói, lại nói các đại thánh địa cường giả vây công đại hạ hoàng triều, cuối cùng lại bị Tô lão ma trực tiếp phản sát, cho tới bây giờ, nghe nói Trung Châu hạ gia gia chủ cùng mặt khác một số cao thủ còn tại âm thầm chữa thương. Tô lão ma cử động lần này ý nghĩa phi phàm, huynh đệ, ngươi có biết vì sao? Tô Ứng lắc đầu, cười nói, cái này ta lại không biết, cho nên ngươi còn cần lịch luyện. Mạnh Tam Khuyết cười ha ha, dương dương đắc ý nói, Tô Ứng ma đầu kia nghe nói từ Bắc Hải thoát khốn, hơn nữa còn được thanh đế truyền thừa, chuyện này có thể nói là ý nghĩa trọng đại. Có chuyện muốn nói, hạ gia nhân đỉnh năm đó liền bị thanh đế đánh cắp, luyện thành một thanh khắc thánh binh, ngươi muốn à, đại hạ hoàng triều loại này mới tới thế lực lại được trọng bảo như thế, những người khác có thể không đỏ mắt sao? May mắn cái kia Tô lão ma thủ đoạn khá cao, vậy mà đem nhiều người như vậy đánh chạy trối chết, giết máu chảy thành sông. Mạnh Đức Lương bọn người sắc mặt sáng quét, không ngừng ho khan, hướng hắn mấy mắt, ám chỉ hắn không nên nói nữa. Từ khi Tô Ứng từ thanh đế bí cảnh sau khi ra ngoài, liền bị các đại thánh địa truy nã, chân dung đã lưu truyền rộng rãi, biết hắn tu sĩ tuyệt đối không phải số ít, Mạnh Đức Lương bọn người đã sớm gặp qua Tô Ứng chân dung, bất quá đáng tiếc là Mạnh Tam Khuyết lại chưa từng gặp qua. Tam Khuyết cửa lâu thuyền tốc độ không nhanh cũng chậm, Tô Ứng ngồi tại trên lâu thuyền, nghe Mạnh Tam Khuyết chậm rãi mà nói. Đối với còn lại mấy tên trưởng bối ánh mắt, Mạnh Tam Khuyết nhìn như không thấy, tiếp tục cười nói, lại thêm lần này Tô lão ma thiết kế lừa giết nhiều người như vậy, có thể nói là thật to chấn nhiếp thế lực khác. Ai, cái kia Tô lão ma cũng không biết lớn lên thành hình dáng ra sao, vậy mà một người đổ sát mấy chục thánh địa tông môn cao thủ, cái gì Hạ gia, Thái Nguyên môn, Hải Thần cung, Chu Thiên tinh cung, Minh Hà giáo, Thái Nguyên môn chờ chút, nghe nói tuổi của hắn cũng không lớn, quả nhiên là khủng bố. Dừng một chút, Mạnh Tam Khuyết tiếp tục nói, nghe nói Thái Dương thần cung còn đối với nó phát ra lệnh truy sát, cũng không biết Tô lão ma làm sao đắc tội bọn hắn. Chẳng lẽ Tô Ứng cũng đã giết Thái Dương thần cung người phải không? Mạnh Tam Khuyết mặc dù đoán sai một chút, nhưng Tô Ứng vẫn đối với hắn lau mắt mà nhìn, người thanh niên này năng lực phân tích kinh người, sở dĩ đoán sai là bởi vì hắn căn bản liền không có gặp qua Tô Ứng thuyền lớn tiến vào quần đảo, hướng về phía đông nam hướng chạy tới, qua không lâu, thuyền lớn lái ra mấy ngàn dặm, Tô Ứng trước mắt xuất hiện một đạo liên miên chập trùng dãy núi. Đây là Vô Tận Chi Hải bên trong Cô Tinh sơn mạch, trên núi có một tòa tiên vương thành, không ngừng có từng chiếc lâu thuyền, từng tòa cung điện từ phương xa mà đến, lái vào trong thành. Mạnh Tam Khuyết khống chế thuyền lớn hướng tiên vương thành chạy tới, cười nói, Hạ Thánh Kiệt cùng Độc Cô Tiểu Tiên quyết chiến, hai người này đều là hiện nay trên đời thiên tài xuất sắc nhất, một cái là Trung Châu Hạ gia tử tôn, một cái là Chính Đạo Đại Đế thế gia, trận chiến này hấp dẫn không biết bao nhiêu người đến đây, thậm chí các đại thánh địa nhân vật thiên tài, tương lai có khả năng kế thừa thánh địa, trở thành thánh chủ cao thủ tuổi trẻ, hơn phân nửa đều sẽ đến đây quan sát. Tô Ứng ánh mắt chớp động, gật đầu cười nói, không sai. Những nhân vật thiên tài này chính là tương lai thánh địa chi chủ, giữa bọn hắn tất nhiên có một phen long tranh hổ đấu. Hiện tại giải đối thủ, nắm giữ đối thủ tâm pháp, công kích của đối thủ thủ đoạn, tương lai liền có được nhiều một phần phần thắng. Đúng vậy a, huynh đài nói cực phải. Mạnh Tam Khuyết tán đồng nhẹ gật đầu, lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, không khỏi xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tô Ứng trên thân, cười nói, đúng rồi huynh đệ, chúng ta trò chuyện với nhau thật vui, ta còn quên hỏi ngươi tên gọi là gì. Chương 386, Quan Tinh Đài, Văn Võ Tiên. Chương 386, Quan Tinh Đài, Văn Võ Tiên. Đúng rồi huynh đệ, chúng ta trò chuyện với nhau thật vui, ta còn quên hỏi ngươi tên gọi là gì. Mạnh Tam Khuyết thẹn nói, con người của ta chỉ cần vừa mở ra máy hát liền sẽ lại nhại không ngừng. Sư phụ, ngươi làm sao luôn nháy mắt? Nhị sư thúc, tam sư thúc, tứ sư thúc, các ngươi ho khan đến lợi hại như vậy, chẳng lẽ chịu phong hàn? Kỳ quái, tu sĩ chúng ta bách bệnh bất xâm, chẳng lẽ các ngươi chúng ôn độc? Đúng rồi, huynh đệ, ngươi tên gì? Mạnh Đức Lương bọn bốn người bị hắn câu nói này hù đến hồn phi phách tán, liếc nhau, sắc mặt như cho tàn, thầm nghĩ, ba duyên thiếu hôn đản này lợi tuy nhiều, nhưng là không hỏi Tô lão ma tên họ, Tô lão ma còn có thể buông tha chúng ta. Bây giờ hỏi tên của hắn họ, hắn nhất định phải giết chúng ta diệt khẩu, lần này chắc diệt môn lão ma nói ra tên họ của mình, chính là bạo khởi giết người thời điểm. Lần này chết chắc Tô Ứng trên mặt ý cười, ánh mắt ôn nhuận như ngọc, nói khẽ, là tiểu đệ không đối, quên giới thiệu chính mình. Ta họ Trương, danh Kiếm Nam. Mạnh Đức Lượng bọn người một trái tim dần dần chìm đến lòng bàn chân, liếc nhau, mất hết can đảm, chết chắc. Tô lão ma đây là muốn giết người diệt khẩu khúc nhạc dạo a, ngay cả tên thật đều không nói cho. Trương Kiếm Nam. Mạnh Tam Khuyết nhãn tỉnh sáng lên, cười nói, Trương lão đệ, ngươi danh tự này ngược lại cũng có chút trình độ, không giống ta, liền cứ gọi cái thổ bất lạc kỳ Tam Khuyết. Đúng rồi, ngươi là môn phái nào đệ tử? Tam Khuyết, đừng nói nữa. Mạnh Đức Lương chỉ cảm thấy trái tim của chính mình bất ổn, đầu váng mắt hoa, tựa hồ lúc nào cũng có thể té xỉu đi qua. Sư phụ, sắc mặt của ngươi khó coi, thật chẳng lẽ chúng ôn độc? Mạnh Tam Khuyết ân cần nói, không biết trong thành có hay không luyện đan đại sư, không như đệ con tìm mấy quả giải độc đan. Mạnh Đức Lương ra mặt cứng rắn, sớm đã cứng ngắc, cả giận nói, nếu biết vi sư chúng độc, còn không nhanh vào thành. Trong lòng của hắn tâm thần bất định bất an, sau khi vào thành, Tô lão ma cũng không dám ở trước mặt mọi người giết người đi. Mạnh Tam Khuyết vội vàng hạ xuống thuyền lớn, đi vào trong thành, đem thuyền lớn thu hồi, hóa thành một chiếc ba tấc lớn nhỏ linh lung thuyền nhỏ, nắm ở trong tay. Tòa này Tiên Vương thành, chính là thượng cổ một vị chân thần xây đại thành, mặc dù ở vào Vô Tận chi hải, nhưng nghe nói lại ở vào Thái Dương thần cung cùng Hải thần cung ở giữa bộ vị. Tiên Vương thành bên trong có một tòa chân thần lưu lại lôi đài, hàng năm đều có vô số tu sĩ đến trong đó giải quyết ân oán, hoặc là tỉ thí thần thông. Mạnh Tam Khuyết cười nói, Tô Ứng bốn chỗ quan sát trong thành cảnh trí, chỉ thấy vậy khắp Tiên Vương thành tu sĩ như là cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Đột nhiên, hắn nghe được từng đợt tiếng đàn truyền đến, cỗ này cầm âm như là thanh lưu, chảy vào đáy lòng của hắn, bình phục tu sĩ nội tâm sao động. Hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp Tiên Vương thành chỗ sâu một tòa sâu thẳm trong đình viện, đình đài lâu tạ cao cao đứng vững, trong đó có một tòa quan tinh đài, quan tinh đài bên trên, một tên áo trắng như tuyết người trẻ tuổi ngồi xếp bằng, nhẹ nhàng đánh đàn, cầm âm lên keng, đè xuống đủ loại tiếng ồn ào. Hạ Thánh Kiệt, Tô Ứng con ngươi thích chặt, chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí. Mặc dù hắn cũng chưa gặp qua Hạ Thánh Kiệt, nhưng nhìn đến tên này thanh niên áo trắng, một chút liền có thể nhận định, người này tất nhiên là Hạ Thánh Kiệt. Trung Châu Hạ gia thánh tử, Hạ Thánh Kiệt. Hạ Thánh Kiệt tựa hồ cảm giác được ánh mắt của hắn, cầm âm có chút rối loạn, ngẩng đầu hướng hắn xem ra. Ánh mắt của hắn vượt qua ngàn vạn tên tu sĩ, trực tiếp rơi vào Tô Ứng trên thân. Thật là nhạy cảm giác quan, thật là cao thâm tu vi, người này chi tài, 1.000 1.000 Hạ Minh Kiệt, cũng so chỉ bất quá. Tô Ứng trong lòng tán thưởng một câu, hắn có thể từ ngàn vạn người bên trong, một chút tìm được vị trí của mình, nói rõ thực lực của hắn tuyệt đối là cao thâm mặt chắc. Hạ Minh Kiệt thân là Trung Châu đại hạ dòng chính, tư chất không thể bảo là không xuất chúng, nhưng cùng Hạ Thánh Kiệt so sánh, khả năng cả một đời đều không thể đuổi kịp vị này đương kim thái tử. Hạ Thánh Kiệt quá xuất sắc, lấy Tô Ứng giác quan đến xem, người này trước mắt mặc dù chỉ là hư thần nhất giai, nhưng thực lực lại là sâu không lường được, chỉ sợ có thể vượt cấp khiêu chiến hư thần ngũ giai trở lên cao thủ. Tô Ứng chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, tinh thần hắn nội liễm, khí thế mảy may cũng không ngoài thả, toàn thân của hắn tinh khí đều bị khóa ở trong nội thân, bởi vậy Mạnh Tam Khuyết nhìn không ra tu vi cùng thực lực của hắn. Bất quá, hắn nhìn về phía Hạ Thánh Kiệt thời điểm, ánh mắt ẩn chứa tinh khí, bởi vậy gây nên đối phương cảm ứng. Hạ Thánh Kiệt nội tâm sớm đã điều chỉnh tốt trạng thái, như là một mặt bình tĩnh như gương nước hồ, Tô Ứng ánh mắt quét tới, liền tương đương với trên mặt hồ bỏ ra một viên cục đá, dẫn đến hắn cầm âm rối loạn. Vị huynh đài này, sao không leo lên quan tinh đài, cùng tại hạ cùng một chỗ thưởng thức thiên hạ này cảnh đẹp. Hạ Thánh Kiệt ôn nhu cười nói, chỉ gặp hồng quang lóe lên, một đạo hồng tiểu từ quan tinh đài bên trên lan tràn xuống tới, một mực trải ra Tô Ứng dưới chân. Mạnh Đức Lương cùng Mạnh Tam Khuyết bọn người kinh nghi bất định, Tiên Vương thành bên trong tu sĩ khác nhau nhau nhìn về phía Tô Ứng, trong lòng có chút không cam lòng. Hạ Thánh Tử vậy mà mời thiếu niên này lên này, quá làm cho người ta ngoài ý muốn, có tu sĩ lẩm bẩm nói. Vừa mới Ngũ Nhạc Tông Nhạc Hoa Sơn muốn lên đi, lại bị vung tay áo quét xuống, thiếu niên này tu vi thường thường, có cái gì chỗ thần kỳ, vậy mà có thể làm cho Hạ Thánh Tử lau mắt mà nhìn. Tô Ứng mỉm cười, chắp hai tay sau lưng, thẳng đạp vào hồng tiểu, hướng quan tinh đài đi đến. Mạnh Tam Khuyết thấy thế, cũng đi theo leo lên hồng tiểu, Mạnh Đức Lương đưa tay kéo, lại không có thể kéo ở, đành phải kiên trì leo lên hồng tiểu, miễn cho hắn lại gây ra chuyện gì bưng. Có như thế một cái miệng rộng đệ tử, lão phu chỉ sợ muốn giảm thọ trăm năm, Mạnh Đức Lượng tầm nói. Tam Khuyết cửa một cái trung niên tu sĩ nhỏ giọng nói, trưởng môn sư minh, bất thời gian tìm một chỗ đào hố đem Tam Khuyết trốn đi, miệng của hắn rất có thể gây tai họa, lại để cho hắn nói tiếp, chúng ta Tam Khuyết cửa sớm muộn sẽ bị diệt môn chúng ta Tam Khuyết cửa, từ xưa đến nay chính là thiếu người, thiếu tiền, thiếu nữ nhân, ba duyên như vậy miệng không kiến sợ, sớm muộn Tam Khuyết cửa sẽ trở nên cái gì cũng không thiếu, ra hỏa này tư chất tuy tốt, nhưng miệng không chịu. Ngô Yên, vi huynh thật muốn đem giày cởi ra, nhét vào trong miệng của hắn. Mạnh Đức Lương phiền muộn bản phần. Tô Ứng chân đạp hồng tiểu, lên cao mà lên, đi vào quan tinh đài, chỉ gặp Hạ Thánh Kiệt ngồi trên mặt đất, một tấm màu đồng cổ ngũ thập huyền cầm bày ra tại trên hai đầu gối, quanh người hắn áo trắng như tuyết, gương mặt ôn nhuận như ngọc, mười ngón thon dài tinh tế, cực kỳ thanh tú. Tướng mạo của hắn cũng tuấn mỹ sáng sủa, trên mặt ý cười, tựa hồ đối với bất luận kẻ nào đều là khuôn mặt tươi cười đó lấy, trong cả đời chưa bao giờ nén giận đối xử mọi người. Cho dù là Tô Ứng, cũng vô pháp từ trên người hắn lấy ra nửa điểm ma bệnh. Đây là một cái hoàn mỹ vô khuyết nam tử, tựa như trong truyền thuyết thời viễn cổ tiên nhân từ trong lịch sử cổ lão đi ra, không có một tia tì vết. Công tử thật là rồng trong loài người. Tô Ứng từ đáy lòng tán thưởng, ngồi trên mặt đất. Hạ Thánh Kiệt khẽ không người, ý vị thâm trường liếc hắn một cái, cười nói, tại Thánh Kiệt xem ra, các hạ ngươi mới thật sự là rồng phượng trong loài người, đến đây Tiên Vương thành quan chiến tu sĩ, không dưới bằng người, nhưng là có thể so sánh được các hạ ngươi, lác đác không có mấy. Tô Ứng trong lòng run lên, cười ha ha, nói tại hạ tu vi thường thường, lại bị Thánh Kiệt thái tử nói trưởng thành bên trong long vượng, chuyến đi chẳng phải là để cho người ta cười đến rụng răng. Hạ Thánh Kiệt nghiêm mặt nói, các hạ chớ tự coi nhẹ mình, vừa rồi ta từ ngàn vạn người bên trong nhìn lại, duy chỉ có nhìn thấy các hạ ngươi. Thánh Kiệt tự hỏi duyệt vô số người, trong đó anh hùng tài tuấn cũng đã gặp không ít, nhưng là có thể so với được ngươi, lại ít càng thêm ít. Các hạ ngươi mặc dù nhìn như tu vi thường thường, nhưng là đứng ở trong đám người lại như là một đầu viễn cổ hung thú, nhắm mắt chớp mắt, tựa hồ khi mở mắt ra, liền lòng trời lở đất, để cho người ta không lạnh mà run, thậm chí có thể loạn Thánh Kiệt tâm cảnh. Tô Ứng thầm than một tiếng, cùng Hạ Thánh Kiệt ngắn ngủi tiếp xúc một lát, hắn càng thêm phát hiện, người này tu vi tuyệt đối là tinh tế nhập vi, cao thâm mặt chắc. Cái này quan tinh đài chính là một vị võ tiên sở kiến. Hắn không tu đạo luyện khí, ngược lại một lòng hướng võ, cuối cùng đánh vỡ thiên địa quy tắc, thành tựu võ tiên, có thể so với chân thần. Mạnh Tam Khuyết nhìn quan tinh đài, ngẩng đầu ngóng nhìn chân trời, chỉ gặp địa phương khác là ban ngày, mà tại quan tinh đài bên trên lại có thể nhìn thấy khắp trời đầy sao, cực kỳ kỳ lạ, lập tức phạm vào bệnh cũ, chậm rãi mà đàm đạo. Đáng tiếc, võ tiên mặc dù cường đại, nhưng tuổi thọ lại là cái không may, liền ngay cả hư thần cảnh cao thủ đều có thể sống trên mười mấy vạn năm, đại đế càng là có thể sống mấy chục vạn năm, có thể võ tiên, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là vạn năm, không đến tuổi thọ. Võ tiên, đây là tu vi gì? Vậy mà có thể so với chân thần? Tô Ứng Kỳ phải nói. Hạ Thánh Tiệt nhẹ nhàng kích thích cầm sát, cầm âm lên kèn, âm vang hữu lực, sát phạt nổi lên bốn phía, phản phất đem người đưa vào cái kia võ tiên trình chiến sát phạt thiên hạ niên đại. Vị huynh đài này nói không sai, nhà ta tiên tổ chính là võ tiên, đáng tiếc, hắn mặc dù lực gáp đương đại, nhưng lại bởi vì tuổi thọ nguyên nhân, không cách nào giữ lâu. Lại tại lúc này, chỉ nghe một cái âm thanh trong trẻo truyền đến, Tô Ứng theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một đạo thanh khí từ phương tây mà đến, liên miên 800 dặm, quý vi trắng quang. Chương 387, Trấn Nguyên truyền nhân, tinh tế nhập vi. Chương 387, Trấn Nguyên truyền nhân, tinh tế nhập vi. Thanh khí ẩm vàng rơi vào quan tinh đài bên trên, một cái thanh niên mặc tử bào từ đó đi ra, khí độ ung dung, như là một vị thống ngự thiên hạ quân vương giáng lâm, cười nói, nhà ta tiên tổ tên là Độc Cô Bại Thiên, chính là viễn cổ thần triều bên trong một vị hoàng tử, trời sinh lực lớn vô cùng, còn nhỏ liền có thể kháng đỉnh, thiếu niên càng là có thể tay xé yêu thú. Hắn cả đời tu luyện võ đạo, tin tưởng vững chắc võ đạo cực hạn mới là tu luyện điểm cuối cùng. Về sau tiên tổ rời quê hương, đi vào cái này cô tinh đảo bên trên thành lập tiên vương thành. Hắn cười ha ha, sau lưng thanh khí hoành không, xuyên qua 800 dặm, khí thế như hồng, hướng Hạ Thánh Kiệt xá dài tới đất, thẳng tòa hạ, cười nói, Thánh Kiệt huynh, tiểu đệ lần này đến trợ trận cho ngươi, ngươi không thấy lạ đi. Độc Cô huynh khách khí. Hạ Thánh Kiệt khẽ gật đầu, cười nói, toàn bộ tiên vương thành đều là các ngươi Độc Cô gia, ta như thế nào hội kiến trách? Trách không được, nguyên lai người này chính là Độc Cô gia đệ tử. Tô Ứng hướng thanh niên mặc tử bào này nhìn lại, trong lòng khẽ giật mình. Đối với cô tinh đảo bên trên tiên vương thành, Tô Ứng sớm có nghe thấy. Độc Cô gia chính là toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục duy nhất tu võ thế gia, mà lại bọn hắn lục lọi ra một bộ thuộc về mình hệ thống tu luyện. Tu sĩ bình thường tu luyện tới võ thánh, liền muốn mở tự thân huyệt khiếu tiến vào nhân tiên. Sau đó là hư thần, chân thần. Mà bọn hắn lại là đi ngược lại con đường cũ, tiếp tục mở trong thân thể bị tàng. Bộ này võ đạo hệ thống bên trong cho là, nhân thể bản thân liền là một cái thiên đại bảo khố, nếu là có thể hoàn toàn khai phát hầu như không còn, liền có thể võ chi thần, nghịch thiên phạt tiên. Tô Ứng có thể nhìn ra được, vị này Độc Cô công tử thực lực, cho dù không bằng hắn cùng Hạ Thánh Kiệt, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa, là cái kình địch. Tại Hạ Độc Cô Nguyên Khang, không biết vị nhân huynh này là. Độc Cô Nguyên Khang nhìn về phía Tô Ứng, nghi ngờ nói. Tô Ứng mỉm cười, quên thân phong khinh vân đạm, gật đầu nói, tại Hạ Trường Kiếm Nam, hạng người vô danh, gặp qua Lý huynh. Độc Cô Nguyên Khang tinh tế suy tư, cũng không nghe qua Trường Kiếm Nam tên tuổi, lúc này lơ đễnh. Tại Hạ Tam Khuyết cửa Mạnh Tam Khuyết, gặp qua Độc Cô huynh. Mạnh Tam Khuyết tự giới thiệu, cười nói, nếu như ta đoán không kém, Độc Cô huynh tu luyện hẳn là võ tiên chân trải qua đi. Bất quá theo ta thấy, Độc Cô huynh võ tiên chân trải qua, mặc dù tu luyện rất lợi hại, nhưng nhìn lại có chút có hoa không quả, ngươi thanh khí này 800 dặm, chính là tự thân lực lượng thể hiện, nếu như có thể áp xúc đến bất lý, thực lực thế tất nâng cao một bước. Độc Cô Nguyên Khang mặt lộ vẻ không vui, trên mặt một đạo thanh khí hiện lên, thản nhiên nói, Mạnh huynh hảo nhãn lực. Dừng một chút, hắn lại nói, nhưng mà chúng ta võ tu một đạo lại cùng các ngươi tu sĩ khác biệt, ta luyện chính là thanh tiên chiến quyết, Mạnh huynh có thể nhìn ra cái nguyên cớ, tại hạ vẫn còn có chút bội phục. Hắn ngụ ý cũng không muốn nhiều lời, là tại nói cho Mạnh Tam Khuyết, ngươi thân là tu sĩ, đối với võ đạo, nói ngươi cũng không hiểu. Mạnh Tam Khuyết nhau cái chán, Mạnh Ngức Lương bọn người lại là nghe được trong lòng run sợ, gia hỏa này vừa mới tại Tô Ứng trước mặt mở miệng một tiếng la mà, lại đang Độc Cô Nguyên Khang trước mặt nói hắn 800 dặm thanh khí có hoa không quả, rõ ràng ngay cả chữ chết cũng sẽ không biết. Tam Khuyết, ngươi nói ít đi một câu, nghẹn không chết ngươi. Tam Khuyết, ngươi tranh thủ thời gian im lặng, Hạ Thánh Tử sắp cùng Độc Cô tiên tử đại chiến, miễn cho bị ngươi loạn tâm thần. Tam Khuyết cửa một vị tu sĩ trung niên nói giúp bảo. Nhưng vào lúc này, đột nhiên cười to một tiếng truyền đến. Vị huynh đài này ánh mắt sắc bén, kiến giải độc đáo, sớm muộn muốn danh dương thiên hạ a. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp một tòa to lớn lầu các từ phương tây bay tới, trong lầu truyền đến mở mịt niệm tụng đạo kinh thanh âm, vô số quang mang từ trong đó hướng ra phía ngoài bắn ra, bốc hơi mà lên. Sau đó lầu các rơi thẳng vào quan tinh đài bên trên. Tiếp theo từ trong đó đi ra một tên người mặc màu đen đạo bào người trẻ tuổi, chỉ gặp hắn cao quan buộc búi tóc, chắp hai tay sau lưng, đồng bền mà tới, quanh thân vô số thái cực bát quái hư ảnh sinh chuyển dập tắt, tuần hoàn không thôi. Trấn Nguyên đạo quán, Cổ Thiên Nhất đạo huynh. Hạ Thánh Kiệt khuôn mặt có chút động, hướng đạo nhân trẻ tuổi kia gật đầu, lấy đó cung kính, cười nói, không nghĩ tới Thánh Kiệt cùng Độc Cô tiểu tiên một trận chiến, vậy mà kinh động cổ huynh tự mình đến đây. Trận chiến này chính là trong thế hệ trẻ tuổi nhất tráng lệ một trận chiến, cổ mộ ha có thể không tới. Cổ Thiên Nhất mỉm cười, thanh âm lạnh nhạt điềm tĩnh, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Anh hùng thiên hạ nhiều không kể xiết, cái này Cổ Thiên Nhất thực lực tuyệt đối tại Độc Cô Nguyên Khang phía trên, thậm chí so Hạ Thánh Kiệt ra còn muốn sâu không lường được. Tô Ứng trong lòng nghiêm nghị, Hạ Thánh Kiệt cùng Độc Cô tiểu tiên một trận chiến, đem thiên hạ thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhất nhân vật cũng hấp dẫn ra đến, cao thủ nhiều, chỉ sợ còn sẽ có Cổ Thiên Nhất loại này bất thế gia cường giả xuất hiện. Tam Khuyết huynh, ngươi ánh mắt sắc bén, đối với cổ đạo huynh ấn tượng như thế nào? Tô Ứng hướng về Mạnh Tam Khuyết cười tủm tỉm nói. Mạnh Tam Khuyết ánh mắt cùng kiến giải thật có chỗ độc đáo, mặc dù miệng hơi lớn, nhưng hắn một câu nói toạc ra Độc Cô Nguyên Khang điểm yếu cùng sơ hở, Tô Ứng cũng tương tự muốn biết Cổ Thiên Nhất sơ hở. Dù sao, cái này đồ bỏ trấn nguyên đạo quán người thế nhưng là cũng truy sát qua chính mình. Mạnh Đức Lương bọn người một chán mồ hôi lạnh vù vù hướng phía dưới chạy, trong lòng âm thầm kêu khổ, không xong, Tam Khuyết miệng rộng, lại muốn được tội một người. Tô lão ma tên này, giết người không thấy máu a. Mạnh Tam Khuyết đang muốn nói chuyện, bên cạnh hắn Mạnh Đức Lương liền đội vàng tiến lên ngăn lại, lại bị Tô Ứng ngăn lại, chỉ nghe hắn khẽ cười nói, Tam Khuyết huynh ánh mắt sắc bén, kiến giải độc đáo, để hắn nói một chút cũng không sao. Mạnh Đức Lương thấy vậy, lập tức cũng không tốt lại nói cái gì. Mạnh Tam Khuyết dò xét đứng chắp tay Cổ Thiên Nhất, chỉ gặp hắn quanh thân không ngừng thái cực sinh diện xoay tròn, lại có bát quái không ngừng mở một chút tự nhiên, lúc này cười nói, Cổ huynh tu vi cực kỳ cường hãn. Trong thế hệ trẻ tuổi, có thể làm đối thủ của hắn, chỉ sợ không nhiều. Hắn tu luyện hẳn là Chấn Nguyên Đạo Quán vô cực chấn nguyên trải qua. Quanh thân thái cực sinh diện, bát quái xoay tròn, thời thời khắc khắc đều tại lĩnh ngộ thiên địa đạo nghĩa, hóa đạo văn để bản thân sử dụng, thành tựu vô thượng thần thông. Tô Ứng cũng hướng Cổ Thiên Nhất nhìn lại, chỉ gặp hắn vị trí, trung quanh hư không theo bát quái thái cực sinh diện, hóa thành đạo văn không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Bất quá theo ta thấy, Cổ huynh Chấn Nguyên vô cực trải qua, tu luyện cũng không tới nơi tới chốn. Mạnh Tam Khuyết miệng không nhường người ma bệnh lại phà bảo, trực chỉ Cổ Thiên Nhất chỗ thiếu sót, thao thao bất tuyệt nói Cổ huynh nếu quả như thật tu thành Chấn Nguyên vô cực trải qua lời nói, những này thái cực bát quái liền sẽ không xuất hiện tại bên ngoài cơ thể, cái gọi là vô cực thiên tâm đã tâm ta ở bên ngoài, thiên tâm không vào, làm sao có thể tu thành trí cao thần thông? Nếu như Cổ huynh muốn triệt để tu thành Chấn Nguyên vô cực trải qua, liền chỉ cần đem những cái kia bên ngoài cơ thể thái cực bát quái ở trong lòng lưu chuyển, bằng vào ta tâm hóa thiên tâm, như vậy, đạo văn mới có thể ở trong lòng lưu chuyển không thôi. Tô Ứng tiếp tục dò xét Cổ Thiên Nhất, quả nhiên thấy Cổ Thiên Nhất quanh thân không ngừng có thái cực bát quái tuôn ra, tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận, không khỏi đối với Mạnh Tam Khuyết phán đoán kính nể không thôi. Bất quá Cổ huynh thân là đạo môn đệ tử, hẳn là vô vi rõ ràng trải qua, xuất hành vậy mà sử dụng như vậy hoa lệ lầu cát, lại là cực kỳ sốc nổi, ta nhìn Cổ huynh tạp niệm nhiều như vậy, chỉ sợ đời này đều không thể tu thành, còn không bằng sớm một chút bỏ qua môn công pháp này, làm chút chính sự, chuyển tu mặt khác tâm pháp tương đối tốt. Mạnh Tam Khuyết chỉnh trọng việc đề nghị. Trong chốc lát, Cổ Thiên Nhất quanh thân tuân ra lít nha lít nhít thái cực bát quái, vô cùng vô tận, hiển nhiên là nghe được Mạnh Tam Khuyết lời nói, loạn chính mình tự tỉnh, vô số suy nghĩ chen chúc mà ra, cơ hồ tẩu hỏa nhập ma. Vô chi tiểu tử, dám loạn tâm ta pháp. Phía sau hắn đột nhiên hiện ra một tấm to lớn thái cực bát quái đồ, tiếp lấy đột nhiên nô ra đại thủ, hướng Mạnh Tam Khuyết chụp tới. Cổ Thiên Nhất tâm động sắc cơ, trực tiếp xuất thủ, dự định đem cái giờ này mình hắn sơ hở tiểu tử một thanh bóc chết. Cổ huynh, bởi vì một câu trò đùa nói mà giết người, ngươi nhập ma đạo. Tại tiếp tục như vậy, ngươi tất nhiên sẽ trở thành ma trong ma. Tô Ứng hoành thân ngăn tại Mạnh Tam Khuyết trước người, khí thế đột nhiên bùng ra, chỉ nghe cạch một tiếng, khí thế của hắn tại sau lưng hình thành một tòa kim trung hư ảnh, sau đó vỗ tới một trường, trực tiếp đem Cổ Thiên Nhất thái cực bát quái đổ chấn bỡ. Khí lãng tản ra, oanh kích đến quan tinh đài bên trên tiếng trung đại tác, lắc lư không ngớt. Sau đó hai người giao thủ mang đến ba động tiêu tán thành vô hình. Cổ Thiên Nhất kêu lên một tiếng đau đớn, mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, hướng Tô Ứng xem ra, trong mắt một đạo sát cơ hiện lên, hồn nhiên không có vừa rồi lạnh nhạt xử thế ý vị. Hạ Thánh Kiệt cũng không nhịn được mở to mắt, hướng Tô Ứng xem ra, trong lòng nghiêm nghị, thấp giọng nói, thật cường hoành thân thể chi lực. Độc Câu Nguyên Khang càng kinh hãi hơn, Tô Ứng cùng Cổ Thiên Nhất nhỏ liều một cái, mặc dù hai người đều là dùng dao mổ châu cắt thiết gà, nhưng Tô Ứng thực lực cũng triển lộ không thể nghi ngờ, tuyệt đối là một tên mạnh mẽ quá mức cao thủ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nội tâm riêng phần mình nổi lên dị dạng bọt nước tới. Chương 388, Kim Khẩu Ngọc Nhãn, tranh phong tương đối. Chương 388, Kim Khẩu Ngọc Nhãn, tranh phong tương đối. Tiểu tử này, dĩ nhiên như thế cường hành, có thể cùng Cổ huynh tương xứng. Hắn nhìn như thanh tú, thân thể vậy mà cường hành như thế, chẳng lẽ là cái gì thể chất đặc thù? Mạnh Tam Khuyết bị hai người động thủ thanh thế giật nảy mình, hướng Tô Ứng thấp giọng nói, "Trương huynh, ta nói chính là không phải quá trực tiếp." Tô Ứng nhẹ nhàng toạ hạ, cười nói, "Tam Khuyết huynh, ngươi cũng là có ý tốt, tiếc rằng người ta không lĩnh tình thôi." Thế giới này, làm người tốt thật khó. Mạnh Tam Khuyết nhìn chung quanh một chút, thấp giọng thì thảo, sắc mặt ủy khuất bất thuận. Tô Ứng thở dài một tiếng, vỗ vỗ đầu vai của hắn, một bộ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh bộ dáng, nói là một cái còn sống người tốt càng khó, điểm ấy, ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mạnh Đức Lương bọn người cơ hồ hôn mê, một lát ngắn ngủi này, Mạnh Tam Khuyết cái miệng rộng này lại đắc tội một tên cường giả, để bọn hắn hận không thể đem tất cả mọi người giày hết thảy cởi xuống, nhét vào tiểu tử này trong miệng. Bọn hắn Tam Khuyết cửa vốn là nhân khẩu tàn lụi, hiện tại Tam Khuyết tiểu vương bắt đạn này một ngày liền đắc tội Tam Đại Thánh Địa cao thủ, cộng thêm một cái Tô lão ma, bọn hắn mấy người này bị diệt môn 100 lần đều là nhẹ. Mới vừa rồi là Cổ Mỗ lấy cùng nhau, Cổ Mỗ hướng Mạnh Minh xin lỗi. Cổ Thiên Nhất chậm rãi đứng dậy, áo vải mang giày, hướng Mạnh Tam Khuyết đi tới, hai tay hợp thành chữ thập, hạ thấp người thi lễ. Hắn lại khôi phục lạnh nhạt ý vị, giống như chân nhân dáng thế, làm cho người như gió xuân ấm áp. Lần này hắn mở miệng nói chuyện, quanh thân thái cực bát quái triệt để tiêu tán, cười nói, loại pháp môn này không tu cũng được, tâm không một niệm, lưu tâm làm gì dùng? Là tu môn tâm pháp này, suýt nữa để cho ta rơi vào ma đạo, nộ sát Mạnh Minh. Tô Ứng hé mắt, trong lòng sinh ra cảnh giác, cái này Cổ Thiên Nhất, quả nhiên là cái kinh địch, một môn tâm pháp nói bỏ qua liền bỏ qua, là cái nhân vật hung ác, so Độc Câu Nguyên Khang còn muốn lợi hại hơn. Hắn thành tựu tương lai, cũng muốn tại Độc Câu Nguyên Khang phía trên. Kim Khẩu Ngọc Nhãn, cứ khác tương nhân, tương lai quần hùng thiên hạ, thế tất có Mạnh Minh một chỗ cắm rủi. Hạ Thánh Kiệt ánh mắt chớp động, hướng Mạnh Tam Khuyết nói lên từ đáy lòng. Độc Câu Nguyên Khang cùng Cổ Thiên Nhất hai người lướt nhau, trong lòng nghiêm nghị, nhao nhao hướng Mạnh Tam Khuyết nhìn lại, quả nhiên thấy hắn một đôi mắt cực khắc thường nhân, chính là màu ám kim con mắt, thỉnh thoảng hiện lên một đạo thần mang. Mạnh Tam Khuyết chỗ lợi hại, không ở chỗ miệng của hắn, mà ở chỗ hắn này đôi mắt vàng, có thể xem thấu tu sĩ hư thực, cùng Tô Ứng Thiên nhãn có dị khúc đồng công chi diệu. Thực lực của hắn bây giờ không tốt, coi như bỏ qua, nếu như thực lực của hắn cùng Cổ Thiên Nhất bọn người tương đương, dù có được một đôi xem thấu người khác hư thực tuệ nhãn lời nói, chỉ sợ không có bao nhiêu người sẽ là đối thủ của hắn. Bởi vậy Hạ Thánh Kiệt mới có thể tán thưởng, tương lai quần hùng thiên hạ, thế tất có hắn một chỗ cắm rủi. Độc Câu Nguyên Khang trong lòng không khỏi sát cơ nảy mầm, Cổ Thiên Nhất sau lưng lần nữa tuôn ra một tầng nhàn nhạt thái cực bát quái hư ảnh. Mạnh Tam Khuyết loại người này, trưởng thành đằng sau, khẳng định cực kỳ đáng sợ, để bọn hắn không tự chủ được toát ra một sợi sát khí. Tam Khuyết huynh tương lai nhất định sẽ trở thành một nhân vật đáng sợ, cùng người như vậy làm đối thủ, khẳng định thậm chí đi ngủ đều ngủ không tốt. Tô Ứng trong lòng không khỏi tán thưởng. Trung Châu Hạ gia người đến. Thiên Vương thành bên trong đột nhiên một mảnh rối loạn, có người kêu lớn. Tô Ứng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cỗ chấn động kịch liệt đánh kích hư không, giữa không trung xuất hiện một ngụm đại đỉnh, trong đỉnh có một mảnh đại lục, phía trên đứng đấy một đám nhân ảnh. Đúng là hắn sớm đã thấy qua, Hạ gia trước kia mô phỏng nhân đỉnh. Hạ gia nhân đỉnh mặc dù là mô phỏng, nhưng trong đó cũng bị lịch đại Hạ gia cao thủ đánh vào hoàn chỉnh cấm pháp thần thông. Đỉnh này thế ra, uy lực cường hành, bao phủ ngàn dặm, toàn lực xuất thủ càng là có thể so với thánh binh. Ban đầu ở thanh đế bí cảnh, Hạ gia nhân đỉnh biểu hiện ra uy lực chính là mênh mông vô địch, mà vào lúc này, Tô Ứng kiến thức rộng rãi, trong tay lại có rất nhiều trọng bảo, thậm chí không thiếu thánh binh, nhưng Hạ gia nhân đỉnh uy lực vẫn không thể khinh thường. Mặc dù Hạ gia chân chính nhân đỉnh ngay tại Tô Ứng trong tay, nhân đỉnh hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, rơi vào một vị dáng người nổi bật thiếu nữ che mặt trong tay, nàng một bộ áo trắng, diện mạo thanh lệ, chỉ gặp Hạ gia mười mấy tên cường giả tiền hô hậu ủng hộ thiếu nữ áo trắng này. Nàng này chính là Hạ Triều Ca. Đây là Tô Ứng lần thứ hai gặp được Hạ Triều Ca. Lần thứ nhất hắn đào hố chôn người, đáng tiếc là bị tiểu nương bị này cho trốn. Đằng sau liền không có tin tức của nàng. Trung Châu Hạ gia là số một số hai vạn cổ thế gia, có được thiên địa nhân ba đỉnh, cùng sâu không lường được truyền thừa. Từ Hạ gia đi ra đệ tử, mỗi một cái đều cực kỳ xuất sắc, mà Hạ Triều Ca thì là trong đó người nổi bật. Tu vi của hắn cùng Hạ Thánh Kiệt cùng loại, đều là hư thần, nhưng thực lực cường đại, lại có thể đối cứng hư thần ngũ giai trở lên cường giả. Hạ Thánh Kiệt, tốt xấu đám người lão phu cũng là thúc phụ của ngươi bối trưởng bối, chẳng lẽ gặp chúng ta, ngươi không trả đổi thân chào? Một tên Hạ gia lão giả tiến lên một bước, âm thanh lạnh lùng nói, dự định lớn tiếng dọa người, trên khí thế đè xuống Hạ Thánh Kiệt một bậc. Hạ Thánh Kiệt khẽ bước dây đàn, cầm âm như là thâm cốc dòng nước, đối với hắn lời nói mắt điếc hai ngơ. Cái kia Hạ gia lão giả sắc mặt phát lạnh, sau lưng hiện hiện đại đỉnh nguyên thần, hừ lạnh nói, thật là cuồng vọng tiểu tử. Hôm nay lão phu trước thay trưởng bối của ngươi giáo huấn ngươi một chút. Hắn bước nhanh đến phía trước, vung lên bàn tay, hung hăng hướng Hạ Thánh Kiệt trên mặt bước qua. Đùng. Một tiếng to rõ cái tát âm thanh truyền đến, Tô Ứng lách mình nằm ngang ở Hạ Thánh Kiệt trước người, vung lên bàn tay to, một trường phiến tại lão giả kia trên mặt, đem hắn hung hăng đập bay. Lão giả kia bị hắn một trường tát đến miệng đầy răng vỡ vụn, người giữa không trung, vô số mảnh vụn răng hòa với máu tươi phun sắp xuất hiện đến. Hạ gia thật là không có hữu lễ số, muốn tại trước khi chiến đấu nhiễu loạn Thánh Kiệt minh tâm cảnh, loại này đạo trích thủ đoạn truyền đi không sợ người trong thiên hạ chế nhạo. Tô Ứng quanh tay, có chút cười lạnh. Trương Minh thật sự là chân thực nhiệt tình. Mạnh Tam Khuyết không khỏi tán thưởng, hướng tên kia bị Tô Ứng một bàn tay phiến nát tất cả răng lão giả khiển trách quá mắng. Hạ gia vị tiền bối này, ngươi mất cấp bậc lễ nghĩa, còn không hướng Trương huynh cùng Thánh Kiệt huynh xin lỗi. Tại phía sau hắn, Mạnh Đức Lương bọn người lộ ra chút thổ huyết, còn lại Tam Khuyết cửa tu sĩ trung niên cùng nhau dọa ngất đi qua, còn lại một tên Mạnh Đức Lương thân thể cũng run như run rẩy, trong lòng âm thầm kêu khổ, Tô lão ma vô pháp vô thiên, dám đắc tội Trùng Châu Hạ gia, ngươi hôn tiểu tử này ăn gan hùm mật báo, cũng dám ở trước mặt mắng Hạ gia không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Tên kia Hạ gia lão giả nghe nói như thế, tại chỗ một ngụm máu tươi phun ra, bị tức đến hôn mê ngã xuống đất. Độc Câu Nguyên Khang ánh mắt chớp động, khóe miệng lộ ra mỉm cười, thầm nghĩ, xem ra tiểu tử này tương lai sẽ không trở thành đối thủ của ta, hắn có thể hay không sống qua hôm nay còn rất khó nói. Còn có tiểu tử kia, Hạ gia lão giả bị hắn ở trước mặt đánh mặt, hắn cũng không sống quá ngày hôm nay. Tiểu tử, ngươi làm qua, chẳng lẽ là lấn ta Hạ gia không người? Lại một tên Hạ gia tu sĩ trung niên vượt qua đám người ra, diện mục căm trầm, gắt gao tiếp cận Tô Ứng, khí thế đột nhiên lan ra, so vừa rồi bị lão giả kia cường hành mấy lần. Phía sau hắn hiện hiện ba miệng đại đỉnh, nhưng không có nguyên thần, điều này nói rõ nguyên thần của hắn đã luyện dung nhập trong nội thân, sắp trở thành chân thần cảnh cường giả. Đáng tiếc, hiện tại bất quá nửa bước chân thần thôi. Hạ gia muốn nhị thế hiếp người a? Tô Ứng thản nhiên nói. Hắn mặc dù cùng Hạ gia có đại thủ, nhưng đối với Hạ Thánh Kiệt giác quan cũng không tệ lắm. Nhị thế hiếp người. Tên kia Hạ gia nửa bước trưởng sinh cười ha ha, cười lạnh nói, tiểu tử, ta Hạ gia làm sao lại khi nhục ngươi? Chỉ cần ngươi đón lấy ta ba chiêu không chết, ta liền tha cho ngươi một mạng. Tô Ứng cùng Hạ gia rất nhiều cao thủ phát sinh xung đột một lát. Tiên Vương thành bên trong lại có mấy mười cỗ khí tức cường đại giáng lâm, từng luồng cường hành ba động oanh kích tòa cổ thành này. Bất quá thành này chính là thượng cổ độc cô gia võ tiên sở kiến tạo, sừng sững vài vạn năm không ngã. Trong thành có một cỗ cực kỳ lực lượng kỳ lạ thủ hộ. Mà lại, Tô Ứng còn mơ hồ cảm giác được, Trấn Nguyên đạo quán cùng độc cô gia cũng có cao thủ trình diện. Bất quá những cao thủ này không có Hạ gia dạng này năng lượng, mà là ẩn nấp ở trong hư không, âm thầm nhìn chăm chú, miễn cho đệ tử của bọn hắn ăn thiệt thòi. Kỳ thật, Hạ gia xuất hiện cao thủ, tu vi nhất tinh thầm, cũng bất quá là một tên nửa bước chân thần lão giả. Hẳn là còn có Hạ gia càng mạnh lão quái vật ẩn nấp ở trong hư không, lặng lặng thủ hộ Hạ Triều Ca, để tránh xảy ra bất trắc. Trương Minh, Ngươi có chỗ không biết, vị này Thánh Kiệt huynh cùng Độc Cô tiểu tiên hôn nhân chính là từ nhỏ định ra, đáng tiếc là, cái này Hạ Thánh tử mặc dù là thánh tử, nhưng lại không nhận Hạ gia chào đón, cụ thể nguyên nhân gì ta cũng không biết. Một bên Mạnh Tam khuyết thấp giọng là Tô Ứng giải thích. Còn có, Trương huynh, nơi này là Độc Cô gia địa bàn, Hạ gia không dám lỗ mãng, ngươi không nên đáp ứng hắn.
Không sao. Tô Ứng khẽ cười một tiếng, khẽ lắc đầu, trong mắt sát cơ nảy mầm, thản nhiên nói, vị tiền bối này, ngươi nếu là có thể tiếp ta một chiêu không chết, ta liền hướng Hạ gia dập đầu nhận tội.
Cuồng vọng,
làm càn. Hạ gia đám người nhao nhao mở miệng giận dữ mắng mỏ. Tên điên Hạ gia lão giả tức thì bị tức đến xanh mét cả mặt mày, ngửa mặt lên trời cười to nói, tốt, có đảm lượng. Đã như vậy, ta Hạ Đông Sơn liền một chiêu đem ngươi đánh bại.
Tô Ứng thản nhiên nói, ta một quyền liền có thể đánh chết ngươi.
Hạ Đông Sơn khí cực mà cười, nghiêm nghị nói, một chiêu, lão phu chỉ xuất một chiêu liền có thể đưa ngươi đánh thành thịt nhão một đống.
Vừa mới nói xong, hắn trực tiếp đằng không mà lên hướng phía Tô Ứng phóng đi. Chương 389, thần minh hạ phàm cũng cứu không được hắn. Chương 389, thần minh hạ phàm cũng cứu không được hắn. Hắn đằng không mà lên, xuất hiện ở trên không trung, ở trên cao nhìn xuống Tô Ứng, đỉnh đầu ba miệng đại đỉnh, chỉ gặp cái này ba đỉnh hợp lại là một, hóa thành một ngụm đại đỉnh, chấn áp lại thiên địa phong thủy hỏa lôi sơn âm dương, đem hư không thậm chí ngưng kết, biến thành thùng sắt một khối, giữa không trung xuất hiện một cái cự đại đỉnh hình. Cựu đỉnh chấn thiên quyết. Cái này ba đỉnh hợp nhất, chấn áp tiên vương thành bên trong tuyệt đại đa số tu sĩ đều không có nửa phần pháp lực, một thân pháp bảo thần thông, hết thảy không cách nào sử dụng, chỉ có số ít tu vi cực cao tu sĩ cùng Độc Câu Nguyên Khang cùng Hạ Thánh Kiệt các loại thiên tài, mới không bị ba đỉnh chấn áp. Đại đỉnh ầm vang chấn động, từng cơn sóng gợn bay thẳng quan tinh đài mà đến, mỗi một đạo gợn sóng đều chất chứa có năng lượng cực lớn. Trừ Hạ gia đám người khác hết thảy tại đại đỉnh chấn áp trùng kích phạm chủ bên trong. Hạ Đông Sơn cử động lần này chẳng những dự định đem Tô Ứng Nguyên thành mảnh vỡ, đồng dạng dự định đem Hạ Thánh Kiệt cùng Mạnh Tam Khuyết bọn người hết thảy đánh chết chấn thương.
Khi Tô Ứng nhìn cũng không nhìn, đấm ra một quyền, chỉ gặp hắn quyền ấn đón đỉnh văn trùng kích mà lên, đem đạo đạo gợn sóng đánh cho nhau nhau pha toái.
Oanh! Quyền ấn của hắn từ quan tinh đài bên trên bay ra, một quyền nện ở Hạ Đông Sơn trên đại đỉnh, chỉ gặp đại đỉnh này tại chỗ phân liệt, chia ra làm ba, bị hắn một quyền từ thần đỉnh chấn trời trạng thái đánh vỡ. Hạ Thánh Kiệt đè lại dây đàn, trong mắt tinh quang bạo phát, ngưng mục hướng Tô Ứng quyền ấn nhìn lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cổ Thiên Nhất cùng Độc Câu Nguyên Khang mấy người cũng không khỏi động dung, thật cường hoành một quyền. Một quyền này trực tiếp phá mất Hạ Đông Sơn thần đỉnh chấn trời, quyền ấn uy lực chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, tiếp tục hướng Hạ Đông Sơn đánh tới.
Hoàng bét.
Hạ Triều Ca đột nhiên mở to mắt, trong tay một chiều, một cây trận kỳ soạt một tiếng triển khai, hướng Tô Ứng bay tới. Nàng có thể nhìn ra được Tô Ứng một chiêu này uy lực cực đoan cường hành, đạt tới hắn loại trình độ này, Hạ Đông Sơn tu vi tuyệt đối không cách nào đón lấy.
Triều Ca, đây là công bằng giao thủ, ngươi cần gì phải nhúng tay?
Hạ Thánh Kiệt trên gối ngũ thập huyền cầm đột nhiên bay lên, không người từ đạn, đương đương rung động, từng đạo kinh khủng sóng âm đánh xuyên hư không, hướng Hạ Triều Ca trận kỳ vọt tới. Mặt khác Hạ gia cao thủ nhao nhao xuất động, hướng Tô Ứng công tới, dự định vây mị cứu triệu. Đúng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, Tô Ứng quyền ấn trực tiếp đánh vào Hạ Đông Sơn trên thân, đem hắn một quyền đánh nổ, nhục thân hóa thành một mảnh huyết vũ. Hạ Đông Sơn nguyên thần gào thét bay lên, cuốn lấy đầu của hắn liền hướng nơi xa bỏ chạy, kêu lên, thúc tổ nhanh cứu ta.
Tô Ứng cười lạnh một tiếng, quyền ấn đột nhiên triển khai, hóa thành một cái đại thủ, phương viên hơn 10 dặm, năm ngón tay như là lồng lộng thanh sơn, dùng sức một chảo, đem Hạ Đông Sơn nguyên thần hết thảy bắt lấy, bóp trong lòng bàn tay.
Người trẻ tuổi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nhưng vào lúc này, giữa không trung đột nhiên truyền tới một vang dội thanh âm giàn mua, một cái khô gầy như củi đại thủ từ trong hư không nhô ra, hướng Tô Ứng bàn tay chụp tới, hiển nhiên là Hạ Đông Sơn trong miệng thúc tổ xuất thủ. Người này tuyệt đối là chân thần cảnh lão quái vật, nhìn thấy Tô Ứng dự định chạm thảo trừ căn, đem Hạ Đông Sơn xử tử, liền muốn lập tức xuất thủ nghĩ cách cứu viện. Thực lực của hắn vô cùng kinh khủng, đại thủ cầm ra, bầu trời lập tức một vùng tăm tối, tựa hồ một tay vồ xuống, đem bầu trời đều bẻ vụn một khối lớn. Cùng lúc đó, giữa không trung lại có một cái tuyết trắng bàn tay nô ra, duỗi ra một ngón tay, dài đến vài dặm, nhẹ nhàng điểm một cái, chính giữa Hạ gia lão tổ lòng bàn tay, cái kia Hạ gia lão tổ đại thủ lập tức như là như lưu ly rầm rầm phát thoái, mà cái này tuyết trắng bàn tay cũng bị chấn động đến vỡ nát. Đây là Độc Cô gia cường giả xuất thủ, hai vị nửa bước chân thần cao thủ âm thầm đỏ sức một trận, ngắn ngủi một cái chớp mắt, Tô Ứng liền thừa cơ lùi về chính mình trường ấn, đem Hạ Đông Sơn nguyên thần tính cả hồn phách hết thảy thu lấy.
Tiểu xuất sinh,
giao ra Đông Sơn nguyên thần cùng đầu lâu. Hạ gia đám người diện mù căm trầm, cùng nhau tiến lên trước một bước, sắc cơ xâm nhiên.
Thật có lỗi.
Tô Ứng ngay trước Hạ gia mặt của mọi người, đem Hạ Đông Sơn đầu lâu bóp vỡ nát, âm thầm lại đem Hạ Đông Sơn hồn phách ký ức hết thảy rút ra, mỉm cười nói, hắn dám ra tay với ta, đó chính là một con đường chết.
Thần minh hạ phàm, cũng cứu không được hắn.
Cổ Thiên Nhất trong lòng nghiêm nghị, nhìn về phía Tô Ứng, thầm nghĩ, người này tâm ngoan thủ lạn, thủ đoạn vượt qua người ta một bậc, tính ra Hạ gia cao thủ sẽ không ngồi yên không lý đến, bởi vậy không chút kiêng kỵ xuất thủ. Lúc nào trên giang hồ vậy mà xuất hiện lợi hại như vậy một vai. Hạ Thánh Kiệt đồng dạng ánh mắt chớp động, nhìn về phía Tô Ứng như có điều suy nghĩ.
Người đây là muốn chết.
Hạ gia trong đám người, một vị cao giai lão giả hừ lạnh một tiếng, mắt lộ ra sắc cơ, nhanh chân hướng Tô Ứng đi đến. Đột nhiên một cái phong khoáng thanh âm truyền đến, cười to nói, Hạ gia quả nhiên bá đạo. Thắng bại là chuyện thường, Hạ Đông Sơn thua ở tay người khác, kỹ nghệ không tinh, chết chưa hết tội, có thể nào trách hắn người.
Tô Ứng theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một người đầu đội phương quan, đồng bên mà tới, rơi vào quan tinh đài bên trên.
Thái Huyền môn Giang Thừa Phong, gặp qua chư vị đồng đạo.
Giang Thừa Phong chắp tay một cái, cười nói, Giang Thừa Phong, nghe nói Huyền Hoàng ở bên ngoài có một cái con riêng, ngươi bây giờ hay là Thái Huyền môn thánh tử sao? Mạnh Tam Khuyết một mặt hiếu kỳ, hỏi. Giang Thừa Phong nghe vậy chỉ trệ, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, hắn nguyên bản định lớn tiếng dọa người, ở trước mặt mọi người đại xuất danh tiếng, dương danh thiên hạ. Không ngờ hắn vừa mới lộ diện, liền bị Mạnh Tam Khuyết để lộ vết sẹo, mất hết thể diện, trong lòng tức giận đến cực điểm, hướng Mạnh Tam Khuyết trợn mắt nhìn. Huyền Hoàng con riêng việc này không ai không biết không người không hay. Nghe nói nó con riêng tại Vạn Cổ Tiên Ma Tông trong đó gian, về sau bị Ma Tông phát hiện một đường truy sát. Thời khắc mấu chốt, Thái Huyền môn môn chủ Huyền Hoàng xuất thủ đem nó cứu. Về sau mọi người mới phát hiện, nguyên lai người này lại là Huyền Hoàng con riêng. Mạnh Đức Lương không thể tìm được, nào tới gắt gao bóp lấy Mạnh Tam Khuyết cổ. Tu luyện tới Mạnh Tam Khuyết cảnh giới này, coi như nín thở tầm 5-3 tháng cũng không nói chơi, Mạnh Đức Lương tự nhiên bóp không chết hắn, bóp nửa ngày, chỉ có thể oán hận bung ra. Ngươi câm miệng cho ta. Nói thêm nữa một chữ, ta liền đưa ngươi trục xuất sư môn. Mạnh Đức Lương hung hăng nói, lập tức quay đầu hướng Giang Thừa Phong liên tục chịu tội. Giang Thừa Phong thấy thế, đành phải nhịn xuống nộ khí, đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên chỉ nghe một thanh âm từ trên không truyền đến, "Giang Thừa Phong, ngươi hay là Thái Huyền môn thánh tử a?" Giang Thừa Phong liên tục bị người bóc hai lần vết sẹo, lửa giận trong lòng lập tức không cách nào nhẫn lại, trong mắt sát cơ lại tác, ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi lấy làm kinh hãi, lập tức dằn xuống nộ khí, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Nguyên lai là Hải Thần thất tử." "À, ta nói sai, hẳn là Hải Thần lục tử, một người trong đó đã bị Tô Ứng một chiêu đập chết. Nghe nói đã chết cực thảm." Còn có các ngươi Hải Thần cung một vị trưởng lao tức thì bị Tô Ứng một kích trọng thương, chạy trối chết tại Hạ Thâm biểu đồng tình. Sáu cái thân ảnh từ trên trời giáng xuống, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, một cái thanh niên cao gầy tức giận hừ một tiếng, bước nhanh đến phía trước, cười lạnh nói: "Giang Thừa Phong, ngươi nếu là nam nhân liền đứng ra, cùng ta nhất quyết sinh tử." Hắn đang chuẩn bị động thủ, bị một vị bị mày rậm mắt to người khoác màu xanh da trời đại bảo tráng hắn ngăn lại, cười lạnh nói: "Nguyên Dao, không nên vọng động, Hạ gia cùng Độc Cô gia mới là nhân vật chính của hôm nay. Về phần Giang Thừa Phong, vi huynh đợi chút nữa sẽ trừng trị hắn." Còn có cái kia Tô Ứng cũng muốn chết. Khí thế của hắn cực kỳ cường đại, sau lưng hiện ra một đầu hắc giao hư ảnh, xoay quanh tại Tiên Vương thành trên không, trấn áp thiên địa, viễn siêu mấy vị khác thanh niên, hiển nhiên hắn là Hải Thần thất tử đứng đầu, Hải Vô Thiên. Phần tu vi này cùng thực lực, tài nghệ trấn áp quần hùng, so rất nhiều thánh địa cường giả thế hệ trước còn muốn cường hoành hơn, Hải Vô Thiên danh bất hư truyền. Tô Ứng cái kia hoàng khẩu tiểu nhi khẩu xuất của nôn, nói ta Hải Thần cùng chỉ có đại sư minh ngươi mới xứng làm đối thủ của hắn, không biết lần này Tô Ứng có hay không tới. Ta cũng muốn xem hắn thủ đoạn. Hải Vô Thiên sau lưng, một cái đại hán đen kịt cười lạnh nói. Ngắn ngủi một lát, lại có rất nhiều cao thủ đi vào Tiên Vương thành, nhao nhao rơi vào quan tinh đài bên trên. Thái Nguyên Tông Phương Hàng Trần cũng tới, còn có Bổ Thiên Ma giáo Trương Tiên Sơn, Yêu Thần Điện Liệt Tiên Thần Chiếu. Hôm nay thật sự là một đại thịnh sự, còn có mặt khác các đại thánh địa cường giả, không nghĩ tới Hạ Thánh Kiệt cùng Độc Cô Tiểu Tiên một trận chiến, thế mà lại có nhiều như vậy cao thủ trẻ tuổi xuất hiện. Mau nhìn, bên kia là Thiên Diêu cung người tới. Không biết cái kia đại hạ hoàng triều Tô lão ma có hay không xuất hiện. Hôm nay thiên hạ quần hùng, ai đầu ngọn gió có thể so sánh được hắn? Tô Ứng ma đầu kia hiện tại nơi nào còn dám đi ra? Trên người hắn không chỉ có riêng phần mình bí mật, còn có thánh binh, hiện nay thanh đế bí cảnh ra vào thông đạo chỉ có hắn biết được. Toàn bộ thanh đế bí cảnh đều tương đương với đại hạ hoàng triều hậu hoa viên. Không sai, cho nên chỉ cần hắn vừa xuất hiện, không chừng ngay cả chân thần cao thủ đều sẽ xuất thủ truy sát, nói không chừng sẽ còn dẫn tới các đại thánh địa chi chủ xuất thủ. Hải Vô Thiên mắt lộ ra thần quang, quanh thân chiến ý hùng hực, nhưng không có phát hiện Tô Ứng bóng dáng, không khỏi hừ lạnh một tiếng, cao giọng nói, "Tô Ứng, nhát gan bọn chuột nhắt, có dám cùng Mô ra một trận chiến? Tô Ứng hoàng khẩu tiểu nhi này nếu như dám đến, ta một bàn tay liền có thể bóp nát hắn trứng." Hải Thần thất tử bên trong lão nhị biển vô kỵ cười gần nói, "Muốn giết Tô Ứng, còn chưa tới phiên các ngươi Hải Thần lục tử." Thái Nguyên môn Phương Hàng Trần ha ha cười to, tinh thần phấn chấn, cao giọng nói, "Tô Ứng nhiều lần giết ta chính đạo nhân sĩ, ta Thái Nguyên môn tiến về thành đế bí cảnh các vị tiền bối, hết thảy bị hắn dùng quỷ kế hại chết, hải cốt không còn. Hắn chỉ cần dám xuất hiện, Phương Mô cái thứ nhất lấy tính mệnh của hắn." Cổ Mô cũng rất muốn kiến thức một chút vị này Tô Ứng, đến tột cùng có năng lực gì. Cổ Thiên Nhất thản nhiên nói. Độc Câu Nguyên Khang khẽ cười một tiếng, nói nghe nói Tô Ứng người này tu luyện một loại nào đó tuyệt học, võ lực cường hoành đến cực điểm, nào đó vừa mới tu thành Thanh Thiên Chiến Quyết, ngược lại là cực kỳ muốn cùng hắn đọ sức một phen. Tô Ứng khỏe mắt cơ bắp nhảy lên, nhiều người như vậy ở ngay trước mặt hắn khiêu khích, cho dù là hắn cũng không nhịn được nổi giận, hận không thể lập tức xuất thủ, đem bọn gia hỏa này hết thảy đánh chết. Hạ Thánh Kiệt ánh mắt hướng Tô Ứng xem ra, cầm âm chậm chạp, như có điều suy nghĩ, nói khẽ, họ Trương danh kiếm nam, thực lực lại như thế cường hành, một quyền đánh nổ Hạ gia trưởng giả, dạng này cao thủ trẻ tuổi có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng không khả năng là hạng người vô danh. Bất quá cái tên này, Thánh Kiệt tựa hồ đang chỗ nào nghe qua Cổ Bất Phàm cùng Lý Nguyên Khang bọn người ánh mắt lắc lư, cũng tương tự đối với Tô Ứng ôm lấy một tia hoài nghi chi tâm, có được mãnh liệt như vậy thực lực người trẻ tuổi có thể đếm được trên đầu ngón tay, Tô Ứng chân chính thân phận miêu tả sinh động. Kiếm Nam Minh, xin hỏi ngươi quê quán ở đâu? Độc Câu Nguyên Khang dẫn đầu làm khó dễ, vặn hỏi đạo. Cổ Mô cũng muốn biết, Kiếm Nam Minh sư thừa người nào, là thánh địa nào vun trồng ra cao thủ tuổi trẻ. Cổ Thiên nhất mắt sáng như đuốc, rơi vào Tô Ứng trên thân. Sau lưng Thái Cực Bát Quái hư ảnh sinh sinh diệt diệt, một đợt cao hơn một đợt. Khí thế của hắn tại liên tiếp tăng gọn, chỉ cần Tô Ứng biểu lộ ra hơi có gì bất bình thường chi sắc, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Hoặc là nói, ngươi chính là Tô Ứng ma đầu kia, hắn thần quang lấp lóe, cười lạnh nói, các ngươi mấy vị có phải hay không hiểu lầm Trương Minh? Mạnh Tam Khuyết một mặt không cam lòng đứng dậy, là Tô Ứng giải thích, Trương Minh lai lịch thân phận trong sạch, từ trước đến nay ta cùng một chỗ, tuyệt đối không thể sẽ là Tô Ứng Ma đầu kia. A, Tam Khuyết huynh như vậy lời thề son sắt, mà bất thành là biết Kiếm Nam huynh đến từ nơi nào? Lý Độc Câu Nguyên Khang sắc mặt cổ quái, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Mạnh Tam Khuyết hỏi. Vậy ta tự nhiên biết. Mạnh Tam Khuyết tự tin cười một tiếng, liếc nhìn đám người một chút, ngạo nghễ nói, các ngươi nghe cho kỹ, Kiếm Nam huynh chính là Man Hoang Thần Tông đệ tử. Mặc dù cũng là ma đạo, nhưng hắn làm người lại là cực kỳ chính trực, cực kỳ chân thực nhiệt tình, mà lại hắn đối với một chút tin tức cũng không biết, hay là ta nói cho hắn biết à, các ngươi đây là ánh mắt gì? Chương 390, chư vị, các ngươi là muốn chết sao? Chương 390, chư vị, các ngươi là muốn chết sao? Tô Ứng một quyền đánh nổ Hạ Đông Sơn bực này hư thần cường giả, đưa tới manh động thực sự to lớn, nếu như là nửa bước chân thần cảnh giới cường giả xuất thủ, một chiêu đánh chết coi như bỏ qua. Mấu chốt là, Tô Ứng dùng tên giả Trương Kiếm Nam có thể nói là bừa bãi vô danh, giờ phút này đột nhiên như sao chổi giống như của thời, không thể không gây nên người khác hoài nghi, suy đoán hắn là thành danh đã lâu nhân vật, dùng Trương Kiếm Na cái tên này để che giấu thân phận của mình. Thú hồ, Tô Ứng một quyền đánh nổ Hạ Đông Sơn, sử dụng vẹn vẹn một chiêu đơn giản nhất bất quá thần thông quyền ấn, thậm chí ngay cả pháp bảo cũng không có đụng tới, làm cho không người nào có thể phỏng đoán ra hắn thân phận thật sự thực lực. Nhân vật như vậy, không thể không gây nên người khác cảnh giác. Tô Ứng trong lòng nghiêm nghị, lúc đầu, nếu như thân phận của hắn bại lộ, chỉ sợ có không biết bao nhiêu cao thủ sẽ hướng hắn xuất thủ, thậm chí ngay cả chân thần cảnh lão quái vật đều sẽ kìm nén không được. Nhưng mà trải qua Mạnh Tam Khuyết cái miệng rộng này một phen phân tích đằng sau, Trương Minh thân thể cường hành đến cực điểm, nhất định là tu luyện một loại cực kỳ cường đại luyện thể tuyệt học. Mọi người đều biết, thiên hạ luyện thể tuyệt học bên trong trừ Thái Huyền môn Cửu Huyền Bất Diệt Kim Thân bên ngoài, chỉ có Vạn Cổ Thiên Ma Tông Thái Cổ Ma Thể cùng Nam Vực Man Hoang Thần Tông Man Hoang Thập Nhị Khu. Tô Minh tự nhiên không thể nào là Thái Huyền môn đệ tử, cũng sẽ không là Vạn Cổ Thiên Ma Tông người, lại thêm hắn bừa bãi vô danh, cái kia lớn nhất khả năng chính là Man Hoang Thần Tông đệ tử. Phải biết, Man Hoang Thần Tông trên cơ bản là ngăn cách với đời, ngẫu nhiên mới có thể đến Trung Nguyên một lần. Các ngươi không biết, vậy cũng bình thường. Kiếm Nam huynh, ngươi nói có đúng hay không? Đang khi nói chuyện, Mạnh Tam Khuyết đem ánh mắt nhìn về phía Tô Ứng, tựa hồ đang chờ đợi hắn tán dương. Là đại gia ngươi a là? Mạnh Đức Lương cũng nhịn không được nữa, trực tiếp một cước đem Mạnh Tam Khuyết cái miệng rộng này đạp lăn trên mặt đất, hung hăng nói, vi sư vừa mới nói như thế nào? Nói thêm nữa một chữ, liền đưa ngươi trục xuất sư môn. Ý miệng, ngươi nói thêm nữa một chữ, chúng ta Tam Khuyết cửa coi như triệt để diệt môn. Mạnh Tam Khuyết trong lòng buồn bực và phẫn, vuốt vuốt cái mông đứng người lên, ủy khuất nói, sư tôn, ngươi nói chuyện cứ nói thôi, làm gì luôn luôn ra tay với ta? Mà lại ta rõ ràng phân tích chính là rất đúng thôi. Ngươi, Mạnh Đức Lương sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, nổi giận đùng đùng chỉ vào Mạnh Tam Khuyết, ngươi nghiệt đồ này. Tốt. Tô Ứng mỉm cười, nhìn về phía Mạnh Tam Khuyết, cười nói, Tam Khuyết huynh phân tích không sai, ta đích xác là Man Hoang Thần Tông đệ tử. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía chư vị cao thủ thanh niên, thở dài nói, chư vị, hẳn là hiện tại còn đối ta thân phận có hoài nghi. Hạ Thánh Kiệt nhìn Tô Ứng một chút, gật đầu nói, Trương Minh xem ra hoàn toàn chính xác không phải cái kia Tô Ứng. Không nghĩ tới Trương Minh lại là Man Hoang Thần Tông cao túc, thất kính thất kính. Bất quá, Thánh Kiệt có một vấn đề hay là muốn thỉnh giáo Trương Minh nhất nhị. Hắn trên mặt ý cười, để cho người ta như gió xuân ấm áp, Tô Ứng mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng nội tâm lại là âm thầm cảnh giác lên. Hạ huynh mời nói chính là, Đông đảo Chu Chi, Man Hoang Thần Tông cực kỳ bài ngoại, mà lại đệ tử cũng chỉ tuyển nhận nam vực người, bởi vì nam vực đệ tử từng cái đều là cao lớn thô kệch, thân thể đặc dị, bởi vậy mới có thể tu luyện Man Thần 12 thân thể. Lại không biết vì sao Trương Minh trưởng lại là như thế diện mục thanh tú. Hắn lời vừa nói ra, đám người lần nữa đưa mắt nhìn sang Tô Ứng, từng cái một mặt bất thiện nhìn xem hắn, đang chờ đợi hắn đáp lại. Hạ Thánh Kiệt nói tới không tệ, Man Hoang Thần Tông đệ tử, bởi vì bản thân dáng dấp liền khác thường trung nguyên giới bậc người, lại thêm tu luyện Man Hoang Thập Nhị Khu đằng sau, dáng người liền sẽ càng thêm hùng tráng, nhưng mà lại nhìn Tô Ứng. Người này mày kiếm mắt sáng, người mặc nhật nguyệt áo lam, giống như trích tiên bình thường. Nơi nào có Man Hoang Thần Tông cấp độ kia hùng tráng khí chất cùng thân hình. Tô Minh, ngươi tại sao không nói chuyện? Hạ Thánh Kiệt gặp Tô Ứng trầm mặc, đột nhiên bất thình lình hỏi một câu. Hạ huynh lời nói mặc dù có lý, nhưng lại quá mức vơ đũa cả nắm. Tô Ứng khẽ lắc đầu, cười nói, ta Thần Tông Man Hoang Thập Nhị Khu, sao lại là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy? Đối với, xác thực không đơn giản. Hạ Thánh Kiệt ôm lấy thủ hạ Ngũ Thập Huyền Cầm, sau đó chậm rãi đứng dậy, ánh mắt tự tin nhìn về phía Tô Ứng, cười nói, hiện tại ta rốt cục có thể xác định, ngươi chính là Tô Ứng. Hắn lời vừa nói ra, mọi người nhất thời quá sợ hãi, rất nhiều người bước ra lui lại, ánh mắt nhìn chằm chằm trong sân Tô Ứng. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên mấy chục mét, liền chỉ còn lại có Hạ Thánh Kiệt cùng Tô Ứng hai người tương đối đứng thẳng. Ta bảo ngươi Tô Minh, ngươi mặc dù không có trả lời, nhưng cũng không có phản đối, điều này nói rõ, cái danh hiệu này có vô số người kêu lên ngươi, ngươi đối với cái này sớm thành thói quen. Hạ Thánh Kiệt mỉm cười. Cái gì? Tiểu tử này lại chính là Tô Ứng? Hắn chính là Tô Ứng? Không nghĩ tới, chúng ta đều bị hắn lừa gạt. Không phải nói Tô Ứng là cái tội ác tày trời đại ma đầu sao? Làm sao hiện tại là một cái phong độ nhẹ nhàng thiếu niên tuấn mỹ? Cái này có cái gì? Thời tinh thông một chút biến huyễn chi thuật, lập tức liền có thể thay đổi hình thể. Cổ Thiên Nhất đi lên trước, sau lưng Thái Cực Bát Quái hư ảnh chìm chìm nổi nổi, chân hắn đạp thiên cương vị trí, đi vào Tô Ứng phía đông nam đứng vững, quanh người hắn khí thế dương cung mà không phát, chỉ chờ Tô Ứng có bất kỳ dị động, liền trong nháy mắt bộc phát. Người chính là Tô Ứng. Độc Câu Nguyên Khang đồng dạng khí cơ dẫn dắt, đi vào Tô Ứng tỷ bắc phương hướng đứng vững, cùng Hạ Thánh Kiệt cùng Cổ Thiên Nhất chỗ đứng tăng giác, đem Tô Ứng ẩn ẩn bao vây lại. Tiểu tử, ngươi chính là Tô Ứng. Ngươi không thể nào là Man Hoang Thần Tông đệ tử. Ngươi tuyệt đối là Tô Ứng. Đại Hạ Hoàng Triều phó mã, một chữ sánh vai thần võ vương. Hạ gia lão tổ pháp tướng chân thân phát ra ầm ầm giống to, từ trong hư không vừa xài bước đi ra, hướng Tô Ứng trợn mắt nhìn. Không sai, ta chính là Đại Hạ Thần Võ Vương Tô Ứng, đáng tiếc các ngươi biết đến quá muộn. Tô Ứng bị ba người vây quanh, lại bị Hạ gia lão quái vật pháp tướng chân thân trước mặt, so sánh to lớn pháp tướng, hắn đơn giản như là một cái không có ý nghĩa sâu kiến, bất quá hắn khí thế lại liên tiếp tăng vọt, áo trắng không rõ mà bay. Sau đó thân hình hắn biến ảo, ngũ quan nổi lên một trận như nước gợn gợn sóng, trong chớp mắt liền biến thành người khác. Ông phía sau hắn một vòng đại nhật màu đen nhảy ra, quang mang chiếu sáng, tản mát ra vô cùng vô tận nhiệt lượng. Vòng này đại nhật màu đen từ Tô Ứng thể nội hiện lên, chống lại Hạ gia lão quái vật pháp tướng cùng còn lại ba người khí thế áp bách. Giờ này khắc này, Tô Ứng một người đối mặt bốn người, khí thế của hắn như là thần vương, mặc dù tại pháp tướng chân thân trước mặt như là sâu kiến, nhưng hắn khí thế nhưng lại xa xa vượt qua đối phương, phảng phất bọn hắn mới là sâu kiến bình thường. Lão quái kia pháp tướng chân thân phát ra cười to, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu tử, nguyên bản ngươi trốn đi làm rùa đen rút đầu, ai cũng bắt ngươi không có cách nào, không nghĩ tới ngươi còn dám đi ra. Bây giờ trừ ta Hạ gia, thiên hạ còn có không biết bao nhiêu người muốn lấy tính mạng của ngươi. Giao ra Lạc Nhật Kim Tiễn, nếu không ta để cho ngươi chết không có chỗ chôn." Tô Ứng có người nhìn xem Tô Ứng, ánh mắt lập tức thẳng, lẩm bẩm nói. Soạn. Rất nhiều người hướng về quan tinh đài vây quanh, lặp đi lặp lại đánh giá Tô Ứng trong truyền thuyết này ma đầu. "Nguyên lai ngươi chính là Tô Ứng, ngươi tốt gan to." Hải Vô Thiên cười giận dữ một tiếng, khí thế đột nhiên phát ra, bầu trời lập tức hiện ra khí thế của hắn hình thành dị tượng, xuất hiện một đầu thể lớn không bằng hữu giao long hư ảnh, bao phủ 300 dặm. "Ngươi có thất thủ, ma hữu thất đệ, ngay cả ta loại này quen cướp bóc đào hố chôn người lão thủ, cũng có mất lầm một ngày." Thánh Kiệt huynh quả thật là nhìn rõ mọi việc. Tô Ứng nhìn quanh một tuần, chỉ gặp đưa mắt đều là địch, không biết bao nhiêu người đối với mình tràn ngập sát ý, không khỏi khẽ cười một tiếng. "Chư vị, các ngươi đây là muốn chết à?" Chương 391, thần đỉnh chân trời, thế gian đều là địch. Chương 391, thần đỉnh chân trời, thế gian đều là địch. Võ Tiên Thành trên không, mây đen dày đặc, mới vừa rồi còn là sáng sủa trời quang, chớp mắt sắc trời cũng đã tối sầm lại, đây là không biết bao nhiêu tu sĩ cường đại cực kỳ giận dữ, cải biến tiến tượng. Mây đen ép thành, tựa hồ có thể đem tòa này thượng cổ Võ Tiên Thành lập thành trì cổ lão một kích phá hủy. Tô Ứng lẻ loi một mình, đứng tại quan tinh đài bên trên, bốn phía nhìn lại, chỉ gặp ở đây cường giả thể nội từng đạo thô to tinh khí oanh kích hư không, các loại nguyên thần ở giữa không trung rong ruổi, còn có tu vi thâm hậu như Hải Vô Thiên cùng Cổ Thiên Nhất bọn người, sau lưng đủ loại dị tượng nổi lên, phô thiên cái địa. Nguyên lai hắn chính là Tô Ứng, có người thấp giọng nói tên của hắn. Tô Ứng hai chữ này như là có một cỗ ma lực kỳ dị, làm cho tất cả mọi người không khỏi đều bình hai, trừng to mắt, gắt gao tiếp cận Tô Ứng. Lúc đầu Hạ Thánh Kiệt cùng Độc Cô Tiểu Tiên một trận chiến, không biết hấp dẫn bao nhiêu thánh địa thế gia đệ tử kiệt xuất đến đây, còn có không ít danh túc, cường giả cũng âm thầm chú ý việc này. Vậy mà lúc này ánh mắt mọi người toàn bộ đặt ở Tô Ứng, để hắn không khỏi có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Nhất là Hạ gia tên kia nửa bước chân thần cảnh lão giả, sắc mặt càng là âm trầm, tựa hồ âm trầm đều có thể chảy ra nước. Bởi vì ngay tại vừa mới, Tô Ứng liền làm lấy mặt của mọi người, một bạt thai đem một tên Hạ gia lão giả phiên phi, lại một chiêu đem một người khác đánh chết, đây đối với Hạ gia mà nói, đơn giản chính là thiên đại sỉ nhục. Lạc Nhật Tiễn tại tiểu tử này trong tay, vô luận như thế nào đều muốn đạt được Lạc Nhật Tiễn. Chỉ có giải trừ trong đó phong ấn đem nhân đỉnh lấy ra, ta Trung Châu Hạ gia mới có thể lần nữa khôi phục vinh quang của ngày xưa, đem mặt khắc thánh địa, thế gia, tông môn hết thể giẫm tại dưới chân. Thần đỉnh, thần đỉnh, thần đỉnh. Hắn liên tiếp ba tiếng gầm thét, thanh âm bạch phá thương cùng, phá vỡ hư không. Ầm ầm. Khí thế của hắn chọc tan bầu trời, phía sau hắn hư không đột nhiên vỡ ra, Trung Châu Hạ gia xuất hiện tại vết nứt không gian thật lớn bên trong, một tòa vô cùng to lớn đại đỉnh từ trong hư không gạt ra một góc, chỉ gặp trong đỉnh không gian vô tận bao la, đại lục trôi nổi. Đây là Hạ gia bà trong đỉnh thiên đỉnh. Ầm ầm. Ầm ầm, lại có một ngụm đại đỉnh đánh vỡ hư không, từ Trung Châu Hạ gia vượt qua vạn dặm mà đến, đại đỉnh này chính là ba trong đỉnh địa đỉnh, do hai vị hư cảnh bắt giai lão quái vật dẫn đầu, hơn 10 vị nhân tiên đỉnh phong cao thủ cộng đồng thôi động. Tô Ứng trên thân có Lạc Nhật Tiễn, tiễn này liên quan đến Hạ gia bí mật lớn nhất, cho nên bọn hắn mới có thể rất nhiều cao thủ tề tâm hợp lực, đem thiên đỉnh hư ảnh triệu hoán mà đến, sau đó lại để cho Hạ gia cao thủ đem địa đỉnh tự mình lấy ra. Hạ gia đối với Tô Ứng tình thế bắt buộc, bởi vậy không tiếc vận dụng thiên đỉnh hư ảnh cùng địa đỉnh chân thân, phải đem Tô Ứng trấn sát ở đây, miễn cho phức tạp. Cái này hai cái đại đỉnh mặc dù một cái hư ảnh một cái chân thân, nhưng luận uy lực có thể nói là thế gian vô địch. Lại thêm Hạ gia lúc đến mang nhân đỉnh, lúc này thiên địa nhân ba đỉnh rốt cục tụ tập cùng một chỗ. Ba miệng đại đỉnh từ trong hư không gạt ra thể tích càng lúc càng lớn, từng luồng nặng nề uy áp bốn phía phát ra, đè xuống phương dãy núi ầm ầm phá diệt mất diệt. Ba tòa đại đỉnh đều xuất hiện, Hạ gia thế mà triệu hoán ba tòa đại đỉnh giáng lâm, vì đối phó một cái Tô Ứng, đáng ra à. Hạ gia thế mà hạ tiền vốn lớn như vậy, một hơi vận dụng ba kiện thánh binh, cái này chỉ sợ là vạn năm qua Hạ gia lớn nhất một lần thủ bút. Đám người ngây ra như phỗng, ngây ngốc nhìn xem cái này ba miệng đại đỉnh từ trong hư không mà đến. Hạ gia ba đỉnh chính là viễn cổ Hạ gia lão tổ chỗ tạo, mỗi một kiện đều là thánh binh, hợp lại cùng nhau chính là hoàn chỉnh tiên khí. Năm đó Trung Châu vô số thánh địa, môn phái, tất cả thế gia hết thảy bị trấn áp, không thể không thần phục Hạ gia. Cũng là bởi vì bọn hắn có thiên địa nhân ba đỉnh. Sau đó hơn 10 năm, nếu không phải là Thanh Đế hoành không xuất thế, cướp đi nhân đỉnh, chỉ cần bây giờ Trung Châu vẫn như cũ bị Hạ gia chiếm lấy. Lúc này Hạ gia vận dụng ba đỉnh đến trấn áp Tô Ứng, có thể nghĩ đối với hắn tầm quan trọng. Hoàng bét, Hạ gia thiên địa nhân ba đỉnh, ngay cả ta tu vi cũng bị chấn áp. Một người đột nhiên cao giọng kêu thảm, từ trên cao ngã xuống, cũng may tu sĩ nhục thân cường hãn, người này không có bị ngã chết, nhưng cũng náo cái đầy bụi đất. Phanh phanh phanh. Cái này đến cái khác tu sĩ bị chấn áp tu vi, từ trên bầu trời rơi xuống. Thiên địa nhân ba tòa đại đỉnh thể tích càng lúc càng lớn, chấn áp chư thiên, không biết bao nhiêu người bị chấn áp tu vi, cho dù là hư thần cũng sẽ bị cái này ba miệng đại đỉnh khắc chế, từ trên cao rơi xuống dưới. Thậm chí còn có mấy vị ẩn nấp ở trong hư không nửa bước chân thần cường giả, giờ phút này cũng bị ép từ trong hư không ép ra ngoài, nhìn về phía Hạ gia ba đỉnh, lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Bây giờ Hạ gia thiên địa nhân ba đỉnh giáng lâm, toàn bộ võ tiên thành mấy ngàn dặm hư không đều bị ba đỉnh chi lực cố định, cao thủ bình thường căn bản là không có cách giấu kín ở trong hư không. Nơi này hư không trở nên không gì sánh được kiên cố, Hạ gia tế gia thiên địa nhân ba đỉnh, gia cố mảnh không gian này, vì cái gì chính là lo lắng Tô Ứng đánh vỡ hư không đào tẩu. Ở trong đây, chỉ có hơn 10 người còn có thể chống cự ba kiện này thánh binh áp lực. Hạ Thánh Kiệt Bạch đi tung bay, sau lưng hiện ra chân long hư ảnh, quay chung quanh hắn xoay quanh một tuần, đem hắn bảo hộ ở giữa. Cổ Thiên Nhất sau lưng thì là hiện hiện một gốc kỳ quái đại thụ, mầm nhánh run run, tản mát ra từng luồng mãnh liệt ba động, chống cự Hạ gia thiên địa nhân ba đỉnh uy áp. Hải Vô Thiên sau lưng một đầu hắc giao hư ảnh giơ lên, che khuất bầu trời, khí thế của hắn bá đạo tuyệt luân, vậy mà bằng vào sức một mình, không có sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, chống lại thiên địa nhân ba đỉnh áp lực. Đám người khác, như Bộ Thiên Ma giáo Trương Đại Thiên, Thái Huyền môn Giang Thừa Phong, Yêu Thần Điện Liệt Thiên Thần Chiếu chờ chút thánh địa xuất sắc nhất đệ tử, cũng có các loại bảo vật cùng thủ đoạn bảo vệ quân thân, không có bị thiên địa nhân ba đỉnh trấn áp. Bất quá thiên địa nhân ba tòa đại đỉnh nơi nhằm vào cũng không phải là bọn hắn, mà là Tô Ứng, ba tòa đại đỉnh phát ra đến trên người bọn họ khí thế không đủ một phần ngàn. Cái này ba tòa đại đỉnh tuyệt đại bộ phận áp lực đều là bay thẳng Tô Ứng mà đi, khí thế áp sập hư không, cái này ba tòa đại đỉnh chỉ dựa vào khí thế, liền có thể đem võ thánh cường giả trực tiếp đánh chết. Ông Tô Ứng đem Đông Hoàng Trung tế lên, áp lực khổng lồ còn chưa đi vào bên cạnh hắn, liền bị trong nháy mắt đẩy ra. Đông Hoàng Trung chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo, mặc dù uy năng thức tỉnh không đủ ước vạn một trong, nhưng lúc này chống lại cái này ba đỉnh cũng là đủ rồi. Lần này chơi lớn rồi, Tô Ứng nụ cười trên mặt thu lại, Hạ gia thiên địa nhân ba đỉnh còn không có triệt để từ trong hư không xuất hiện, uy thế liền đã trấn áp chư thiên. Nếu như cái này ba tòa đại đỉnh triệt để hiện thân, chỉ sợ hắn liền không có chút nào sinh cơ. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Tô Ứng hướng về bốn phía nhìn thoáng qua, không nói hai lời, trực tiếp tiêu đốt linh mạch, thi triển ngũ hành đại độn, tốc độ cực nhanh, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc lại xuất hiện, cũng đã tại ngoài trăm dặm. Hạ gia thiên đỉnh thể tích thật sự là quá lớn, hoàn toàn từ hư không gạt ra còn cần thời gian, chỉ cần có thể trong đoạn thời gian này đào thoát, đó chính là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Tô Ứng, ngươi giết ta tam đệ, nhục ta hải thần thất tử, hôm nay còn muốn đi rơi a? Coi như Hạ gia không xuất thủ, ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Đột nhiên cười lạnh một tiếng truyền đến, Tô Ứng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Hải Vô Thiên trực tiếp hiện ra bản thể, lại là một đầu dài đến mấy ngàn trượng to lớn hắc giao, gầm thét hướng hắn đuổi theo. Trong chớp mắt, liền đuổi kịp Tô Ứng, nô ra móng vuốt to lớn, hướng về Tô Ứng chụp tới. Vâng. Hôm nay phạm vi mấy ngàn dặm không gian đều đã bị Hạ gia thiên địa nhân ba đỉnh gia cố, không gian vững như thành đồng, nhưng Hải Vô Thiên một trường vỗ xuống, lại còn có thể đem hư không đập đến như là gợn sóng giống như chấn động không ngớt, có thể thấy được thực lực của hắn cường đại. Tô Ứng hừ lạnh một tiếng, lật bàn tay một cái, lục đạo luân hồi từ từ bay lên, đón lấy Hải Vô Thiên móng vuốt, hai người trưởng lực cầm vang từng giao, chấn động đến không gian run run đến càng thêm kịch liệt. Hải Vô Thiên trưởng lực hùng hậu không gì sánh được, mà Tô Ứng lục đạo luân hồi ấn lại càng thêm bá đạo, chất chứa phá diệt lục đạo luân hồi. Hải Vô Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bị Tô Ứng trong lòng bàn tay bộc phát hùng vĩ lực lượng bất lui, lập tức lần nữa lấn người mà lên, cuốn lấy hắn không thả. Họ Tô, lưu lại cho ta nhận lấy cái chết. Chiêu thức của hắn đại khai đại hợp, một tay có chói long chi lực, vĩ lực vô địch, dưới một kích, lực lượng mạnh mẽ, cơ hồ có thể so sánh lục đạo luân hồi quyền. Hải Vô Thiên, ngươi tốt lớn gan chó, dám cản ta đường đi. Muốn chết. Tô Ứng hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, trực tiếp một quyền hướng hắn đánh tới. Chương 392, còn có ai dám cản ta? Chương 392, còn có ai dám cản ta? Hải Thần Cung tất cả đều là giao long chi thuộc, mỗi một đầu giao long có thể tu thành chân thần, liền có thể hóa thành chân long. Đương nhiên, nơi này chân long chính là triệt để rút đi giao long chi thân, hóa thành thân rồng. Như vậy, không chỉ có thân thể chi lực tăng nhiều, liền ngay cả thần thông cùng pháp lực đều sẽ to lớn tăng vọt. Có thể giao long thủy chung là giao long, lại thế nào hơn được chân chính long tộc? Nhưng mà Hải Vô Thiên liền cơ hồ đã là chân chính long tộc, thậm chí khoảng cách chân chính long tộc cũng chỉ kém nửa bước không đến. Tô Ứng bị Hải Vô Thiên lực lượng ép thân hình lui nhanh, Hải Vô Thiên tu vi chi sâu, thực lực cường đại, so với hắn trong tưởng tượng còn cao hơn, không hổ là Hải Thần thất tử lão đại. Hai người trên không trung cấp tốc giao thủ, ngắn ngủi một lát, liền lẫn nhau công phạt hơn trăm chiêu. Hải Vô Thiên cực kỳ khó chơi, người này tới lui như gió, nhanh như điện thiểm lôi đỉnh, một kích không trúng lập tức phiêu nhiên đi xa, sau đó lần nữa nhào tới. Lục đạo luân hồi. Tô Ứng trong lòng lo lắng, gầm thét một tiếng, lòng bàn tay lục đạo luân chuyển không ngớt, sau đó đột nhiên hướng phía Hải Vô Thiên vỗ tới. Oanh! Luân hồi ấn truyền ra vô cùng kinh khủng đại lực, ma diệt hết thảy, thậm chí liên hạ vừa mới san sát núi lớn cũng bị trực tiếp đánh nát, trong nháy mắt liền bị luyện hóa thành tàn bã. Một đạo to như núi lớn cổ sáng hướng về Hải Vô Thiên đánh tới, trên đường đi, từng mảnh nhỏ núi lớn bị trực tiếp xuyên thấu đánh nát, mặt biển thậm chí đều trực tiếp sụp đổ, vô số trong biển yêu thú chết oan chết uổng. Cửu Thiên Chân Long Quyền. Hải Vô Thiên hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh ra, lay động đất trời, đột nhiên xuất hiện một bức chân long ngửa mặt lên trời gào thét không nghỉ dị tượng, thương thiên tại từng khối vẫn lạc, long ngâm không ngớt, tựa hồ đang sám hối chính mình hành động. Nhục thể của hắn vô cùng cường đại, thậm chí có thể so sánh thành đạo chi bảo, thực lực chiến đấu càng thêm cường đại, bởi vậy đối với Tô Ứng Luân Hồi Ấn không sợ chút nào. Giang giác. Nhưng mà hắn chân long quyền vừa mới đụng phải Tô Ứng Luân Hồi Ấn, lại đột nhiên sắc mặt kỳ biến, vô số thương thiên mảnh vỡ trực tiếp bị chấn nát, liền ngay cả chân long hư ảnh đều trực tiếp phá toái, tiêu tán thành vô hình. Hải Vô Thiên sắc mặt kinh hãi, tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Ứng vậy mà cường đại như thế, một quyền liền đem hắn chân long quyền hoàn toàn phá toái. Lúc này không dám ham chiến, vội vàng bứt ra rút đi, thân thể uốn lượn bay đi. Tô Ứng lần nữa tế ra Đông Hoàng Trung, tế lên đỉnh đầu, cùng lúc đó kim cương chắc cũng thoát thể mà ra, cùng đại đỉnh này một trái một phải tại đỉnh đầu hắn xoay quanh luân hồi, bay tới bay lui, bảo vệ hắn quanh thân. Trong mắt của hắn sát cơ bắn ra bốn phía, cố nén nộ khí, tiếp tục hướng Cô Tinh đảo bên ngoài bay đi. Hải Vô Thiên thực lực thực sự mạnh mẽ, chậm trễ trong khoảng thời gian này, để hắn nguy hiểm lại tăng thêm mấy phần. Tô Minh, làm gì đi được vội vàng như thế? Cổ Thiên nhấc áo vải mang giày, từ không trung chậm chậm đi tới, tốc độ không chút nào không chậm, phía sau hắn Thái Cực Bát Quái Sinh Diệt, tiếng chuông du dương, lớp 10 âm thanh, thấp một tiếng, êm tai đến cực điểm. Cổ Mỗ lần này đến, đưa Tô Minh vào đường. Cổ Thiên nhấc mặt mỉm cười, giống như tiên nhân tại thế, giơ ra một ngón tay, hướng phía Tô Ứng Mi tâm chậm rãi điểm tới. Nhất chỉ phá thiên. Hắn nhẹ nhàng vươn quát, sau lưng Thái Cực Bát Quái hóa thành một cây to lớn đen trắng ngón tay, trực tiếp hướng Tô Ứng điểm tới. Cổ Thiên nhất, ngươi cũng dám ngăn cả ta? Tô Ứng dừng bước lại, trong lòng giận dữ, lục đạo luân hồi quyền đại khí bằng bạc, nhất ấn đánh ra, như là khai thiên tích địa, sở hướng vô tiền, hướng Cổ Thiên nhất đánh tới. Cây kia đen trắng ngón tay lập tức bị từng khúc đánh nát, răng rắc. Phía sau hắn Thái Cực hư ảnh, thậm chí xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Cổ Thiên nhất trong lòng nghiêm nghị, Tô Ứng thực lực cường đại, còn tại trên đoán trước của hắn, vậy mà dưới một kích liền phá vỡ chân thân. Cổ huynh, ta đến giúp ngươi. Bộ Tiên Ma giáo Trương Thiên Sơn ngăn tại Tô Ứng đào thoát chi lộ, sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen trường hà, vành trướng hơn trăm dặm, cùng Cổ Thiên nhất giáp công Tô Ứng. Tô Ứng, ngươi tội ác tày trời, hôm nay liền để cho ngươi lưu ở nơi đây. Hắn hiên ngang lẫm liệt, hướng Tô Ứng giận dữ mắng mỏ. Lưu ta? Nói quát mà không biết ngượng. Tô Ứng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng là âm thầm nôn nóng, nếu là hạ ra thiên địa nhân ba đỉnh triệt để từ trong hư không thoát thân mà ra, hắn liền không có bất kỳ cái gì chạy thoát cơ hội, hắn hiện tại là tranh thủ thời gian. Bất quá Cổ Thiên nhất cùng Trương Thiên Sơn, mỗi một cái đều không phải là tên soạn sĩnh, một đối một hắn tự nhiên không sợ, một đối hai Tô Ứng cũng có bảo mệnh chi đạo, nhưng là lúc này hắn nhưng không có nhiều thời giờ như vậy cùng hai người chiến đấu. Đột nhiên một tòa thần bí cổ lâu từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng hắn đập tới, lại là Giang Thừa Phong xuất thủ, hướng hắn công tới. Lại có một tôn bảo bình treo ngược, hướng Tô Ứng hút đến, định đem hắn hút vào trong bảo bình luyện hóa. Trong mấy mắt, khoảng chừng hơn 10 vị các đại thánh địa thế gia cường giả, vây công Tô Ứng, dự định đem hắn lưu ở nơi đây. Những người này, không một là tên soạn sĩnh, đều là các đại thánh địa thế gia thiên tài hơn người hạng người, thậm chí có thể một mình chống đỡ hạ gia thiên địa nhân ba đỉnh áp lực, mỗi một vị đều không kém hơn hư thần kỳ cường giả. Bọn hắn hoặc là người mang trọng bảo, hoặc là có được cực đoan thực lực mạnh mẽ, mỗi người đều cực kỳ khó giải quyết. Tô Ứng đối mặt đám người vây công, trên thân trong nháy mắt chịu mấy đạo trọng kích, nếu không có hắn có cựu chuyển kim thân cộng thêm thần tượng trấn mục bình, giờ phút này sớm đã trọng thương. Trong lòng của hắn tức giận tới cực điểm, những người này có chút cùng hắn có ân oán, có chút là ham trên người hắn pháp bảo, có chút thì cùng hắn không oán không kỷ, đơn giản là kiến thức đến thực lực của hắn, bởi vậy dự định mượn hạ gia chi thủ, diệt trừ hắn, cái này tương lai cường định. Những người này đều muốn đem hắn lưu lại, chỉ có Hạ Thánh Kiệt áo trắng như tuyết, đứng trên không trung, không có nhúc nhích. Ai cả ta, ta giết ai? Tô Ứng không chút nào che giấu trong lòng sắc cơ, cao giọng gầm thét, đấm ra một quyền, đem đỉnh đầu bảo bình đánh bay. Oeng! Đông Hoàng Trung cùng tòa kia thần bí cổ lâu chạm vào nhau, trong nháy mắt đem nó chấn bay ngược trăm dặm xa. Thậm chí cổ lâu mặt ngoài đều trong nháy mắt nứt ra. Khí thế của hắn triệt để bung ra, sau lưng một vòng mặt trời chói chang màu đen từ từ bay lên, đại nhật rộng lớn, thường ngực vô tận. Hô! Một đạo thanh khí dài tới 800 dặm, Độc Câu Nguyên Khang cầm trong tay kim tiên, giống như chiến thần, nhưng gặp thanh khí như rồng, bao hắn lại quanh thân. Tô Minh, không nghĩ tới ngươi thế mà một mực tại bên cạnh ta, nếu như sớm biết là ngươi, ngươi đã sớm chết, còn có thể sống đến lúc này giờ phút này. Tô Ứng đấm ra một quyền, quyền phong trùng trùng điệp điệp, chất chứa thần tượng chấn ngục to lớn lực lượng, điểm như nói, ngươi bây giờ liền chết. Quyền phong của hắn mặc dù không cách nào đánh nát hư không, hóa thành hỗn độn, nhưng cuồng bạo không gì sánh được lực lượng quán chú quanh thân, để hắn nắm đấm uy lực không giảm chút nào. Mà lại một quyền này của hắn còn dung nhập luân hồi ấn, lực lượng đột nhiên tăng gấp 10 lần không chỉ. Độc Câu Nguyên Khang 800 dặm thanh khí mặc dù đại khí bằng bạc, nhưng gặp phải Tô Ứng quần quần quyền phong, tại chỗ bị đánh đến chia 5 xẻ 7. Độc Câu Nguyên Khang sắc mặt kỳ biến, vội vàng tế lên trong tay kim tiên, cười lạnh nói, "Họ Tô, ngươi cho rằng ta liền không có hộ thân chi bảo?" Trong tay của ta Liệt Sơn Tiên hắn lời còn chưa dứt, chỉ gặp kim tiên phịch một tiếng liên tiếp vỡ nát, thậm chí ngay cả hắn cũng vô pháp chống cự, bị Tô Ứng một quyền đánh nổ. Khi Giang Thừa Phong cổ lâu từ trên trời giáng xuống, trấn áp tại Tô Ứng đỉnh đầu, tòa này cổ lâu đúng là thành đạo chi bảo, lại là Giang Thừa Phong gặp hắn đánh giết Độc Câu Nguyên Khang, từ bên cạnh thừa cơ xuất thủ, trấn áp Tô Ứng. Tòa này cổ lâu trọng lượng kinh người, ép tới Tô Ứng phía sau đại nhật màu đen chia 5 xẻ 7. Giang Thừa Phong thực lực không chút nào kém hơn Độc Câu Nguyên Khang cùng Cổ Tiên nhất cường giả như vậy, triệu hồi ra cổ lâu uy lực càng mạnh. Giang Thừa Phong, ngươi dám trấn áp ta? Tô Ứng đột nhiên quay người, hai mắt phút lửa, nhìn hằm hằm người này, điềm nhiên nói, ta cũng trấn áp ngươi một lần. Chết đi. Đông Hoàng Trung Ông một tiếng hướng thẳng đến Giang Thừa Phong chấn áp tới, trọng bảo này uy lực không gì sánh được. Mặc dù còn chưa triệt để thức tỉnh, nhưng nó uy năng đã không người có thể địch. Vâng. Cổ Thiên Nhất thừa cơ xuất thủ, một quyền hung hăng nện ở Tô Ứng trên lưng, Tô Ứng ngạnh sinh sinh chịu đựng lấy lần công kích này, thân thể vẫn như cũ đứng thẳng không ngã. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Trung đặt ở Giang Thừa Phong đỉnh đầu, sức mạnh không gì sánh nổi đè xuống, Giang Thừa Phong phân tiếng giống giận, hai tay kình thiên, cười lạnh nói, "Tô Ứng, ta Thái Huyền môn bất diệt kim thân giữa thiên địa nhất đẳng công pháp luyện thể, bây giờ ta đã tu luyện tới thần nhục hợp nhất tình trạng, bằng ngươi cũng nghĩ trấn áp ta?" Phế bật. Nhưng mà sau một khắc, Đông Hoàng Trung đột nhiên chấn động, Giang Thừa Phong quanh thân xương cốt truyền đến dày đặc tiếng bạo liệt, bị chấn thành một bãi bùn nhão, thậm chí ngay cả nguyên thần của hắn cũng bị ngạnh sinh sinh nghiền nát. Giang Thừa Phong vừa chết, cổ lâu tại chỗ tán đi, Tô Ứng áp lực nhẹ đi, triển khai đại thủ, hướng không trung thịt nhão chụp tới, siêu hồn và phách. Hắn một tay rút ra Giang Thừa Phong hồn phách, rút đi trí nhớ của hắn. Tô Ứng ngạnh kháng mười mấy tên cường giả bầy công, liên sát hai đại cao thủ, uy phong lẫm liệt, như là ma thần giáng lâm, đám người khác thấy thế, không khỏi không lạnh mà run. Vừa rồi thấp nhất có hơn 10 đạo công kích rơi vào Tô Ứng trên thân, thậm chí còn có thành đạo chi bảo, lại bị Tô Ứng lấy nhục thân ngạnh sinh sinh chống đỡ, dưới loại tình huống này, thậm chí còn có thể phản kích giết người, đám người tự hỏi loại thủ đoạn này mình tuyệt đối không cách nào làm được. Còn có ai dám ngăn cản ta? Tô Ứng nhìn chung quanh một tuần, đám người yên tĩnh không nói. Tô Ứng thu hồi Đông Hoàng Trung, đang muốn khởi hành rời đi, đột nhiên đạo âm đại tố, Cổ Thiên Nhất lần nữa ngăn tại trước mặt hắn. Chương 393, Thần đỉnh giáng lâm, Huyền Thiên pháp thân chương 393, Thần đỉnh giáng lâm, Huyền Thiên pháp thân gặp Cổ Thiên Nhất lần nữa ngăn tại trước mặt mình, Tô Ứng một trái tim càng ngày càng nặng. Hắn một mình chống đỡ hơn 10 vị cao thủ, lại hung ác hạ sát thủ đánh giết mấy người, nhìn như vi phong, kỳ thật đã tiếp nhận áp lực thật lớn. Nhiều cao thủ như vậy công kích rơi vào trên người hắn, cho dù là hắn tu luyện thần tượng trấn ngục đỉnh, lại có Đông Hoàng Trung bản thân, cũng có chút chống lại không nổi. Dù sao những người này to to nhỏ nhỏ cộng lại chừng 20 tôn hư thần cảnh, mà lại cơ hồ đều là danh môn đại phái các loại thánh địa đệ tử chân truyền. Tô Minh, Cổ Mô nói qua muốn đưa ngươi đoạn đường, vậy liền tiễn ngươi một đoạn đường. Ngươi trốn không thoát. Cổ Thiên Nhất chu thân đạo âm đại tố, mắt sáng như đuốc, tiếp cận Tô Ứng không buông lỏng, mỉm cười nói: "Đã ngươi muốn chết, Tô Ứng cười ha ha, hào khí ngất trời, nhanh chân đi thẳng về phía trước, khí thế của hắn càng ngày càng tăng gọn, lực áp quần hùng, mảy may nhìn không ra nhận bất luận cái gì thương thế. Khí thế của hắn hay là tại trạng thái đỉnh phong, như là từ trong ngủ mê tỉnh lại viễn cổ dị thú, mở mắt liền có hai đạo ngang ngược chi khí lan tràn ra." Cổ Thiên Nhất sắc mặt nghiêm nghị, Tô Ứng tuyệt đối là hắn cuộc đời ít thấy kinh địch. Vừa rồi hắn coi là Tô Ứng chỉ là nỏ mạnh hết đà, bây giờ nhìn thấy Tô Ứng khí thế không giảm chút nào, để trong lòng của hắn không khỏi có chỗ chần chờ, hoài nghi mình phán đoán có phải hay không chính xác. Tô Ứng nhanh chân đi đi, khí thế bung ra, như là thương thiên sụp đổ, hướng Cổ Thiên Nhất ép đi, khí thế của hắn đã ngưng tụ tới cực hạn, vừa ra tay thế tất là lòng trời lở đất. Cổ Thiên Nhất sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, trong miệng lại nhẹ giọng lâu đạo: "Tô Minh, ngươi giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được Cổ Mỗ, bây giờ ngươi đã giàu hết đèn tắt, khí thế tuy mạnh, nhưng trên thực tế lại không chịu nổi một kích." Tô Ứng không nói một lời, đột nhiên trường khiếu một tiếng, tiếng gào như là từ cựu thiên mà đến lôi đỉnh, một trận tiếp lấy một trận, một tiếng cao hơn một tiếng. "Thử! A! Thử! A! Thử! A!" Lục đạo đạo âm từ Tô Ứng miệng mũi xông ra, hướng về bốn phía tản ra, núi kêu biển gầm bình thường, những nơi đi qua, một chút bị hạ ra ba đỉnh trấn áp lại tu vi tu sĩ, trực tiếp bạo thể mà chết. Trong chớp mắt, liền có vài chục người chết oan chết uổng, cực kỳ thê thảm. Hô, Tô Ứng há miệng hút vào, lập tức mười mấy tên tu sĩ nguyên thần tinh khí thần cùng pháp lực thậm chí hồn phách, hết thảy bị hắn nuốt vào trong miệng luyện hóa, hóa thành mênh mông tu vi, cùng lúc đó, pháp lực của hắn cũng nước lên thì thuyền lên. "Cổ Thiên Nhất, ngươi đã dám cả ta, vậy sẽ phải làm tốt chết chuẩn bị." Lục đạo luân hồi. Tô Ứng cười lạnh, tay nắm ấn pháp lực hóa thành một tấm bàn tay khổng lồ, tựa hồ có thể khai thiên tích địa, hát trang bắt sao, sau đó hướng Cổ Thiên Nhất đánh rớt. Vừa ra tay này có thể nói là kinh thiên động địa, thậm chí ngay cả hạ gia thiên địa nhân ba đỉnh giam cầm hư không cơ hồ đều bị bổ ra. Có thể ẩn ẩn nhìn thấy, Tô Ứng bàn tay hóa thành cự phủ, đánh rất chỗ, hư không bị đánh đạt được hiện một đạo thật mỏng vết nước màu đen. Nếu như thực lực của hắn có thể tiến thêm một bước, căn bản không cần trốn bán sống bán chết, chỉ cần bổ ra hư không, liền có thể thong dong rời đi. "Họ Tô, ngươi đây là thi triển bí pháp nào đó đi? Ngươi đừng tưởng rằng Cổ Mỗ sợ ngươi. Hôm nay ta liền để cho ngươi nhìn xem, ta trấn nguyên đạo quán đệ nhất thần thông." Chuyện cho tới bây giờ, Cổ Thiên Nhất ngược lại bình tĩnh trở lại. Chính diện Tô Ứng lục đạo luân hồi quyền, khí thế của hắn cũng tại kịch liệt kéo lên bên trong, thể nội một cỗ lực lượng cuồng bạo bắt đầu bốc lên. Nguồn lực lượng này cực đoan ngang ngược, kích thích Cổ Thiên Nhất quanh thân cơ bắp từng khối hở ra, thân thể cũng tại liên tiếp tất cao. Trong chớp mắt, Cổ Bất Phàm liền từ một cái tuổi trẻ tuấn tú đạo nhân, hóa thành một đầu đỉnh thiên lập địa cự nhân. "Tô Ứng, đây chính là ta trấn nguyên đạo quán Huyền Thiên pháp thân, truyền thừa từ thiên giới thần minh, Huyền Thiên đạo tôn." Cổ Thiên Nhất như là cự nhân, há miệng gào thét, như núi cao đại thủ hướng hư không trùng chụp tới. Ầm ầm. Một thanh cự kiếm bị hắn một tay từ hư không trùng cầm ra. Căn này đại kiếm xuất hiện, lập tức một cỗ phá toái chư thiên khí thế hung ác phóng lên tận trời, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Cổ Thiên Nhất trong tay cự kiếm, vẻn vẹn một kiện thánh binh hư ảnh. Nhưng cho dù là hư ảnh, cũng có thể nhìn ra, trấn nguyên đạo quán cái này thánh binh uy lực, thế tất vượt xa mặt khác thánh địa thánh binh, đạt tới một loại cực đoan kinh khủng hoàn cảnh. Cổ Bất Phàm thực lực sâu không lường được, giờ phút này rốt cục dự định thi triển toàn thân thủ đoạn, đem Tô Ứng lưu lại thậm chí đánh chết. Đông. Cổ Thiên Nhất trong tay Huyền Thiên thần kiếm cùng Tô Ứng lục đạo luân hồi quyền tương giao, hai đại công phạt chi thuật vậy mà cân sức ngang tài. Cổ Thiên Nhất hiện ra thực lực cường đại, so Hạ Thánh Kiệt, Hải Vô Thiên bọn người chỉ có hơn chứ không kém. Huyền Thiên Pháp Thân chính là truyền thừa từ thiên giới thần minh Huyền Thiên Đạo Tôn thần thông, nóng nảy bá đạo, khí thế hung ác bao trùm tất cả trên công pháp, không có chút nào chính đạo pháp môn dáng vẻ, ngược lại giống như là ma đạo tuyệt thế thần thông. Nơi xa, Hạ Thánh Kiệt ánh mắt chớp động, Tô Ứng cùng Cổ Thiên Nhất theo thứ tự là hai đại thánh địa tuyệt thế kỳ tài, nhân tài mới nổi. Hai người bọn họ một trận chiến, thế tất có thể so sánh mình cùng Độc Cô Tiểu Tiên một trận chiến. Thậm chí tại nhất định trên ý nghĩa, mình cùng Độc Cô Tiểu Tiên một trận chiến đã không có cần thiết. Tô Ứng cùng Cổ Thiên Nhất hai người, một cái thi triển lục đạo luân hồi, một tay che trời, hắc trăng bắt sao. Một cái thì là thi triển pháp thiên tượng địa, thân như sơn nhạc, cầm trong tay huyền thiên thần kiếm, phá toái chém giết hết thảy. Giữa hai người chiến đấu đại khai đại hợp, đem lực lượng bá đạo chỗ hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, không có pháp bảo, chỉ có thần thông cùng lực lượng va chạm. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, Hạ Gia địa đỉnh rốt cục dẫn đầu từ Trùng Châu hạ ra đi vào Cô Tinh đảo trên không. Chỉ gặp đại đỉnh này tọa lạc ở giữa không trung, từng đạo thuần dương khí lưu như rồng từ trong đỉnh bay ra, hướng bốn phương tám hướng mà đi, rất nhiều khí lưu như là một tấm to lớn nắp dù, bao lại toàn bộ Cô Tinh sơn mạch, ngay cả Tô Ứng mấy người cũng bị trùm ở trong đó. Hạ Gia địa đỉnh, tại thời gian nháy mắt cũng đã phong ấn mảnh không gian này, đem Tô Ứng luyến thành cá trong chậu. Địa đỉnh như trời, hùng vĩ uy năng phong ấn phương viên mấy ngàn dặm, đem cái này mấy ngàn dặm cương vực hóa thành một cái giang sơn như thủ sát, ngoại nhân không cách nào đánh vỡ, người ở bên trong cũng đồng dạng không cách nào ra ngoài. Cổ Thiên Nhất nhìn thấy Hạ Gia địa đỉnh phong ấn Cô Tinh đảo, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hướng về sau tung nhảy mà ra, tán đi thể nội nóng nảy lực lượng, chỉ gặp hắn thân thể dần dần khôi phục, lại biến trở về nguyên lai cái kia mi thanh mục tú đạo nhân tuổi trẻ bộ dáng, mỉm cười nói, đáng tiếc, Tô Minh, Cổ Mộ không có thể cùng ngươi công bằng một trận chiến. Hắn mang theo than tiếc, lắc đầu thở dài nói, chỉ sợ Cổ Mộ đời này kiếp này đều không thể cùng Tô Minh phân ra thắng bại. Đám người khác nhìn thấy Hạ Gia địa đỉnh xuất hiện, cũng nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn lúc trước ngăn cản Tô Ứng, là dự định mượn Hạ Gia chi thủ, diệt trừ Tô Ứng cường địch này. Bây giờ Hạ Gia địa đỉnh đã bị triệt để triệu hoán đi ra, Tô Ứng không đường có thể trốn, bọn hắn tự nhiên đình chỉ động thủ, mừng rỡ nhìn thấy Tô Ứng bị Hạ Gia xử lý. Trương Thiên Sơn ánh mắt chớp động, thầm nghĩ, hơn 10 người vây công, còn bị hắn liên sát mấy người, người này không hổ có ma đầu tên, xuất thủ tàn nhẫn đến cực điểm. Cũng may, rốt cục phải chết tên yêu nghiệt này hiện tại vẫn chỉ là hư thần, nếu như hắn tu luyện tới chân thần cảnh, chỉ sợ thế hệ trẻ tuổi, không có người sẽ là đối thủ của hắn. Hải Vô Thiên ánh mắt chớp động, thầm nghĩ trong lòng, bất quá, ta chỉ cần tu vi thắng qua hắn, vững vàng qua hắn một đầu, liền có thể đem hắn trấn áp. Cô Tinh đảo chỗ sâu một tòa cung điện to lớn ở trong, Võ Tiên Thành Độc Cô ra đám người đưa mắt quan sát, một người trong đó thở dài nói, Hạ Gia lần này vì đối phó Tô Ứng, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Tiểu tử này trên người có không chỉ một kiện thánh binh, còn biết ra vào thanh đế bí cảnh thông đạo, đơn giản chính là một người hình bảo tàng. Đáng tiếc, loại cao thủ này không có chết trong tay ta. Nói lời này, là một tên kình trang thiếu nữ, nàng đứng tại trung niên nhân bên cạnh, nhìn về phía xa xa Tô Ứng, không khỏi thở dài tiếc nuối. Hoàn toàn chính xác đáng tiếc. Trung niên nhân mỉm cười, nhìn về phía thiếu nữ nói tiên nhi, Hạ Gia cũng sẽ không đem hắn lập tức diệt sát, mấy ngày nữa, vi phụ mang ngươi tiến về Hạ Gia, đánh với hắn một trận, giết hắn chứng đạo. Thiếu nữ hai mắt tỏa sáng, lập tức gật đầu cười nói, đa tạ phụ thân. Tiểu tử này giết Nguyên Khang ca ca, vừa vặn ta báo thủ cho hắn. Trung niên nhân lừ một tiếng, lập tức đám người không nói thêm gì nữa, lặng lặng quan sát. Hạ Gia địa đỉnh xuất hiện, phong ấn hư không, mà lại thiên đỉnh cũng sắp xuất hiện, lại thêm trước hết nhất tới nhân đỉnh, đã chú định Tô Ứng kết cục. Tô Ứng, hôm nay ngươi còn có hạ lộ có thể đi. Hạ Gia địa đỉnh bên trong, truyền tới một vang vọng đất trời thanh âm. Hải Vô Thiên, Cổ Thiên Nhất, Trương Thiên Sơn, Tô Ứng ánh mắt sâu nhiên, từ vừa rồi vây công chính mình những người kia trên mặt đảo qua, từng chuyện mà nói ra tên của bọn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, chư vị hôm nay thịnh tỉnh, Tô Mộ khắc trong tâm khảm. Núi xanh còn đó nước biết chảy dài, ngày khác gặp lại, chính là tử kỷ của các ngươi. Vâng. Đang khi nói chuyện, Tô Ứng không do dự nữa, thở một hơi thật dài, toàn lực tế lên Đông Hoàng Trung. Khi nương theo một đạo tiếng vang truyền đến, Đông Hoàng Trung uy năng bị thôi phát đến cực hạn. Sau đó một đạo cuồng bạo không gì sánh được, chấn áp chư thiên khí tức vỡ bờ ra, làm cho đám người không thể không lui lại. Chút tài mọn cũng dám cả ta. Cho cười. Sau đó chỉ gặp Tô Ứng cười lạnh, thân thể tại Đông Hoàng Trung bập bảo, vậy mà trong nháy mắt phá vỡ thiên địa nhân ba đỉnh chỗ giam cầm không gian, lập tức nên ngang rời đi, trong nháy mắt biến mất ở trong hư không.